Chương 1, trong đầu thanh âm kỳ quái khổ tiểu thánh địa, hẳn là thế gian thích hợp ta nhất thánh địa tu hành. Đông Hoang, khổ tiểu thánh địa. Hùng phong liên miên nguy nga, cao có vạn trượng, đứng sừng sững đại địa, mây mù lở lở, thần huy vạn đạo, chiếu thấu vân tiêu, uy nghiêm khí thế bàng bạc đập vào mặt. Thánh địa tiền nhân quần bên trong, tuấn tú thiếu niên nhìn chăm chú trước mắt vạn trượng thần sơn mắt lộ ra hướng tới. Hắn bốn phía quan sát, nhìn xem bốn bề rộn rộn ràng ràng chen vai thích cánh đám người, có chút kinh ngạc. Người thật nhiều, so trong truyền thuyết cái khác thánh địa chiêu thu đệ tử lúc chàng cảnh muốn náo nhiệt cỡ nào. Khổ tiêu thánh địa, thế gian thánh địa tu hành một trong, cũng không phải Đông Hoàng cái khác tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Cơ hội đang ở trước mắt, ta nhất định phải nắm chặt, bái nhập khổ tiêu thánh địa. Bái nhập thánh địa, chỉ có bái nhập thánh địa mới có hơn quang minh tu hành đường. Thánh địa, ta đến rồi. Chen vai thích cánh đám người, nhìn qua cao lớn cổ lão thánh địa sơn môn, thần sắc hưng phấn kích động. Nghe đồn khổ tiểu thánh địa, bởi vì sáng lập thánh địa khổ tiểu đại thánh, bình sinh cho là mình tư chất không tính kinh diễm, có thể tại con đường tu hành chậm rãi trên lấy được thành tựu to lớn, càng nhiều dựa vào tự thân kiên cường bất khuất nghị lực. Hắn đối với mình nghị lực gần đây có chút tự đắc, cho nên tự sáng tạo lập mới bắt đầu, khổ tiểu thánh địa chiêu thu đệ tử thủ trọng nghị lực, đối tư chất yêu cầu khách quan cái khác uy danh hiển hách thánh địa tu hành, rộng rãi rất nhiều. Bởi vậy mỗi lần chiêu thu đệ tử, hấp dẫn người tới so cái khác thánh địa cũng hơn rất nhiều. Tuấn Tú thiếu niên cũng là như thế. Hắn tên là Cơ Mục, xuyên việt khách một tên, cô nhi một cái. Tự đắc biết thế này có phương pháp tu hành tồn tại sau một mực truy tìm tu hành chi đạo. Rốt cục nghe nói khổ tiểu thánh địa chiêu thu đệ tử, ngàn dặm xa xôi chạy đến, muốn bái nhập thánh địa. Về phần tại sao không đi cái khác thánh địa? Thánh địa trước sân môn, Cơ Mục trùng điệp thở dài. Tư chất tu hành thường thường không có gì lạ, khổ tiểu thánh địa là rất nhiều thánh địa tu hành bên trong ta có khả năng nhất thành công bái nhập một cái. Truy tìm tu hành chi đạo quá trình bên trong, bản thân cơ duyên xảo hợp chúng được qua một môn không chọn vẹn hàng thông thường sắc tu hành pháp, nếm thử tu luyện qua sau một thời gian ngắn, rõ ràng tư chất. Chân chính thường thường không có gì lạ. Không phải cùng hắn tướng mạo như thế thường thường không có gì lạ. Bất quá, ngay tại vừa rồi, bản thân tựa hồ tìm được truyền thuyết xuyên việt khách cũng có được kim thủ chỉ. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc đích. Trước khi đến ở phía xa nhìn ra xa thánh địa, trong đầu hắn từng vang lên một thanh âm. Nói một câu cảm thán bản thân tại hơn 1000 năm về sau, lại gặp được khổ tiểu thánh địa. Đã bao nhiêu năm, đã có hơn 1000 năm đi, cụ thể đã nhớ không rõ. Không nghĩ tới bản tôn, còn có lại trở lại khổ tiểu thánh địa một ngày. Cơ Mục nhớ rõ âm thanh kia cảm thán lời nói. Ngay từ đầu vạn phần kích động, cho là mình trên thân ngủ say lão gia gia thức tỉnh, quật khởi con đường từ đó mà khởi đầu. Nhưng tiếp xuống, bất luận như thế nào kêu gọi, lão gia gia cũng không có phản ứng cùng trả lời. Chẳng lẽ lại tỉnh cảm thán một câu về sau, lại đi ngủ thu hồi cảm giác hay sao? Cơ Mục sờ lên cái cằm, nhớ tới chuyện này, cũng có chút phiền muộn. Lão gia gia không có phản ứng, bản thân đành phải trước tiếp tục đi đường, đi vào khổ tiểu thánh địa trước sân môn. Âm thanh kia, đến cùng ký túc trên người ta cái nào kiện đồ bật bên trong. Cơ Mục nhìn xem toàn thân mình trên dưới, suy tư vấn đề này. Trên người của ta không có đặc thù chi bật, đã không có nhẫn gì, cũng không có ngọc bội loại hình đồ vật. Muốn nói duy nhất là thủ. Cơ Mục nghĩ, sờ về phía trong ngực. Trong ngực một bản cũ kỹ sổ, là bản thân trước đó ngẫu nhiên đạt được môn kia không chọn vẹn vô danh hàng thông thường tu hành pháp. Không thể nào, bản này ghi chép tàn phá tu hành pháp sổ, ta đã kiểm tra, không có gì chỗ đặc thủ, sẽ ra liền phá. Cơ Mục âm thầm bác bỏ thời điểm. A, quyển sổ này thật làm cho bản tôn hoài niệm. Bất quá là một môn để cho người ta đoán thể đều khó mà hoàn thành thô lậu nhất hạ đẳng nhất tàn phá tu hành pháp. Năm đó đạt được nó lúc, bản tôn lại mừng rỡ như điên, kích động và phần, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia hoài niệm cùng kinh thường. Buồn cười. Cơ Mục trong nháy mắt cảm thấy mình có bị mạo phạm đến. Người lễ phép sao? Lão gia gia cuối cùng lại nói. Có thể hắn có ý tứ gì? Hắn đã từng giống như ta, từng chiếm được tương tự sổ. Nhưng hắn trong ngôn ngữ tựa hồ chỉ đến chính là quyển sổ này. Bản này phá sổ, lưu truyền hơn 1000 năm rồi. Làm sao có thể? Cơ Mục lắc đầu, quyển sổ này thật muốn lưu truyền hơn 1000 năm, sớm nên tàn phá không còn hình dáng. Lúc trước, bản tôn tại vất vả truy tìm tu hành chi đạo long đong trên đường, không làm gì liền bưng lấy hắn như si như say cả ngày nghiên cứu tu hành, coi như chân bảo. Trải qua thiên cổ tuế nguyệt sau lại xem, thật thô thiển không chịu nổi, bản tôn chỉ cần ý niệm thoáng khẽ động, không hao phí mấy hơi công phu liền có thể đem bù đắp. Vừa mới nói xong, Cơ Mục trong đầu đống nhiên thêm ra một môn công pháp. Cái này, đây là. Hắn lung lay đầu, trong mắt hiện hiện một vòng kinh hỉ. Lại là môn kia tu hành pháp bản đầy đủ. Khách quan lúc đầu tàn bản, hiện tại cả bộ có thể mãi cho đến có thể chống đỡ người hoàn thành đoán thể, chính thức bước lên con đường tu hành. Bù đắp lại coi là cái gì? Bản tôn nếu như hơi hoa nhiều công phu, đem môn này tu hành pháp thôi diễn hoàn thiện đến càng thêm tinh diệu, đạt tới cảnh giới cao hơn cũng là dễ như trở bàn tay. Trong đầu thanh âm giọng nói vô cùng độ khinh thường, để lộ ra một cỗ thật sâu ngạo nghễ. Nếm đến ích lợi, Cơ Mục hai mắt sáng lên, trong lòng âm thầm chờ đợi, trong đầu âm thanh kia lại lần nữa thôi diễn công pháp. Bất quá, có thể hoàn thiện, nhưng không cần thiết. Thanh âm đống nhiên tiếng nói nhất chuyển. Lòng tràn đầy mong đợi Cơ Mục lập tức bị chẹn họng một chút. Chẳng mong đợi, chờ bản tôn lại một lần nữa tiến nhập khổ tiểu thánh địa trở thành đệ tử. Tự sẽ có tu hành pháp có thể cung cấp tu luyện. Dù cho không phải những cái kia chân truyền hoặc bí truyền tu hành pháp, cũng so bản này phá sổ trên ghi lại tu hành pháp cao minh đến không biết đi nơi nào. Âm thanh kia tiếp tục nói. Cũng đúng. Cơ Mục một khi nhắc nhở, hồi thần lại. Hoàn toàn bị lão gia gia lại xuất hiện chuyện này hấp dẫn lấy tâm thần, cũng quên bản thân dưới mắt muốn bái nhập thánh địa. Thánh địa cho đệ tử truyền xuống tu hành pháp, xa xa không phải cái gì hàng thông thường sắc có thể so sánh, làm gì lại truy cầu cái này hàng thông thường sắc tu hành pháp hoàn thiện phiên bản. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết là ta có thể bái nhập thánh địa. Cơ Mục ánh mắt chớp động, thấp thỏm trong lòng. Nơi này nhiều người như vậy, vàng rau lẫn lộn, Khổ Tiểu thánh địa sẽ không tất cả đều thu làm đệ tử. Chắc chắn thiết hạ khảo nghiệm, làm sàng chọn. Cũng không biết khảo nghiệm là cái gì, ta có thể hay không thông qua. Nếu như đến lúc đó không được phép thông qua, suy nghĩ thêm môn này hàng thông thường tu hành pháp. Lo lắng sau khi, Cơ Mục chợt nhíu mày, biến sắc. Trong đầu ta âm thanh kia, giống như nói hắn muốn lần nữa bái nhập Khổ Tiểu thánh địa. Sắp bái nhập Khổ Tiểu thánh địa không phải ta sao? Khó nói hắn chuẩn bị muốn đoạt xa ta. Cơ Mục con ngươi co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến. Đối phương bộ dạng này ngữ khí, không bài trừ cái này tự xưng bản tôn lão quái vật, muốn đoạt xá thân thể của mình trọng sinh tiến nhập Khổ Tiểu thánh địa khả năng. Ta hiện tại cao giọng kêu gọi thánh địa người, bán cái lão quái này vật, còn có hay không sống sót cơ hội. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, như lâm đại địch. Làm sao khó nói ta liền không có nhân vật chính mệnh. Nhân vật chính đụng phải đều là thu đồ chỉ điểm chuyển thụ thần công lão gia gia, ta đụng phải chính là hung tàn vô tình đoạt xá nhục thân lão quái vật. Cơ Mục tâm thần khẩn trương, một bên giận mắng, một bên ý đồ cùng trong đầu thanh âm câu thông ổn định đối phương. Qua nửa ngày, cái gì cũng không phát sinh. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì đáp lời, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Được, giống như không có việc gì. Cơ Mục sửng sốt một chút, cảm xúc bình phục, một trận kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Đe dọa ta a? Hoặc là hắn không phải muốn đoạt xá ta ý tứ? Có thể thật sự là hắn tự xưng bản thân muốn lần nữa bái nhập thánh địa. Cơ Mục suy tư một trận, dần dần nhíu mày. Trong đầu thanh âm hồi tưởng lại tựa hồ 10 điểm quân hai. Trước đó không có phát giác, lúc này hắn đông nhiên cảm thấy không đúng. Bản tôn, bản tôn. Hắn thấp giọng niệm vài câu. Ai? Cơ Mục hai mắt trừng lớn, trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Hắn? Thanh âm của hắn cùng ta thanh âm giống nhau như lúc. Nữ nói chuyện phát ra âm thanh lúc, bản thân nghe được, cùng người khác nghe được sẽ có một chút khác biệt. Bởi vì điểm ấy khác biệt, trước đó hắn không có trước tiên nghe ra trong đầu âm thanh kia cùng mình thanh âm giống nhau, cho tới bây giờ mới phát giác điểm này. Đây là có chuyện gì? Thanh âm cùng ta giống nhau. Cơ Mục thần sắc hoang mang, lại nghĩ từ bản thân trước đó bất luận làm sao cùng não hải âm thanh kia nói chuyện, cũng không chiếm được phản hồi. Hắn như có điều suy nghĩ. Liêu sư muội, ngươi đang nhìn cái gì? Thánh địa sơn môn sau ngọc giai hai bên, có thánh địa phái ra đệ tử duy trì trật tự, từng cái tướng mạo xuất chúng, khí chất không tầm thường. Nam nữ chia nhóm hai bên, nữ đệ tử trong hàng ngũ. Trong đó một thân lấy vàng nhạt váy dài, làn da bóng loáng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, hai con ngươi hoạt bát linh động nữ đệ tử, đang nhón chân lên nhìn một phía. Rốt cuộc là người nào? Nghe được bên cạnh sư tỷ hỏi thăm, Liễu Diệu Hâm nhăn lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, chống xuống miệng. Không có gì, sư tỷ, chỉ là không nghĩ tới chúng ta thánh địa chiêu thu đệ tử tràng cảnh sẽ như vậy náo nhiệt. Cái này có cái gì, những năm qua đều là như vậy náo nhiệt, có mấy lần so năm nay người còn nhiều. Quay đầu cùng sư tỷ đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Liễu Diệu Hâm quay đầu trở lại tiếp tục nhìn quanh đám người. Không có phát hiện, xanh nhạt ngón tay gãi gãi như ngọc hai gò má. Kỳ quái, vừa rồi ta giống như mơ hồ nghe được bản tôn công pháp thôi diễn loại hình chữ. Thanh âm liền theo những thứ này muốn bái nhập thánh địa người bên trong truyền đến. Những thứ này còn chưa chính thức người tu hành bên trong, lại có thể có người lại gan lớn cuồng vọng tự xưng bản tôn. Là ta nghe lầm sao? Liêu Diệu Hâm thần sắc nghi hoặc. Hùng vĩ uy nghiêm thần quang vạn đạo thánh địa trước, mọi người cho dù lại hưng phấn nghị luận, cũng tận lực để thấp lấy bản thân thanh âm, không dám cao giọng ồn ào. Chỉ có một thanh âm, không coi ai ra gì nói lời nói, tự xưng bản tôn. Nhớ kỹ thanh âm giống như đại khái là theo cái hướng kia truyền đến. Thiếu nữ hai mắt nhắm lại, cẩn thận hồi tưởng một lát, mở mắt ra hai con người sáng lên. Linh động ánh mắt nhìn về phía cái nào đó phương vị. Chương 02, không giống chân nhân trong đầu cái kia đạo giống như ta thanh âm, giống như cũng không phải là một cái người chân thật. Một phen thăm dò, Cơ Mục thở ra một hơi, trong lòng cũng thật to nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lần nữa nếm thử cùng âm thanh kia giao lưu, vẫn không có nửa điểm phản ứng, lời nói ở giữa dần dần lớn mật. Đến đằng sau, ngôn ngữ của ta như vậy quá mức, hiếu hảo lo lắng thăm hỏi đối phương tổ tiên, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Âm thanh kia phía sau tuyệt không phải người chân thật. Đối với cái này, hắn 10 điểm khẳng định. Đừng nói một cái tối thiểu sống hơn 1000 năm đại năng, phàm là một cái hơi có chút tính tình cùng tôn nghiêm người sống nên đều sẽ nhẫn không ra nhảy ra, có thể hắn không có nửa điểm phản ứng. Cơ Mục híp híp mắt, lại liên tưởng trước đó, hắn mỗi lần nói chuyện thời cơ. Hắn sờ lên cằm, âm thầm suy tư, luôn cảm giác hắn giống trong trò chơi nhân vật giọng nói, tại một ít chàng cảnh lúc sẽ bị phát động, nói ra đối ứng lời nói. Tỷ như trước đó bản thân từ đằng xa nhìn ra xa Khổ Tiểu thánh địa, âm thanh kia lần thứ nhất xuất hiện, đối Khổ Tiểu thánh địa cảm thán một phen. Về sau tìm thấy trong lực sổ, âm thanh kia xuất hiện lần nữa, đối sổ trên không chọn vẹn tu hành pháp phát biểu một phen cái nhìn. Cẩn thận hồi tưởng, cái này giọng nói nhân vật thiết lập hình như là một vị trọng sinh trở về cường giả, bình thường nói chuyện cũng bằng vào ta góc độ xuất phát. Cơ Mục mắt lộ ra mừng rỡ, mà lại không chỉ có là đơn thuần giọng nói, hắn tựa như một vị chân chính trọng sinh đại năng, có thể vì chính mình cung cấp một chút trợ giúp. Thì như vừa mới bị thôi diễn bù đắp tu hành pháp, cảnh tượng phát động, đi ngang qua sân khấu giọng nói, cung cấp trợ giúp. Ký thị cảm làm sao mạnh như vậy? Cơ Mục thầm nghĩ, lắc đầu. Bất quá, không quan trọng. Hắn đối ta hữu dụng liền tốt. Trên đời này sinh sống gần 16 năm, hắn rõ ràng biết cái thế giới này một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng chân thực, cũng không phải là trò chơi. Không được phép lấy một người đặc thủ, mù quáng suy đoán toàn bộ thế giới tình huống. Hắn âm thầm kích động. Có cái này, ta liền có không giống khả năng. bình thường tư chất không cách nào lại cực hạn ở chính mình. Cơ Mục trở nên kích động qua đi, lần nữa trở về bái nhập Khổ Tiểu Thánh Địa trong chuyện này. Không đề cập tới đây là vốn là nghĩ đạt thành mục tiêu, mà lại mặc dù sơ bộ khám phá trong đầu thanh âm chân diện mục, có thể hắn đối với mình đến cùng có thể lên bao nhiêu trợ giúp còn không rõ. Trong đầu cái gọi là trọng sinh trở về cường giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không rõ ràng, có hay không sáng lập thánh địa tu hành Khổ Tiểu đại thánh lợi hại. Cho nên, vẫn phải tiếp tục cố gắng bái nhập Khổ Tiểu Thánh Địa. Còn nữa trong đầu cái kia đạo giọng nói, tựa hồ cũng tại dẫn đạo ám chỉ ta bái nhập Khổ Tiểu Thánh Địa, có lẽ có đặc thù nguyên do. Cơ Mục suy nghĩ qua đi, âm thầm gật đầu, dướng mắt nhìn chung quanh. Khổ Tiểu Thánh Địa, 3 năm chiêu thu đệ tử một lần. Những người này thu hoạch cũng có chức tham gia qua khảo nghiệm người. Bao nhiêu có thể vì ta cung cấp một chút tin tức? Nữ quân thấp giọng ầm ĩ bên trong, Cơ Mục chú ý đến bốn bề, muốn từ những người khác trong miệng thu hoạch thánh địa chiêu thu đệ tử tin tức. Trước sơn môn trong đám người, cao thấp mà ủng, có nam có nữ, có lớn có nhỏ. Giống như hắn như vậy thiếu niên, cũng có bộ dáng tang thương trung niên. Bất luận người tới loại đến tuổi nào, biết được tu hành chi đạo, đoán chừng cũng kìm nén không được trong lòng ước mơ nghĩ đến thử một lần. Thậm chí niên kỷ càng lớn, đối có thể khiến người ta siêu thoát phàm tục kéo dài tuổi thọ tu hành chi đạo, đoán chừng thì càng thêm hướng tới. Nữ sinh đã tới trung niên, đối với rất nhiều chuyện mới bắt đầu cũng tính toán chậm, bất quá đối với tu hành tới nói, cũng không tính rất trễ. Bước lên con đường tu hành, tư chất đủ tốt, lột đi phàm thân, duyên niên trường sinh, thọ nguyên mấy trăm năm cũng không phải vọng tưởng. Đến lúc đó mấy trăm tuổi cùng mấy trăm mấy chục tuổi, trên lệch liền không lớn. Cơ Mục liếc nhìn chung quanh, hùng vĩ trước sơn môn rất nhiều trên mặt người đều là kích động cùng thấp vọng. Bất quá cũng có một số người nhìn qua trước mắt thần huy vạn đạo mở mịt bất phàm thánh địa, trên mặt mặc dù cũng có vẻ hưng phấn, nhưng cũng không làm sao mới lạ cùng kích động, phảng phất nhìn lắm thành quen. Từng cái quần áo hào quang, khí chất bất phàm, trên mặt thần trạng thái cùng trong lúc giơ tay nhấc chân có một cố khinh thường phạm tục ý vị, đối với chung quanh người, ẩn ẩn biểu hiện ra một cố xa lánh. Những người này đoán chừng là tu hành gia tộc xuất thân. Cơ Mục như có điều suy nghĩ, không giống hoàn toàn không tiếp xúc qua tu hành huyền diệu hoặc đối với tu hành kiến thức nửa vời người, những thứ này gia tộc tử đệ đối với tu hành chi đạo đầy đủ hiểu rõ thậm chí thôi sơ bộ bước lên tu hành. Ở trong tộc lúc cùng loại với quang hoa chiếu rọi loại này huyền bí cảnh tượng đã thấy nhiều, trước mắt một màn cũng không để cho bọn hắn cảm thấy cỡ nào mới lạ kinh hãi. Huynh đệ, lần này Khổ Tiểu Thánh Địa chiêu thu đệ tử, có chắc chắn hay không? Nữ quần bên trong, hai cái quần áo không tầm thường ngăn nắp chiếu người tu hành gia tộc tử đệ cười hàn huyên. Bị hỏi người kia lắc đầu. Khổ Tiểu Thánh Địa chiêu thu đệ tử mặc dù không nhìn tư chất, từ ngàn năm nay khảo nghiệm cũng chưa từng biến qua, nhưng độ khó khăn quá khắc nghiệt. Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể hết sức thử một lần. Ta cũng giống vậy. Đáng tiếc chúng ta cũng xuất thân tiểu gia tộc, tại bái nhập thánh địa trong chuyện này, cùng người khác so sánh cũng không có bao nhiêu ưu thế. Những cái kia đại gia tộc con cháu lại khác biệt. Người kia trong ngôn ngữ cảm thán, trên mặt hiện hiện nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Trung quanh làm sao không người đàm luận thánh địa khảo nghiệm nội dung cụ thể? Cơ Mục trung quanh có chút thất vọng. Chưa thể ở trung quanh người thấp giọng nghị luận bên trong, thu hoạch đến liên quan tới Khổ Tiểu Thánh Địa nhập môn khảo nghiệm tin tức. Chỉ nghe được tu hành đại tộc con cháu, đối lập bọn hắn những người này, tại bái nhập thánh địa trong chuyện này, tựa hồ có ưu thế thật lớn, thế nhưng không biết là ưu thế gì. Truyền thừa vạn năm cổ lão thánh, chiếu sáng cửu tiêu vạn trượng thần sơn trước, tất cả mọi người bản năng im tiếng, không dám lớn tiếng nghị luận. Cơ Mục có thể nghe được tin tức lác đác không có mấy. Thất vọng bên dưới, hắn lắc đầu, dương mắt nhìn thấy đám người cuối thánh địa cao lớn sơn môn. Sơn môn rộng rãi hùng vĩ, từ bốn cái đỉnh tiên lập địa đá bạch ngọc trụ chống lên, cao lớn đứng sững ở đại địa bên trên, phảng phất muốn cùng phía sau vạn trượng thần sơn so độ cao. Bảng hiệu bên trên hai cái cổ xưa tang thương cự tự Khổ Tiểu. Một cái cầu thang đá bằng bạch ngọc thông hướng bên trên thần sơn, rộng lớn không gì sánh được, trên đường mây mù tràn ngập, mờ mịt xuất trần, phảng phất một cái đăng bầu trời con đường. Ánh mắt theo hướng lên rời đi, cùng cực ánh mắt, ý nguyên trông không đến cuối cùng. Không hổ là thế gian ít có nội tình hùng hậu cổ lao thánh địa tu hành, liền một cái đường lên núi cũng như thế xuất trần cùng rung động. Cơ Mục đông chốc bị cái này quỷ phụ thần công lên núi con đường, hấp dẫn lấy ánh mắt, nhìn chằm chằm, thần sắc chấn động. Thông huyền ngọc giai a. Tưởng tượng năm đó bản tôn từng bước một gian nan leo lên, cuối cùng hao hết tia khí lực cuối cùng, sức cùng lực kiệt đổ vào quá quan cái kia lễ trên bậc thềm ngọc, hiểm lại càng hiểm thông qua khảo nghiệm, miễn cưỡng bái nhập tòa này Khổ Tiểu Thánh Địa. A, khi đó bản tôn là nhỏ yếu như vậy bình thường. Hiện nay hồi tưởng lại thật khiến cho người ta thổ thức. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa, cười lạnh cảm khái. Thông huyền ngọc giai. Cơ Mục hai mắt có chút trừng lớn, hơi kinh ngạc. Cái này lên núi ngọc giai danh xưng sao? Trong đầu thanh âm, ngoại trừ có thể giúp đỡ thôi diễn công pháp bên ngoài, tựa hồ còn có thể vì chính mình cung cấp một chút không biết tin tức. Gian nan leo lên, đổ vào quá quan trên bậc thềm ngọc, hiểm lại càng hiểm thông qua khảo nghiệm. Cơ Mục tìm tòi như có điều suy nghĩ. Trong lời này tựa hồ đã bao hàm không ít tin tức. Chương 3, tu hành thế gia rõ ràng, thánh địa chiêu thu đệ tử khảo nghiệm, cùng tên này là Thông Huyền Ngọc Giai có quan hệ. Cơ Mục hai mắt nóng nhìn Ngọc Giai, hao hết khí lực, gian nan leo lên. Khó nói là khảo nghiệm thể lực. Cơ Mục một bên suy đoán, một bên lắc đầu. Nếu như khảo nghiệm thể lực, đối với mắt ngoại sơn môn những cái kia chưa có tiếp xúc qua người tu hành quá không công bằng. Không có đơn giản như vậy, không thể nào là đơn thuần khảo nghiệm thể lực. Kết hợp Khổ Tiểu Thánh Địa tự sáng tạo lập thánh địa Khổ Tiểu đại thánh bắt đầu, một mực 10 điểm coi trọng người tu hành tâm trí cùng nghị lực điểm ấy đến xem. Đầu hắn linh mẫn, một khi nhắc nhở trong nháy mắt có đáp án, hai mắt hơi sáng. Thánh địa khảo nghiệm là thông qua cái này Thông Huyền Ngọc Giai, tại thể lực đến khảo nghiệm lòng của mỗi người trí cùng nghị lực, chọn lựa đệ tử. Cẩn thận suy nghĩ, Cơ Mục chưa chú ý tới, xa xa trên bậc thềm ngọc, một cái xinh xắn thiếu nữ đôi mắt thôi khóa chặt hắn, chính là hắn, tìm được. Liêu Diệu Hâm thần sắc hoạt bát linh động, giữa chân mày hiện hiện mấy phần kiêu ngạo, phảng phất thu được cái gì thắng lợi. Hắc hắc, còn không phải bị ta tìm tới. Âm thanh kia vừa rồi lần nữa nói chuyện, nàng có thể tiến một bước xác định người nói chuyện cụ thể chỗ. Về sau tại mười mấy người bên trong, dễ như trở bàn tay tìm ra cơ mục. Những người khác hoặc tại trò chuyện, hoặc hưng phấn kích động hoặc chi phối chung quanh, chỉ có hắn bình tĩnh nhìn qua Thông Huyền Ngọc giai xuất thần, giống như đang suy nghĩ gì. Kỳ quái. Liêu Diệu Hâm ung tùm ngón tay, rốt đan môi, đánh giá cơ mục vài lần, biểu lộ nghi hoặc. Người này niên kỷ mặc dù thiếu niên bộ dáng, có thể tướng mạo tuấn tú tư thái vừa vặn, thần sắc trầm ổn khí độ ung dung, so người đồng lứa nhìn qua thành thục rất nhiều, không giống cuồng vọng đến sẽ ở thánh địa trước sơn môn tự xưng bản tôn người. Khó nói ta sai lầm. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Không, hẳn là hắn. Những người khác hơn không phù hợp, Liêu Diệu Hâm ánh mắt lưu chuyển một phen, lại trở xuống cơ mục trên thân. Hắn lời mới rồi là ý gì? Nàng hồi tưởng lại cơ mục vừa rồi nói tới nội dung, âm thầm suy tư. Biết Thông Huyền Ngọc giai danh tự, cũng không hiếm lạ. Có thể về sau lời hắn nói, cùng ngay lập tức tình huống có phải hay không có chút xung đột. Nàng nhìn thấy cơ mục ánh mắt nghi hoặc. Năm đó gian nan leo lên, đổ vào vượt qua kiểm tra trên bậc thềm ngọc bái nhập thánh địa. Đã bái nhập thánh địa, tại sao lại tới tham gia thánh địa chiêu thu đệ tử khảo nghiệm? Khó nói bái nhập thánh địa về sau, phạm sai lầm lại bị trục xuất thánh địa. Có thể trục xuất thánh địa, không phải lại tham gia một lần khảo nghiệm, liền có thể đơn giản đi qua. Hắn khó nói không hiểu đạo lý này, lại hoặc có ẩn tình khác. Liêu Diệu Hâm nhìn qua Giang Xuyên, trên thân người này phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, tựa hồ có cái gì kinh người bí mật. Người này đến cùng tình huống như thế nào đâu? Lòng hiếu kỳ khu xử thiếu nữ, nghĩ từ trên thân cơ mục đạt được sự tình đáp án. Hẳn là không sai. Giang Xuyên phỏng đoán ra kết luận, lại suy tư một lần, xác nhận không có vấn đề, theo lý thánh địa khảo nghiệm đại khái chính là như thế. Đột nhiên cảm giác Thông Huyền Ngọc giai phía trên giống như có một đạo ánh mắt, ẩn ẩn nhìn chăm chú vào chính mình. Vừa muốn dương mắt nhìn lại, phía sau đột nhiên truyền đến một trận lớn bạo động. Mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Có cái gì bay tới? Có người cao giọng kinh hô, quay đầu nhìn lại. Cốc cốc cốc. Một thất toàn thân khoác phúc giao lân đầu sinh độc giác tuấn mã, lôi kéo một cỗ xa hoa bất phàm xe ngựa, từ chân trời đạp không bay tới. Lão giả khí tức cường đại, mang lấy xe ngựa. Khi say xưa, xe ngựa từ bầu trời mà rơi bình ổn rơi xuống đất, giao lân tuấn mã nâng lên móng trước, ngựa đầu tê minh thanh âm rung khắp tứ phương, tê minh thanh bên trong trộn lẫn lấy giao long ngâm đều thanh âm, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Móng ngựa rơi xuống, đại địa ầm vang nứt ra. Nô. Giao lân tuấn mã uy áp phía dưới, đám người che ngực cảm thấy một trận kiềm chế kinh hãi lui ra phía sau. Giao long uy áp. Đây là người mang giao long huyết mạch ngựa. Bực này dị thú thế mà dùng để kéo xe. T. Xe ngựa trên tộc văn. Là kỳ gia xe ngựa. Kỳ gia lại có thể có người tới. Có xuất thân tu hành gia tộc người, từ xe ngựa trên độc nhất vô nhị cổ lao tộc văn, nhận ra cưới xe ngựa người lai lịch. Làm sao lại như vậy? Kỳ gia phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Nam Bộ đều là nhất lưu tu hành thế gia. Kỳ gia con cháu làm sao lại tới đây cùng chúng ta cùng một chỗ? Có người kinh nghi, có người suy đoán. Trong xe ngựa khả năng không lớn là trực hệ tử đệ, hơn phân nửa là kỳ gia chi thứ người. Xe ngựa toa xe cuối cùng, cấp tốc nhảy xuống hai cái dáng người tráng kiện khí tức điêu luyện nô bộc, cất đặt tốt có nấc thang sàn gỗ. Màn xe xốc lên, một thiếu niên theo toa xe đi ra, áo gấm khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày mang theo một tia tiêu căng. Hắn đứng trên xe ngựa, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn chen chúc nghị luận đám người. Là kỳ gia đương đại gia chủ tiểu nhi tử, lại là kỳ gia thất công tử, ta từng tại tòa nào đó tu sĩ trong phường thị xa xa gặp qua hắn mấy lần, sẽ không nhận lầm. Có người nhận ra thiếu niên, sợ hãi than nói, kỳ gia đích hệ tử đệ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người một trận chấn động không hiểu. Nghe đám người kinh ngạc cùng chấn kinh, thiếu niên 10 điểm hưởng thụ khỏe miệng hiện hiện khinh miệt ý cười. Ta nghe nói kỳ gia gần đây thế hệ này ra một vị thân phụ thể chất đặc thù thiên tiêu, kỳ gia quật khởi thôi hiện lộ dấu hiệu, thế không thể đỡ. Có người nói chờ thêm cái mấy trăm hơn ngàn năm, kỳ gia có lẽ liền sẽ nhảy lên trở thành Đông Hoang Nam Bộ đỉnh tiêm thế gia, dưới mắt chính là cường thịnh lên cao thời điểm. Thật khiến cho người ta hâm mộ, ta nếu là kỳ gia con cháu tốt bao nhiêu, cho dù là cái chi thứ con cháu cũng tốt, đến lúc đó cũng có thể thuận gió mà lên, dính nhiều hào quang. Nghe được câu này, trên mặt thiếu niên ý cười khó mà nhận ra cứng một chút, ánh mắt bí ẩn đảo qua nghị luận truyền đến phương hướng, đáy mắt hiện lên một vòng mù mịt. Hắn lắc một cái hạ vào áo, chậm rãi đi xuống xe ngựa, hướng trước đám người diện đi đến. Tránh ra. Hai cái cao lớn hung hãn nô bộc đi tại thiếu niên đằng trước chi phối, diễn vô thần tình tiếng trầm quát khẽ vì đó mở đường. Giống như hai tôn cao lớn thiết tháp, mang theo cự lực cánh tay, cường ngạnh đẩy ra giống như thủy triều đám người. Nữ quân bị cường ngạnh tách ra, kêu đau đớn bất mãn thanh âm liên tiếp. Đau quá. Cảm giác liền giống bị cháy sắt, gậy sắt quét đến. Làm sao khí lực lớn như vậy? Không nên chen lấn a. Đẩy cái gì đẩy? Cơ mục cách khá xa, nhưng cũng bị đẩy ra biển người chen lấn hai lần, nhìn qua thiếu niên mặc áo gầm nhíu mày, thấp giọng thì thào. Đông Hoang nhất lưu tu hành thế gia, kỳ gia thất công tử. Thật đúng là có đủ bá đạo. Mặc dù cái này kỳ gia thất công tử, đến nay không nói một câu, cũng cái gì cũng không làm. Nhưng theo dưới tay hai cái nô bộc bá đạo tác phong, có thể dòm ngó tính cách của hắn. Hắn đối với thủ hạ nô bộc bá đạo ương ngạnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Uy, không cảm thấy quá mức sao? Đương nhiên, một cái bị cường ngạnh đẩy ra suýt nữa ngã sấp xuống người, thần sắc tức giận tự kiểm chế có chút thực lực, nhảy ra tức giận chất vấn. Có hay không tới trước tới sau, đẩy tới đẩy lui. Ừm. Hai cái cao lớn nô bộc trong đó một tên, nghe tiếng đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, trên thân phóng xuất ra một cỗ tàn bạo khí tức, từng chữ nói ra. Ngươi nói cái gì? Một cỗ đáng sợ khí tức đập vào mặt. Tâm thần điên cuồng báo động trước. Người kia sắc mặt trắng bệnh, cảm giác trước mặt phảng phất là một cái sắc bạo khởi vệ nhân hung thú, sau một khắc bản thân liền bị xé nát, dưới chân lui lại một bước, lắp bắp trả lời. Không có. Không có gì. Cái kia cao lớn nô bộc gặp hắn chịu thua, trong mắt hiện hiện kinh miệt, quay đầu chậm rãi liếc nhìn bạo động đám người. Vốn có chút bạo động đám người, băng lanh tràn ngập lực áp bách ánh mắt đảo qua, nhất thời như một chậu nước lạnh dội xuống, bản năng co lại cái cổ lui lại. Nữ quân bên trong, Cơ Mục đứng tại chỗ, ánh mắt tiến tĩnh, không hề sợ hãi. Cao lớn nô bộc hướng về phía lui ra phía sau đám người khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay người lại cùng một cái khác nô bộc tiếp tục là thiếu niên mở đường. Mà từ đầu đến cuối, thiếu niên cũng không dừng bước lại quay đầu nhìn lên một cái, trên mặt mang tiêu chuẩn thế gia công tử lễ phép cười khẽ xuyên qua đám người, phản phất loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đáng hắn để ý chương không muốn, khảo nghiệm vương tử ai, ở chỗ này hơn phân nửa đều là phàm nhân, còn lại cũng đều là còn tại đoán thể chưa lúc thành huyền cơ người. Muốn bái nhập tu hành tông môn hoặc thánh địa, điều kiện tiên quyết là chưa lúc thành huyền cơ chính thức bước lên con đường tu hành. Bao quát vị này kỳ gia thất công tử cũng muốn tuân thủ cái này một quy tắc, nhưng nhân gia trong tộc nô bộc cũng sẽ không đi theo bái nhập thánh địa, từ không cần tuân thủ cái gì quy tắc thời hạn. Nữ quần bên trong có mặt người mang vẻ sợ hãi, nhìn xem vừa mới cái kia bị dọa đến lùi bước người cảm thán nói, nô bộc này đoán chừng thôi đúc thành huyền cơ, người kia đoán thể có thành tựu, đáng tiếc đụng phải thiết bản, chỉ là đối mặt khí tức liền dọa cho bể mật gần chết. Cơ Hoàng quay đầu nhìn người nói chuyện liếc mắt, đối bái nhập thánh địa cái này điều kiện hạn chế, bản thân đã sớm biết. Bất quá cái này bình thường là đối với tu hành gia tộc xuất thân đệ tử mà nói, người bình thường không chiếm được tu hành pháp, làm sao nói tu hành? Về phần ngoại ý muốn đạt được tu hành pháp bản thân, môn địa tu hành pháp chẳng những thô thiển mà lại không cho vẹn, căn bản tu không đến đúc thành huyền cơ. Thánh địa trước sân môn, đám người bị hai cái cao lớn nô bộc thô bạo tách ra. Thiếu niên mặc áo gấm xuyên qua đám người đi vào phía trước, dưới chân chậm rãi đứng vững. Hắn đưa mắt nhìn trước mắt thông huyền ngọc giai, ánh mắt sắc bén theo ngọc giai đi lên nhìn lại, phảng phất muốn xuyên thấu tầng tầng mây mù. Lần này khổ tiểu thánh địa nhập môn khảo nghiệm, đệ nhất nhất định là ta kỳ khai. Thiếu niên mặc áo gấm nhìn về phía thánh địa chỗ sâu, phảng phất đông nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt âm tình bất định, đáy mắt lướt qua lệ mang. Cái này kỳ gia thất công tử một đường đi qua, có khí phách tình thế bắt buộc cùng nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, phảng phất có chuẩn bị mà đến. Cơ Mục từ đằng xa kỳ khai trên thân thu hồi ánh mắt, mí mắt giật một cái. Bất quá nếu như đơn thuần ý chí điểm này, bản thân 10 điểm tự tin sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Ken, dung khắp vân tiêu to lớn tiếng chuông đột nhiên vang lên lên. Tiếng chuông chấn động sân xuyên, như sóng chiều phất qua đại địa. Thấp giọng nghị luận ầm ĩ đám người, nhất thời là một trong tĩnh. Ken, một tiếng về sau, lại là một tiếng. Cơ Mục ngẩng đầu, nghe cổ lão kéo dài tiếng chuông đóng lại hai mắt. Một cỗ huyền diệu chi lực mơn trớn nội tâm, trong đầu tạm niệm giết hết, một trận yên ổn yên tĩnh. Tiếng chuông này, hắn mở mắt ra, hai mắt sáng lên. Người nghe không tự giác liền muốn an tĩnh lại cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, thật sự là huyền diệu. Cơ Mục trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhìn một chút an tĩnh lại chi phối. Liên tiếp ba tiếng kéo dài chuông vang về sau, toàn bộ trước sơn môn cũng trở nên yên tĩnh, không còn ồn ào. Sơn môn về sau, trên bậc thềm ngọc, một cái thần tình nghiêm túc lão giả râu bạc trắng theo ngọc giai, áo bào đồng bệnh như bước trên mây lý sương ngủ, từ phía trên bay xuống. Chờ bay xuống đến địa, hắn hất lên ống tay áo, trong lúc giơ tay nhấc chân phong khoáng xuất trần. Bộ dáng tiên phong đạo cốt, mặc dù tóc hoa dâm thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, nhìn không thấy nửa điểm cổ lỗ. Trên bậc thềm ngọc hai bên thánh địa đệ tử, nhao nhao hướng lão giả râu bạc trắng chào. Ra mắt trưởng lão. Chư vị, lão hủ thẹn là khổ tiểu thánh địa trưởng lão, phụ trách lần này thánh địa chiêu tu đệ tử khảo nghiệm. Thánh địa trưởng lão hai mắt có thần con mắt ngậm tinh mang, chậm rãi đảo mắt trước sơn môn đám người. Đám người tâm thần trên cảm thấy có chút áp bách. Dù cho trấn an tâm thần tiếng chuông đã qua, tại cô áp bức này hạ bọn hắn cũng không tự chủ im lặng yên tĩnh, không dám ầm ĩ mặc dù miệng nói lão hủ, có thể không người có dụng khí thật đem vị này thánh địa trưởng lão xem như một cái suy sụp bình thường lão nhân. Hôm nay là ta khổ tiểu thánh địa 3 năm một lần chiêu thu đệ tử thời gian, chư vị cũng đều là vì thế tới trước. Hắn ngữ điệu không cao, thanh âm không vội không chậm, lời nói lại lạ thường rõ ràng truyền đến mỗi người bên hai, tự rõ ràng. Không nói nhiều nói, chư vị cũng chờ đã lâu. Mời xem lão hủ sau lưng ngọc giai. Vị này thánh địa trưởng ngữ điệu bình tĩnh, có thể thực hiện sự tình ở giữa rất có vài phần lôi lệ phong hành. Hắn nghiêng người duỗi ra ngón tay hướng sau lưng. Đám người theo tay của hắn giơ cổ lên nhìn lại. Mờ mịt vô tận ngọc giai, nối thẳng vạn trượng thần sơn bên trên, phảng phất một cái đăng thiên chi lộ. Này giai tên là Thông Huyền Ngọc giai, ý là làm Thông Huyền Diệu tu hành chi đạo bạch ngọc trưởng giai. Ta khổ tiểu thánh địa chiêu thu đệ tử khảo nghiệm ngay tại này trên bậc thềm ngọc. Thánh địa trưởng lão nhìn xem đám người, tiếng như hùng trung. Vừa mới nói xong, bạch. Mọi người thấy Thông Huyền Ngọc giai ánh mắt chợt nóng. Thông Huyền Ngọc giai, danh tự ngược lại là xảo diệu. Khó nói đi qua cái này ngọc giai, liền có thể trở thành thánh địa đệ tử. Đến cùng là cái gì khảo nghiệm, làm cho người hiếu kỳ. Thông Huyền Ngọc giai, quả thật là cái tên này, một lần không kém. Cơ Mục hai mắt tỏa sáng, vừa rồi trong đầu thanh âm nói tới là đúng, cũng không phải là lung tung tạo ra. Điều này đại biểu ý nghĩa nhưng không cùng bình thường, âm thanh kia có thể cho trợ giúp của mình lại nhiều một phương diện. Tiên bối, cụ thể khảo nghiệm phương thức là cái gì? Có người nhịn không được lớn tiếng hỏi. Đúng vậy a, còn xin trưởng lão cáo chi. Khảo nghiệm chính là mỗi người đi đến Thông Huyền Ngọc giai về sau, dựa vào thân thể mạnh yếu khác biệt lại nhận tương ứng trọng áp. Thánh địa trưởng lão dừng lại một chút, chậm rãi giới thiệu: "Các ngươi cần phụ trọng mà lên, leo lên ngọc giai. Mà tại 99 bậc cầu thang đá bằng bạch ngọc về sau, có một ngọc giai là xanh biếc chi sắc, ngụ ý một bước lên trời." Nói đến chỗ này, thanh âm hắn đột nhiên cao mấy phần. "Chỉ có leo lên thứ 100 giai thương thanh ngọc giai, mới có tư cách tiến nhập sân môn, trở thành chúng ta Khổ Tiểu Thánh địa đệ tử." "Ta đoán đúng." Cơ Mục nghe được khảo nghiệm phương thức cùng mình đoán, ánh mắt khẽ động. "Thương thanh ngọc giai sao?" Mừng rỡ qua đi, hắn hồi tưởng trong đầu thanh âm trước đó lời nói. Nói tới gian nan leo lên, hao hết chút sức lực cuối cùng, đổ vào cái kia giai trên bậc thềm ngọc, cái kia giai ngọc giai chỉ đoán chừng chính là cái này thánh địa trưởng lao trong miệng nói tới thuần thanh ngọc giai. Nay khảo nghiệm không khảo nghiệm ra thế, không khảo nghiệm tư chất, cũng không khảo nghiệm thực lực, cái khảo nghiệm người ý chí cùng nghị lực. Hướng này cũng là chúng ta Khổ Tiểu Thánh địa chỗ đề xướng người tu hành chỉ có cứng cỏi hơn người ý chí, đang tu hành trên đường khả năng đi được càng xa. Thánh địa trưởng lao thần sắc nghiêm nghị, cất giọng nói: "Mặt khác, trừ leo đến thứ 100 giai, thông qua khảo nghiệm, trở thành thánh địa đệ tử bên ngoài, nếu có thể ở rất nhiều thí luyện người bên trong, leo tối cao, nghị lực có 102 đám người, lấy được đệ nhất. Thánh địa đối đệ nhất nhân còn sẽ có phần thưởng khác." Hắn nhìn quanh đám người, trầm giọng nói: "Ngạch bên ngoài khen thưởng, là cái gì khen thưởng?" Đám người hưng phấn hiếu kỳ. "Thánh địa xuất thủ, nhất định không tầm thường. Đoán chừng là cái gì bảo dược hoặc bí thuật." Đám người lao nhau đối lấy được khả năng thứ nhất khen thưởng, cao hứng kích động nghị luận. Có người hơn liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngọc giai xa xôi phía trên, tưởng tượng lấy là cái gì khen thưởng, dần dần hô hấp nặng nề, thần sắc phấn khởi, phảng phất bản thân tôi lấy được đệ nhất. Khen thưởng. Cơ Mục cũng có chút phấn chấn. Tư chất bình thường bản thân, nếu như muốn tiến nhập thánh địa cao tầng ánh mắt bị coi trọng thậm chí thu đồ, siêu việt đám người lấy được đầu tiên là một cái thượng giai cơ hội, huống chi còn có ngoài định mức thần bí khen thưởng, càng phải vì thế cố gắng. Khen thưởng. Kỳ khai tiếu dung khinh thường. Bản công tử không quan tâm cái gì khen thưởng. Bất quá cái này đệ nhất ta tình thế bắt buộc. Hắn quay người nhìn sang người đứng phía sau quần, ánh mắt khinh miệt. Bản công tử theo 10 tuổi bắt đầu, ngay tại trong tộc dùng tương tự thủ đoạn quen thuộc khảo nghiệm, tôi luyện ý chí. 7 năm vất vả tôi luyện. Cái này thông huyền ngọc giai, ta có năm chắc tối thiểu leo lên mấy trăm cấp. Cho dù ở Khổ Tiểu Thánh địa, đi qua mấy ngàn năm hơn ngàn lần nhập môn khảo nghiệm bên trong, cũng xếp tại trước mấy, vượt qua không biết bao nhiêu ngày xưa đệ nhất. Bọn gia hỏa này cũng xứng so với ta. Chương 05, ngoài ý muốn xuất hiện kỳ khai quay đầu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thánh địa chỗ sâu, trên mặt hiện hiện oán hận, không hiểu hừ lạnh một tiếng. Trong tộc đám kia lão gia hỏa, cả ngày đại công tử trước đại công tử về sau, định ngọt lấy lòng sắc mặt để cho người ta ghét bỏ. Người bên ngoài cũng chỉ biết Đông Hoang Kỳ gia thế hệ này đại công tử thân phụ tuyệt thế thể chất thiên phú tuyệt luân, hoàn toàn không biết ta kỳ khai tên họ. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ. Hắn là tư chất cao tuyệt, ta khó cùng mà so sánh với. Nhưng quyết định một người có thể đang tu hành trên đường có thể đi bao xa, không chỉ có tư chất. Hôm nay ta kỳ khai liền muốn chứng minh, ta không chỉ có thiên tài hơn người tư chất tu hành, còn có kiên cường tâm trí cùng nghị lực, hai điểm này cộng lại, ta không kém hắn cái gì. Ta muốn để thế gian người đều biết ta kỳ khai tên họ. Kỳ khai âm thầm cắn răng. Đến cùng khen thưởng sẽ là cái gì? Đúng vậy a, thật khiến cho người ta hiếu kỳ. Chư vị nếu như muốn biết là cái gì khen thưởng, lấy được đệ nhất tự sẽ biết được. Thánh địa trưởng lão không có giống vừa rồi một dạng giải thích, nhìn xem hưng phấn nghị luận đám người, thần bí cười một tiếng trầm giọng nói: "Tốt, hiện tại khảo nghiệm bắt đầu." Hắn tuyên bố về sau, bay xuống một bên. Thông Thiên Ngọc giai đường núi hiện hiện mà ra. "Xông lên a, thông qua khảo nghiệm, liền có thể bái nhập thánh địa." "Khổ Tiêu Thánh địa, ta đến rồi." Đám người phấn khởi chen chúc, giành trước bước lên Thông Huyền Ngọc giai. "Đệ nhất, ta muốn làm đệ nhất. Ta nhất định phải leo lên 100 giai." "Không đổi." Nữ quần mãnh liệt bên trong, Cơ Mục mặc dù cũng có chút kích động, nhưng cũng không làm gì gấp. Thánh địa nhập môn khảo nghiệm, xem ai có thể tại trọng áp phía dưới kiên trì đi được xa nhất, mà không phải ai trước hết nhất thông qua khảo nghiệm. Mù quáng kích động giành trước đoạt về sau, vô ích tiêu hao khí lực cùng tinh thần, mà lại chen chúc phía dưới có thể sẽ xảy ra chuyện. Cơ Mục đưa mắt nhìn Thông Huyền Ngọc giai, thấy 10 phần minh bạch. Một đám hưng phấn quên hết tất cả ngu xuẩn. "Lại để các ngươi trước đi lại như thế nào, dù sao cuối cùng đều muốn bị ta từng cái siêu việt, bỏ lại đằng sau." Kỳ Khai mắt lạnh nhìn theo bên cạnh hắn hai bên sông qua người, hất cằm lên. Hắn khinh thường cùng những người này có sai lầm phong độ tranh đoạt. Thế sự biến ảo, không ngờ bản tôn thế mà lại một lần nữa tham gia Khổ Tiểu Thánh địa nhập môn khảo nghiệm. Bất quá lần này ắt phải cùng lúc trước bản tôn tuổi nhỏ ngây thơ lần kia khác biệt, kết quả cuối cùng tuyệt sẽ không lại vẹn vẹn khó khăn lắm thông qua khảo nghiệm. "Trong mọi người, bản tôn chính là đệ nhất." Cơ Mục trong đầu thanh âm vang lên lần nữa hừ lạnh quắc khẽ. Trọng sinh trở về cường giả người thiết, 10 điểm ngạo khí cùng tự tin. Giống như hắn chuyện đương nhiên sẽ lấy được đệ nhất đồng dạng. Lại một lần. Liêu Diệu Hâm một mực chú ý Cơ Mục. Bên hai vang lên lần nữa hắn thanh âm, nàng gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện kinh ngạc. Vẫn là ngay trước trưởng lão diện. Liêu Diệu Hâm cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm nhìn thánh địa trưởng lão liếc mắt. Thế mà tại tu vi thâm bất khả chắc trước mặt trưởng lão, tự xưng bản tôn. Thật sự có rất lớn mật. Bất quá, ta có vẻ giống như không có trông thấy hắn mở miệng, mà lại thanh âm như thế rõ ràng, những người khác làm sao nghe không có một chút phản ứng. Liêu Diệu Hâm không hiểu nhìn xem chung quanh sư tỉ muội. Thánh địa trưởng lão sắc mặt như thường, liền người kia người chung quanh cũng giống như vậy. Khó nói trưởng lão không có nghe được. Nghe được loại này nói nhảm, không nên có chỗ phản ứng sao? Chuyện gì xảy ra? Liêu Diệu Hâm tú lệ khuôn mặt thượng thần tình hoang mang. Có vẻ giống như chỉ có một mình nàng nghe được đối phương một dạng. "Đệ nhất a." Cơ Mục nghe được trong đầu thanh âm, nhìn qua dựa vào núi mà lên Thông Huyền Ngọc giai, thấp giọng thì thào. Mặc dù không có trong đầu thanh âm đối đệ nhất như vậy tình thế bắt buộc, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn hết sức nỗ lực giành giật một hồi. Nô, thật nặng. Có người đã bước lên thông huyền ngọc giai. Lần đầu tiên bước lên, lúc đầu nhanh chóng giành trước thân hình lập tức trầm xuống, phản phất thân thụ trọng áp, lại nhanh không nổi. Loại này trọng lượng, có lúc đầu 10 điểm tự tin người, lên 7-8 giai hô hấp dần dần nặng nề, không khỏi sinh ra hoài nghi. Loại này trọng lượng, ta thật có thể kiên trì đến 100 giai sao? Quá nặng đi đi. Bất quá mới 100 giai. Cũng có người vẫn ý chí chiến đấu sục sôi, cho rằng thông qua khảo nghiệm hoàn toàn không thành vấn đề, phấn chấn cất bước leo lên. Trọng áp phía dưới, đám người không còn ổn nào, bắt đầu cố gắng leo lên. Nên lên. Cơ Mục gặp bên người người đi được không sai biệt lắm, khoan khoái rất nhiều, ánh mắt ngưng tụ, đi thẳng về phía trước. Nơi này không cần đến các ngươi trở về đi. Kỳ Khai quay đầu liếc qua. Vâng, tiểu nhân cầu chúc công tử lấy được đệ nhất. Hai cái nô bộc túi đầu con người mà đi. Đệ nhất. Đệ nhất đương nhiên là ta, không phải vậy vẫn là bọn gia hỏa này sao? Kỳ Khai quay đầu lại, nhìn xem lít nha lít nhít vượt lên trước leo lên đám người, cười nhạo một tiếng. Đi vào thông huyền ngọc giai trước, cất bước bước lên. Trọng áp đột nhiên tới người, khác biệt không thích ứng những người khác, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, mặt không đổi sắc hướng lên phóng ra bước thứ hai. Mới loại trình độ này mà thôi. Kỳ Khai cảm thụ trên người trọng áp, khoe miệng hiện hiện khinh thường cười khẽ, cất bước không ngừng. Chẳng những sau cùng đệ nhất nhất định là ta Kỳ Khai, ta càng phải cái thứ nhất đến thứ 100 giai. Ngắn ngủi mấy tức công phu, hắn nhanh chóng siêu việt rất nhiều người. Cùng những người khác so sánh, Kỳ Khai leo về phía trước tốc độ dị thường chói mắt. Tốc độ của hắn. Uy, hắn thật giống như chúng ta trên người có nhìn không thấy trọng áp sao? Cái tốc độ này, quá khoa trương đi. Một bước dừng lại gian nan leo lên những người khác hai mắt trừng lớn khó có thể tin. Thánh địa trưởng lão cùng những người khác rất nhanh chú ý tới hắn. Duy trì trật tự thánh địa các đệ tử, nhìn chăm chú vào nhanh chóng leo lên Kỳ Khai, thần sắc hoảng hốt. Thánh địa trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Kỳ gia tộc trưởng tiểu nhi từ sao? Đối phụ trọng leo núi hắn giống như hết sức quen thuộc. Tu hành đại tộc xuất thân, đối lập những người khác trung quy là có ưu thế. Hắn quét thông huyền ngọc giai trên phí sức leo lên những người khác liếc mắt, nhẹ nhàng cảm thán. Kỳ Khai bộ dạng này không có một chút không thích ứng bộ dáng, đoán chừng sớm đã dùng cùng loại thủ đoạn trưởng kỳ tôi luyện quen thuộc qua. Bất quá tuy có hiếm thấy điều kiện, cũng muốn chịu hạ khổ tâm đi tôi luyện. Cái này Kỳ gia tiểu tử cũng coi như khó được. Hắn vuốt râu bạc trắng, lại quan sát một lát, khẽ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần thi này nghiệm đệ nhất nhân, muốn xuống ở trên người hắn. Chủ trì qua rất nhiều lần thánh địa chiêu thu đệ tử khảo nghiệm, lấy nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm đến xem, Kỳ Khai dưới mắt sức mạnh cùng ý chí cứng cỏi, còn muốn vượt qua tuyệt đại đa số năm trước đệ nhất, tại mọi người ở giữa cuối cùng thu hoạch được đệ nhất không là vấn đề. Quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Hắn không mệt mỏi sao? Bị Kỳ Khai bỏ lại đằng sau người, nhìn xem hắn so những người khác rõ ràng nhanh một đoạn bóng lưng một trận tuyệt vọng. Ta nhìn ta vẫn là thành thành thật thật leo lên 100 giai thông qua khảo nghiệm liền tốt. Mau nhìn, lại một cái. Đằng sau tên kia, giống như tốc độ cũng rất nhanh. Đồng nhiên, có người lớn tiếng hô một câu. Đứng thông huyền ngọc giai hai bên thánh địa đệ tử, nghe tiếng từ trên thân Kỳ Khai rời ánh mắt nhìn xuống đi. Thánh địa trưởng lao ánh mắt cũng hướng phía dưới ném đi, trong đám người nhìn thấy một bóng người vớt râu động tác một trận, qua hai hơi trong mắt hiện hiện kinh ngạc, khẽ lắc đầu cười khẽ. Mới nói nếu như không có ngoài ý muốn, ngoài ý muốn liền xuất hiện. Ngọc giai một bên, Liễu Diệu hâm sáng rực hai con ngươi nhìn qua phía dưới đạo thân ảnh kia, mang trên mặt vài tia kinh ngạc. Chương 06, ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Cơ Mục tới so sánh chế, đứng đám người về sau, tương đối chế mới bước lên thông huyền ngọc giai một chân bước lên ngọc giai, chưa cảm giác có cái gì áp lực. Thẳng đến hai chân đứng lên, nhất thời một cỗ nhìn không thấy nặng nề áp lực giáng lâm ở trên người. Vâng. Cơ Mục lưng eo không khỏi cong một chút, điều chỉnh mấy tức hít một hơi thật sâu, treo lên trọng áp chậm rãi đứng thẳng. Trọng áp từ trên cao đi xuống, không người sẽ tiếp nhận càng nhiều áp lực. Hô, cái này trọng lượng thật đúng là không nhẹ. Cơ Mục thở ra khẩu khí, dưới chân cất bước, thầm nghĩ trong lòng. Chắc không được leo lên 100 giai, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Thông huyền ngọc giai bên trên, mỗi người dựa vào thể chất khác biệt lại nhận tương ứng trọng áp. Nhục thân mạnh thì áp lực trọng, nhục thân yếu thì áp lực nhẹ, cam đoan mỗi người leo lên ngọc giai độ khó bằng nhau. Cơ Mục đăng mấy cấp, lấy bản thân tình huống phỏng đoán hắn người. Đợi đến 100 giai nửa đoạn sau, mỗi người thân thể sợ sợ tất cả mệt mỏi bệnh nhọc tứ chi bủn rủn, mỗi bước một bước cũng phí sức gian nan, dừng lại từ bỏ ý niệm liên tục sinh ra gõ vấn tâm thần. Có thể đứng vững thân thể mệt mỏi cùng trong lòng tính chờ, leo lên 100 giai thôi tính toán ý chí kiên định nghị lực hơn người. Lên núi ngọc giai, nhất giai lại nhất giai đi qua. Cơ Mục thích ứng rất nhanh, 20 giai sau mặc dù to thở phì phò, có thể leo lên tốc độ phản so sánh lúc bắt đầu trở nên càng nhanh, cùng hắn người so sánh 10 rõ ràng hiện. Rất nhanh vượt qua mảng lớn người. Đợi đến khoảng 40 giai về sau, đã có từ bỏ người. Bọn hắn thở hổn hển cái chán mang theo mồ hôi, thần sắc phảng phất cực kỳ khó chịu, hoặc ngồi hoặc nằm trên ngọc giai. Nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Lại đăng rất nhiều giai, Cơ Mục thở hồng hộc mười bậc đi qua, nghiêng đầu nhìn thoáng qua những cái kia ngồi liệt trên mặt đất nằm ngang từ bỏ người, mí mắt lắc một cái. Kỳ thật đối với cái này hắn cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Rõ ràng bằng nhau độ khó, có người có thể leo lên 100 giai thậm chí đi được càng xa, nhưng có người còn chưa đến một nửa liền mệt mỏi từ bỏ, dù là có bái nhập thánh địa dụ hoặc phía trước cũng giống vậy. Loại sự tình này nhìn như 10 điểm không hợp tói thường, kỳ thật cũng thuộc về như thường. Cơ Mục trước kia truy tìm tu hành chi đạo đi qua Thiên Sơn và Thủy, trên đường từng gặp phải không ít đi đường người. Đồng dạng là đi đường, có xuất thân phú quý kiểu sinh quán dưỡng công tử ca, bạch diện thư sinh, bước chân lề mề lại đi không bao xa, liền cứ gọi thẳng mệt mỏi ngồi dưới đất không muốn lại đi. mà có nông gia con đi giang hồ, một hơi bước chân vững vàng liên tiếp không ngừng đi đến cách xa 20-30 dặm cũng chỉ coi là bình thường, không đạo nhất âm thanh khổ. Loại này chênh lệch tất nhiên có thân thể mạnh yếu nhân tố ở trong đó, có thể bọn hắn thể lực trên thực tế cũng không có mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần khoa trương chênh lệch, càng nhiều bởi vì đối mệnh mọi cực khổ lại thụ trình độ khác biệt, ý chí cùng nghị lực trên chênh lệch dẫn đến. Dưới mắt những người này chính là như thế, thân thể chưa tới cực hạn, vừa ý chí không đủ kiên định, một chút xíu khổ lụy thì không chịu nổi, vẫn chưa tới 100 giai một nửa, tiếp tục đi lên. Cơ mục điều chỉnh hô hấp, theo những người kia trên thân thu hồi ánh mắt, thân thể cũng rất mệt mỏi, tứ chi mỏi nhừ, nhưng xa chưa mệt đến có thể để cho hắn ý niệm dao động thời điểm. Lại đi trên đi mấy cấp, trên thân mồ hôi càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn cảm giác được giống như có thật nhiều ánh mắt tụ tập trên người mình, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc ngoài ý muốn. Làm sao đều nhìn ta? Cơ mục ngẩng đầu đống nhiên phát giác rất nhiều người đều nhìn xem chính mình. Thánh địa trưởng lão cùng một đám thánh địa đệ tử, từ trên bậc thềm ngọc phương nhìn xuống tới, liên liên leo lên ngọc giai người, cũng có một bộ phận quay đầu nhìn mình. Hắn sững sờ sau thần sắc giật mình, là bản thân cất bước leo lên tốc độ, có khác với chậm rãi hắn người đưa tới chú ý của bọn hắn. Không biết hai hôm một tiếng về sau, thánh địa trưởng lão cùng cái khác thánh địa đệ tử mới từ trên thân kỳ khai rời ánh mắt, rơi xuống Cơ Mục trên thân. Bất quá kỳ thật có một người, theo khảo nghiệm bắt đầu vẫn chú ý Cơ Mục. Cái này, gia hỏa này, giống như có chút lợi hại nha. Liêu Diệu Hâm thon dài lông mi khẽ run, linh động hai mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bởi vì hết sức tò mò vừa mới là chuyện gì xảy ra, một mực chú ý Cơ Mục. Theo Cơ Mục đi trên thông huyền ngọc giai đến bây giờ, nàng ánh mắt một mực không có rời đi trên người hắn, phát hiện cái này tuấn tú thiếu niên ý chí ngoài ý liệu cường đại. Rõ ràng thân thể mệt mỏi tứ chi bùn rùn, lại có thể sử dụng ý chí cường đại vượt qua trên thân thể mệt mỏi, bước chân liên tiếp không ngừng không có nửa điểm chậm chạp. Phần này thường nhân khó đạt đến kiên cường ý chí, làm cho người bội phục. Thiếu nữ nhẹ giọng thì thào, mặc dù mới chưa tới trăm giai một nửa, nhưng thôi có thể hiện ra Cơ Mục cùng hắn nhân ý chí trên chênh lệch. Bất quá, Liêu Diệu Hâm nhìn xem Cơ Mục, khoe miệng cười yếu ớt. Dù cho dạng này, cũng không phải ngươi tự xưng bản tôn lý do. Cuồng vọng như vậy, sẽ cho bản thân đưa tới tai họa. Không có bị hắn người quăng tới ánh mắt xáo trộn tiết tấu, Cơ Mục túi đầu xuống tiếp tục bước chân kiên định từng bước một leo lên. Tốc độ so những người khác nhanh thật nhiều. Hoàn toàn chính xác, rõ ràng đã đủ thân mồ hôi thở hồng hộc lại vẫn ánh mắt kiên định, cùng những người khác rõ ràng khác biệt, cất bước ở giữa không có nửa điểm dây dưa dài dòng, cho người ta cảm giác liền không giống. Bất quá, so với vừa rồi người kia tốc độ còn giống như kém một chút. Đáng tiếc, vừa rồi cái kia là tu hành thế gia kỳ gia đi ra con cháu, bộ dáng thuần thục giống đã sớm nhằm vào thông huyền ngọc giai khảo nghiệm trường kỳ luyện tập qua. Hắn xuất thân phổ thông, điều kiện cùng nhân gia thực tế không cách nào so sánh được. Thông qua khảo nghiệm đoán chừng không có vấn đề, nhưng cùng cái kia kỳ gia con cháu tranh đệ nhất hẳn là đừng suy nghĩ. Nhìn chằm chằm Cơ Mục nhìn mấy tức, đại đa số người có chút kinh ngạc, nghị luận đánh giá một phen sau lắc đầu, không lớn xem trọng hắn có thể lấy được khảo nghiệm đệ nhất. Thiếu niên này leo lên tốc độ là so những người khác nhanh không ít, nhưng so cái kia kỳ gia con cháu còn muốn kém một chút, leo lên ở giữa rõ ràng không bằng đối phương hơn thì đứng. Đối phương sớm đã tại sớm quen thuộc bên trong, nắm giữ dưới loại tình huống này như thế nào cất bước leo lên hơn nhẹ nhàng hơn tiết kiệm thể lực. Mỗi bước một bước thiếu niên này đều sẽ so cái kia kỳ gia con cháu tiêu hao nhiều hơn một chút thể lực, mặc dù nhỏ bé có thể dung dễ góp gió thành bão, càng đến hậu kỳ thế yếu càng lớn, thực tế rất khó để cho người ta xem trọng. Ngoài ý muốn là xuất hiện, cũng không biết hắn cái này ngoài ý muốn có đủ hay không lớn, có thể hay không cuối cùng ý hiếp được cái kia kỳ gia tiểu tử. Giống như có chút treo. Thánh địa trưởng lão nhìn phía dưới Cơ Mục cố gắng leo lên thân ảnh, vuốt ve ba sợi râu bạc trắng. Cơ Mục trong thai nghe được người khác mơ hồ nghị luận, những cái kia không coi trọng ngôn luận, cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Ý chí kiên định sẽ không bởi vì hắn người tán dương cùng phủ định mà tùy tiện khiên động tâm thần. Sớm có tội luyện tập sao? Đi qua trăm giai một nửa, Cơ Mục nghe được đám người đàm luận kỳ khai nội dung, ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thềm ngọc phương. Ước chừng 70-80 giai vị trí, kỳ khai leo lên tốc độ 10 điểm nhanh, đã xem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau, một ngựa đi đầu hướng về phía trên trăm giai mà đi. Tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, leo lên ở giữa bước chân trôi chảy, thân phụ trọng áp nhưng không có một điểm không thích ứng. Xuất thân tu hành đại tộc, chính là tốt. Hắn cười cảm thán một câu, sau đó hướng lên phía trên lần nữa đạp thật mạnh ra mạnh mẽ một bước, ánh mắt ngưng tụ. Bất quá, hết thể chưa tới cuối cùng, hiện tại kết luận còn vì thời thượng sớm. Tí tách, lại lần nữa đi lên leo lên mười mấy cấp, lưng sắp bị ướt nhẹp, cái chán mồ hôi nhỏ xuống đến trên bậc tiền ngọc. Cơ Mục siêu việt tham dự khảo nghiệm tuyệt đại đa số người, trùng điệp thở dốc một hơi. Đột nhiên mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhớ kỹ đang khảo nghiệm bắt đầu trước, thật giống như có người đang một mực nhìn ta chằm chằm. Hắn nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn cùng cách đó không xa một đôi sáng rực hai con người đối đầu. Trên bậc thềm ngọc, gió nhẹ quét, vàng nhạt váy dài duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, da thịt trắng hơn tuyết dung mạo xinh đẹp, hai con ngươi linh động cười yếu ớt nhìn xem hắn, trên người có một loại sinh sắn hoạt bát cảm giác, cả người cười lên để cho người ta không khỏi liên tưởng đến nghĩ đến tươi đẹp yêu kiều rực rỡ hoa trên núi. Nàng vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Cơ Mục nhìn qua Liễu Diệu Hâm, ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy có nhiều nghi hoặc, ngay lập tức không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm, dự định đè xuống nghi ngờ trong lòng tiếp tục leo núi. Là nàng, không ngờ bản tôn độ kiếp thất bại, ngoài ý muốn trọng sinh trở lại thừa thiếu thời, gặp phải cái thứ nhất cố nhân lại là nữ nhân này. Đột nhiên trong đầu thanh âm vang lên, ngữ khí kinh ngạc bên trong xen lẫn mấy phần khác phức tạp. Thanh âm vang lên đột nhiên, Cơ Mục vốn định theo Liễu Diệu Hâm trên mặt rời hai mắt một chút định trụ. Liêu Diệu Hâm cũng ngơ ngác một chút. Lại xuất hiện, mà lại lần này có thể 10 điểm xác định Cơ Mục không có mở miệng liền phát ra thanh âm, mà lại trừ nàng bên ngoài người khác hoàn toàn nghe không được thanh âm này. Loại này nói nhảm, những người khác nếu như nghe được sẽ không có nửa điểm phản ứng. Liêu Diệu Hâm nhanh chóng vụng trộm vãng hai bên nhìn một chút, ánh mắt hạ xuống đến Cơ Mục trên thân. Hắn mới vừa nói ngữ khí, 10 điểm giống suy nghĩ trong lòng tiếng lòng. Khó nói ta một mực nghe được là tiếng lòng của hắn. Nàng đôi mắt sáng lên, đột nhiên giật mình. Bản thân giống như phát giác chân tướng. Hồi tưởng trước đó Cơ Mục nói tới lời nói, xác thực giống nội tâm của người suy nghĩ. Lời nói bên trong một chút nội dung, thì như tự xưng bản tôn cùng rõ ràng đã từng thông qua khảo nghiệm nhưng lại lần thứ hai tham gia thánh địa khảo nghiệm, người bình thường hẳn là cũng sẽ không tùy tiện nói đi ra để người chú ý, ta còn tưởng rằng là hắn không coi ai ra gì nói một mình, nguyên lai là tiếng lòng của hắn. Liêu Diệu Hâm trong lòng bình tĩnh. Có thể ta sao có thể nghe được tiếng lòng của hắn đâu? Vấn đề mới tùy theo xuất hiện, bất quá nàng ngắn ngủi nghi hoặc không có đầu mối về sau, lực chú ý trước hết thả lại vừa mới nghe được nội dung lên. Hắn vừa mới trong lời nói, giống như có để lộ ra một chút đồ vật ghê gớm. Chứ bảy, đáng tiếc lại phát động rồi sao? Trong đầu giọng nói vang lên lần nữa lúc, Cơ Mục có chút mừng rỡ. Hai lần trước giọng nói vang lên lên lúc, cũng mang đến cho mình chỗ tốt. Một lần bù đắp môn kia không chọn bện tu hành pháp, để cho mình nếu có thể ở không thông qua thánh địa khảo nghiệm tình huống dưới có đầu đường lui, không đến mức không có đồ vật có thể tu luyện. Một lần cung cấp liên quan tới thánh địa khảo nghiệm tin tức, bản thân dùng cái này suy đoán ra khảo nghiệm phương thức, đang khảo nghiệm chưa bắt đầu trước trong lòng liền có nhất định chuẩn bị. Trước mắt người này khiến cho ta trong đầu giọng nói lần nữa phát động, lúc này có thể hay không lại cho ta mang đến chỗ tốt gì? Có thể đợi một hai hơi công phu, cũng không còn tiếng vang. Vì sao không có hạ âm rồi? Chẳng lẽ lại kịch bản đi đến nơi này, nhân vật nên lâm vào trong hồi ức, cho nên trầm mặc im ắng rồi. Cơ Mục sắc mặt cứng đờ, bất động thanh sắc rời ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn. Không được phép lại tiếp tục nhìn chằm chằm thiếu nữ này xem. Mặc dù mình là vì phát động giọng nói đạt được lợi ích không có nửa điểm tâm tư, nhưng dễ dàng bị người hiểu lầm. Đã không có hạ âm, Cơ Mục không tốt dừng lại, đành phải cất bước tiếp tục ngược lên. Cùng thiếu nữ giao thoa mà qua, trong mũi ẩn ẩn ngửi được một cỗ tươi mát mùi thơm, làm cho người tinh thần khẽ rung lên. Liêu Diệu Hâm a, năm đó bản tôn tham gia khảo nghiệm lúc, nữ nhân này lại cũng trên thông huyền ngọc giai. Bản tôn lại không có một chút ấn tượng. Giọng nói lại lần nữa vang lên lên, xen lẫn thở dài một tiếng. Trầm mặc một hồi này, ngươi thật đúng là đang nhớ lại. Cơ Mục khẽ miệng giật một cái. Đáng tiếc thôi đi qua, hiện tại không tốt lại trở về. Ừm. Hắn biết tên của ta, thật nhận biết ta. Liêu Diệu Hâm đưa mắt nhìn Cơ Mục cố gắng leo lên bóng lưng, nghe bên tai thanh âm, thần sắc khẽ giật mình. Có thể ta đối với hắn không có một chút ấn tượng. Khó nói. Hắn vừa mới nói tới ngoài ý muốn trọng sinh hồi trở lại thời niên thiếu, thật là ta suy đoán ý tứ kia. Liêu Diệu Hâm nghĩ đến, xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng kinh nghi. Có thể loại sự tình này không khỏi quá kinh thế hai tục. Trên đời thật sự có loại sự tình này a? Thiếu nữ nhìn qua Cơ Mục bước chân kiên định bóng lưng, cổ họng khô chát chát nuốt nước miếng, có chút khó có thể tin. Cũng đúng, lúc ấy bản tôn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi trước mắt mơ hồ, ý thức đều có chút không rõ rệt, quyết chống thông qua khảo nghiệm đổ vào thứ 100 trên bậc. Một đường gian khổ, đâu còn có dư thừa tinh lực đi chú ý trên bậc thềm ngọc đứng đấy người nào. Sống lại một lần, ngược lại phát hiện trước kia không có phát hiện sự tình, nguyên lai bản tôn tại tiến nhập thánh địa trước liền từng gặp qua nữ nhân này. Trong đầu giọng nói, ngữ khí ngũ vị tạp trần, giống như cùng trên bậc thềm ngọc thiếu nữ ở giữa phát sinh qua phức tạp gì cố sự. Bởi vì giọng nói thanh âm cùng mình giống nhau như lúc, Cơ Mục nghe liền có chút thay vào đi bảo, một bên cật lực leo lên, một bên không tự chủ suy đoán hắn tiếp trước đến cùng thiếu nữ chuyện gì xảy ra. Không phải, ý nghĩ của ta tại sao phải theo cái này giọng nói đi? Mấu chốt ở chỗ lần này phát động có thể hay không mang đến cho ta chỗ tốt. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Bất quá, bây giờ không phải là hồi ức quá khứ thời điểm. Bản tôn nhớ kỹ lần này khảo nghiệm, Khổ Tiểu Thánh Địa cuối cùng cho đệ nhất nhân khen thưởng là một gốc 10 điểm hiếm thấy Xích Ngọc Huyết Tùy Tham. Bởi vì dược lực 10 điểm phù hợp nhân thể cực kỳ tùy tiện liền có thể luyện hóa, Xích Ngọc Huyết Tùy Tham có thể xưng có thể giúp người tu hành nhanh nhất hoàn thành đoán thể tốt nhất bảo dược một trong, thậm chí không có cái thứ hai. Giọng nói lại lần nữa vang lên lên, rốt cục cung cấp hữu dụng tin tức. Xích Ngọc Huyết Tùy Tham có thể giúp người nhanh nhất hoàn thành đoán thể bảo dược. Cơ Mục thần sắc kinh hỉ. Trong đầu giọng nói trước đó lộ ra liên quan tới Thông Huyền Ngọc giai tin tức là thật, lúc này nên cũng sẽ không có giả. Loại này bảo dược 10 điểm hiếm thấy chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù những cái kia lớn tu hành môn phái cùng gia tộc cũng không phải nghĩ thu thập liền thu được. Nếu như không phải Xích Ngọc Huyết Tùy Tham, dược lực ít ỏi, vẹn vẹn đối chưa chính thức bước lên con đường tu hành tu sĩ có thể tạo được cực lớn hiệu quả, giá trị của nó còn có thể càng kinh người. Bản tôn nhất định phải đạt được, hắn có thể tiết kiệm đi bản tôn rất nhiều công phu. Nhưng bản tôn mau chóng hoàn thành đoán thể, đúc thành huyền cơ. Cuối cùng trong đầu giọng nói biểu hiện ra đối Xích Ngọc Huyết Tùy Tham tình thế bắt buộc kiên quyết. Cáo hiểu Xích Ngọc Huyết Tùy Tham hiếm thấy, Cơ Mục đối đạt được cái này gốc bảo tham gia ý niệm cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Nhất định phải thu hoạch được sau cùng đệ nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Giai mây mù lượn lờ phía trên, trong mắt lộ ra kiên quyết. Nếu như bỏ lỡ, ta không biết còn có thể từ chỗ nào lại đi thu hoạch được một gốc Xích Ngọc Huyết Tùy Tham. Không giống cái kia kỳ gia công tử, đằng sau ta không có tu hành gia tộc trợ lực, đây là cơ hội duy nhất. Cơ Mục ánh mắt di chuyển rơi vào Kỳ Khai trên bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huống chi dựa theo trong đầu giọng nói, cho dù những cái kia lớn tu hành môn phái cùng tu hành gia tộc cũng không phải nghĩ đến liền có thể đạt được. Chỉ sợ cũng chỉ có Khổ Tiểu Thánh Địa, loại này chuyển thừa vài vạn năm nội tình thâm hậu thế gian ít có thánh địa tu hành, mới tùy tiện có thể xuất ra một gốc Xích Ngọc Huyết Tùy Tham xem như chọn lựa đệ tử cuối cùng khen thưởng. Có động lực cùng mục tiêu, cơ mục mỏi mệt thân thể bỗng nhiên có chút hiện ra một cỗ lực lượng mới, dưới chân cất bước phảng phất càng thêm có lực. Cái này liên quan tới khảo nghiệm cuối cùng ban thưởng nhắc nhở, tới 10 điểm kịp thời. Cho ta càng nhiều động lực, đi tranh đoạt đệ nhất. Cơ mục hết sức cao hứng, vừa mới não hải giọng nói không có tại cái kia thiếu nữ trên thân tiếp tục chấp nhất, cung cấp cho mình như thế hữu dụng tin tức. Tiếp tục đi lên, hiện đã là hơn 80 giai, cách thông qua khảo nghiệm cơ sở 100 giai đã không xa. Mà cơ mục chính là bởi vì điểm này cao hứng, có người là bởi vì điểm này không lớn vui mừng. Tại sao không nói tiếp ta? Liêu Diệu Hâm nhìn xem cơ mục bóng lưng, thần sắc có chút đắng buồn bực. Vừa rồi cơ mục tiếng lòng tự xưng độ kiếp thất bại ngoài ý muốn trọng sinh trở lại trở thiếu thời. Độ kiếp? Từng nghe nói thế gian có loại thể chất kia đặc thù thiên tiêu bởi vì tư chất quá yêu nghiệt, bị thiên địa bất dung. Đến cảnh giới cực cao, phàm là mỗi tiến một bước đột phá cảnh giới, tất cả muốn độ kiếp. Không độ được hóa thành kiếp cho, vượt qua không có bị lôi kiếp giết chết, tại lôi kiếp tẩy lễ hạ liền có thể trở nên càng cường đại. Nếu như hắn nói tới nếu như là thật, vậy hắn chính là một vị tu luyện tới cảnh giới cực cao thiên tiêu trọng sinh trở về. Lại đi một lần tu hành đường, có tiên tri ưu thế, hắn nhất định có thể so sánh với một thế đi được nhanh hơn xa hơn. Thiếu nữ 10 điểm khẩn trương muốn biết đối phương trước khi trùng sinh cùng mình quan hệ như thế nào. Không đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi, cái này thiết thực quan hệ đến về sau tu hành đường thậm chí là tính mệnh an nguy. Nếu như quan hệ tốt, tự nhiên vạn sự đại cát, có dạng này một vị trọng sinh thiên kiêu làm bằng hữu. Đối nàng hơi có chỗ chiếu cố, nàng về sau tu hành đường đoán chừng có thể đi được thuận lợi hơn càng xa. Nhưng nếu như quan hệ không tốt, Liêu Diệu Hâm một cái giật mình, dùng mình một cái. Bị một vị trọng sinh thiên kiêu đại năng, lúc nào cũng ghi hận nghĩ đến làm sao trả thù, ngẫm lại cũng cực kỳ đáng sợ. Nhất là vừa mới cơ mục gặp qua hắn, trong lòng rõ ràng chưa nói tới cỡ nào vui vẻ, tựa hồ có khí phách lại hướng về sau người cảm giác, mở miệng một tiếng nữ nhân này. Xong, xong. Nếu quả như thật có thủ, hắn sẽ làm sao trả thù ta? Một vị biết được tương lai thiên kiêu đại năng trả thù thủ đoạn, bản thân có thể ngăn chặn ở sao? Sợ là không được a. Thiếu nữ không còn bình thường hoạt bát, càng nghĩ càng sợ hãi, trên mặt hiện lên mấy phần kinh hoàng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Không cần bản thân dọa chính mình. Liêu Diệu Hâm nuốt ngực, không ngừng tự an ủi mình. Hắn tiếng lòng không nhất định chính là thật. Có lẽ hắn là từ đâu không biết nghe nói tên của ta, tại trong đầu phán đoán bản thân là cái gì thiên kiêu trọng sinh, hết thảy đều là giả tạo. Đúng rồi, hắn vừa rồi nâng lên xích ngọc huyết tùy tham, là hoàn thành khảo nghiệm đệ nhất nhân khen thưởng chi vật. Ta đi hỏi một chút trưởng lão, sau cùng ban thưởng rốt cuộc là thứ gì, chẳng phải có thể xác định hắn có phải hay không lung tung phán đoán sao? Nàng đôi mắt sáng lên, cảm giác tìm được nghiệm chứng phương pháp. Nhất định đầu hắn có vấn đề, lung tung phán đoán. Định chuyển thời gian trọng sinh thở thiếu thời, như thế không hợp thói thường sự tình, ngẫm lại cũng không thể sao. Liêu Diệu Hâm một bên dưới chân hướng thánh địa trưởng lão di chuyển đi, còn vừa tại tiếp tục tự an ủi mình. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, một trận cảm thán. Đáng tiếc, người kia nhìn qua rất tuấn tú xuất trần, đầu lại lãng ốc. Chương 08, không thể nào. Hô hô hô. Kỳ khai sớm đã đăng trên thứ 100 giai, đồng thời như hắn mong đợi như thế đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau, cái thứ nhất leo lên 100 giai thông qua được khảo nghiệm. Hơn 120 giai về sau, hắn mệt mỏi quay đầu nhìn một cái sau lưng đám người. Cách hắn gần đây người, cũng lạc hậu trọn vẹn hơn 10 giai. Càng đi về phía sau, mỗi lần nhất giai đều phải tốn phí nhiều thời gian hơn, hơn 10 giai không phải một cái tiểu nhân cự lực. Đây chỉ là một bắt đầu. Có thể đi theo mình tới đạt 100 giai người hay là có một ít, nhưng càng lên cao liền chưa hẳn. Kỳ khai mặc dù đầu đầy mồ hôi, lại ý cười cao ngạo, quay đầu tiếp tục leo lên. Thứ 100 giai ngọc giai, có khác với cái khác ngọc giai, hiện ra xanh biết chi sắc. Hô hô hô. Thứ 100 giai, cuối cùng đã tới. Đến, ta phải mệt chết. Ta thông qua khảo nghiệm, có thể tiến nhập thánh địa tu hành. Rất nhiều đến thứ 100 giai người, cũng lập tức như chút được gánh nặng, vạn phần mỏi mệt lại mừng rỡ ngồi liệt trên mặt đất. Năm nay so những năm qua đến cấp này về sau, từ bỏ tiếp tục ngược lên nhiều người rất nhiều. Thánh địa trưởng lao thấy cảnh này, khép mắt cười khẽ. Thứ 100 giai. Cơ mục mỏi mệt leo lên thứ 100 giai, nhìn xem dưới chân thương thanh ngọc giai, trong lòng mặc niệm. Thông qua được khảo nghiệm, cũng không có bao nhiêu yêu thích. Bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết leo lên 100 giai đối với mình không phải việc khó, mục tiêu của mình cũng không chỉ là 100 giai mà thôi. Cơ mục điều chỉnh hạ hô hấp, nhìn hai bên một chút. Không thể không nói, thứ 100 giai phảng phất một cái đường ranh giới. Rất nhiều lúc đầu vẫn còn dư lực có thể đăng đến cao hơn người đến cấp này về sau, lập tức giống mất đi tất cả lực lượng, ngồi liệt trên mặt đất không còn tiến lên. Trước đó 100 giai, có không đến thứ 100 giai liền không cách nào tiến nhập thánh địa chuyện này được, không ít người cũng cắn răng kiên trì được. Chờ đến thứ 100 giai, kinh hỉ phía dưới tinh thần thư giãn, khí lực toàn thân cũng theo đó buông lỏng, một bộ phận người không tự chủ được ngồi liệt trên mặt đất. Mặt khác cũng có mục tiêu đạt thành về sau, lại một lần nữa tính chơ xuất hiện, không có hiện thực buộc, dù cho có thể lại hướng phía trước cũng không muốn lại cố gắng. Còn có một bộ phận người không có bị tính chơ đánh bại, mà là bởi vì kỳ khai nguyên nhân, khiếp đảm lựa chọn từ bỏ. Kỳ khai nhất kỷ tuyệt trần xa xa dẫn trước, rất nhiều trong lòng người khiếp đảm, thậm chí không sinh ra cùng hắn tranh đoạt đệ nhất ý nghĩ, cảm giác bản thân càng đi về phía trước cũng không có ý nghĩa, bởi vậy lựa chọn từ bỏ. Thô sơ giản lược xem xét, 10 người bên trong có gần như 9 cái cũng lựa chọn từ bỏ. Bất luận những người khác thế nào, cái này đệ nhất ta nhất định phải đạt được. Cơ mục lắc đầu, không có bị ảnh hưởng, hơi chút điều chỉnh nổi lên khí lực tiếp tục đi lên xuất phát. Uy, chớ đi lên. Ngươi là không tranh nổi cái kia kỳ gia công tử. Cần gì chứ? Không có ích lợi gì. Chỉ có đệ nhất mới có ban thưởng, đệ nhị không có cái gì. Ngươi có thể bảo chứng ngươi thu hoạch được đệ nhất ta. Không bằng dứt khoát từ bỏ. Thiếu niên, xem xét thời thế kịp thời dừng tổn hại mới là trí giả gây nên. Lại đi trên đăng mấy cấp, cơ mục vượt qua trừ kỳ khai bên ngoài tất cả mọi người. Sau lưng mấy cái ngồi liệt trên ngọc giai người mồm năm miệng mới bắt đầu la lên, khuyên hắn từ bỏ. Mệt mỏi mồ hôi đầm địa 10 điểm mỏi mệt cơ mục, hoàn toàn không để ý đến, tựa như không có nghe được. Kiên định trầm mặc như bàn thạch, tiếp tục cố gắng leo lên. Chuyện gì xảy ra? Lỗ thai nghe không được sao? Khi nhìn đến bản thân khuyên lơn không có sau khi thành công, những người kia lại chuyển thành trào phúng. Vì một cái còn không biết là cái gì ban thưởng, đáng ra không? Không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định. Hắn thật sự coi chính mình có thể thắng qua cái kia kỳ gia công tử. Buồn cười. Sau lưng thuyết phục dần dần chuyển thành trào phúng. Cơ mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên đời này xưa nay không thiếu khuyết bản thân nửa đường từ bỏ sau cũng muốn thuyết phục người khác từ bỏ người. Bọn hắn đủ kiểu thuyết phục không phải xuất phát từ hảo tâm, chỉ là nghĩ kéo người xuống nước, tốt ra vẻ mình nửa đường từ bỏ nhưng thật ra là đương nhiên. Coi như không có thuyết phục thành công lúc, nhìn thấy đối phương cố gắng tiếp tục tiến lên, mà bản thân chỉ có thể ở tại chỗ trơ mắt nhìn đối phương càng chạy càng xa, liền sẽ sinh ra một loại xấu hổ cảm giác. Người khác bất khuất cùng cố gắng, sẽ có vẻ bọn hắn ý chí yếu kém không có quyết tâm, nói nói bọn hắn đáng thương tự tôn. Đệ nhất, cơ mục nhìn xem phía trên kỳ khai, thần thái mặc dù mỏi mệt, hai mắt lại càng phát ra kiên định sắc bén, không nói một lời leo lên. Mục tiêu của hắn chỉ có đệ nhất. Thánh địa trưởng lao đứng chắc tay, nhìn xem thứ 100 trên bậc rất nhiều từ bỏ người. Đây cũng là hắn tại sao trước đó nói lấy được đệ nhất sẽ có ban thưởng, nhưng không có nói rõ ràng đệ nhất ban thưởng đến cùng là cái gì. Hắn tự nhiên rõ ràng nếu như nói rõ đệ nhất ban thưởng đến cỡ nào hiếm thấy mê người, những người này có lẽ có một bộ phận còn sẽ không sớm như vậy từ bỏ, có thể đi lên đến càng xa. Có thể vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. 100 trước bậc, những người này có thể vì thông qua khảo nghiệm cưỡng bức bản thân leo lên, có thể đây không tính là chân chính nghị lực. Về sau một mình lúc tu luyện, không có người sẽ lại đi bức bọn hắn hoặc đi lấy thứ gì dụ hoặc bọn hắn. Chỉ có phía trước không có to lớn dụ hoặc, đằng sau không có đổ bật ép sát lấy lúc, vẫn có thể không từ bỏ không sợ gian khổ tiếp tục cắn răng kiên trì, mới thật sự là ý chí kiên định như sát. Thiếu niên này cũng rất không tệ. Dâu bạc trắng trưởng lão hai mắt chuyển hướng cơ mục bóng lưng. Đáng tiếc vận khí không tốt, năm nay đụng phải cái kia vốn không nên ở chỗ này kỳ gia tiểu tử. Không phải vậy đổi lại những năm qua bất kỳ lần nào khảo nghiệm, hắn cũng có cực lớn khả năng lấy được đệ nhất. Đang lúc dâu bạc trắng trưởng lão lắc đầu tiếc hận lúc. Trưởng lão, Liêu Diệu Hâm một bên nhìn xem cơ mục bóng lưng, đi tới, nói khẽ. Người cái này đệ tử, làm sao không đứng tại chỗ duy trì trật tự, đi đến lao hủ nơi này tới. Dâu bạc trắng trưởng lão nhìn thấy nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khiển trách. Liêu Diệu Hâm không có bị hù dọa, cười hì hì trả lời. Trưởng lão, chúng ta thánh địa uy nghiêm và phần, căn bản không người dám tại làm càn. Ta liền đến thỉnh giáo trưởng lão một vấn đề, hỏi xong lập tức liền hồi trở lại. Huống chi không phải còn có các sư minh sư tỷ sao? Thỉnh giáo vấn đề gì nha? Dâu bạc trắng trưởng lão có chút ngửa đầu, vuốt râu nói. Trưởng lão, đệ tử muốn biết, lần này thánh địa đối khảo nghiệm sau cùng đệ nhất nhân ban thưởng là cái gì? Liêu Diệu Hâm hỏi chính mình vấn đề. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dâu bạc trắng trưởng lão sững sờ. Đệ tử thực tế hiếu kỳ. Thiếu nữ đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân chân chính, thuận miệng ứng phó nói. Cái này không phải cái gì cơ mật sự tình. Đã ngươi muốn biết, không phải là không thể nói cho ngươi. Bất quá bây giờ khảo nghiệm còn chưa kết thúc, ngươi biết về sau, không cho phép tùy ý tuyên dương. Đổi lại đệ tử khác, dâu bạc trắng trưởng lão khả năng lười nhắc nói cho, trực tiếp ra lệnh cho người trở về tại chỗ. Bất quá hắn nhận biết trước mắt thiếu nữ này, tư chất phi phàm không nói, mà lại bối cảnh rất không bình thường. Tục nữ nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Đệ tử minh bạch. Liêu Diệu Hâm thần sắc vui mừng, lập tức liền có thể nghiệm chứng tên kia có phải hay không đầu có vấn đề, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nhất định không phải xích ngọc huyết tùy tham, khẳng định đều là hắn phán đoán, ngoại trừ kết quả này chẳng lẽ còn có những khả năng khác sao? Không thể nào. Sẽ không thực sự có người sẽ tin tưởng, người có thể tại sau khi chết có thể may mắn trọng sinh bản thân thở thiếu thời làm sao không hợp thói thường sự tình đi, thoại bản tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Chương 09, lại là thật. Dâu bạc trắng trưởng lão trầm ngâm một lát, chậm rãi trả lời. Lần này thánh địa ban thưởng đệ nhất nhân đồ vật là một gốc xích ngọc huyết tùy tham. Xích ngọc huyết tùy tham. Nghe được là cái này ban thưởng, Liễu Diệu Hâm hai mắt trừng lớn, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Làm sao thật là xích ngọc huyết tùy tham? Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Dâu bạc trắng trưởng lão mặt không khỏi tối sầm lại, vội vàng nói, làm sao mới giao phó xong không cần tuyên dương, sau một khắc liền quát lên. Liễu Diệu Hâm vội vàng che miệng, may mắn không người nghe được. Ngươi cái này đệ tử chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc như vậy làm cái gì? Dâu bạc trắng trưởng lão nhìn xem Liễu Diệu Hâm, thần sắc không hiểu. Đệ tử khác kinh ngạc còn chưa tính, nhưng lấy tiểu cô nương này bối cảnh không phải a, làm sao một bộ chưa thấy qua cái gì việc đời bộ dáng. Xích ngọc huyết tùy tham hoàn toàn chính xác hiếm thấy khan hiếm, có thể luận giá trị cũng không tính làm sao chân quý. Trưởng lão, ngoại trừ ngài bên ngoài, nhưng còn có ai biết chuyện này? Liêu Diệu Hâm vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng hỏi. So với cơ mục thật là thiên kiêu đại năng trọng sinh thời niên thiếu, nàng càng muốn tin tưởng tin tức này tiết lộ ra ngoài bị đối phương theo cái nào đó con đường được biết. Ngoại trừ lão hủ liền không có. Mặc dù không biết trước mắt tiểu cô nương hỏi như vậy, dâu bạc trắng trưởng lão thuận miệng đáp. Thánh địa mỗi 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử, tại gần đây 100 năm bên trong chuyện này một mực là lão hủ phụ trách, trong thánh địa ít có người hỏi đến. Mỗi lần nhằm vào đệ nhất nhân ban thưởng, cũng đều là lão hủ chuẩn bị. Hắn tăng hắng một cái, mặt mũi giàn mua trên có chút hiện hiện mấy phần tự đắc. Nói lên cái này gốc 10 điểm hiếm thấy xích ngọc huyết tùy tham, ngươi có lẽ không tin. Hắn cũng không phải lão hủ tận lực theo cái nào đó phường thị thu thập tới, mà là một lần xuất hành ngoại ý muốn tại giã ngoại phát hiện. đáng tiếc loại này vận khí tốt, kết quả tìm được một gốc xích ngọc huyết tùy tham, đối lão hủ hoàn toàn vô dụng. Cho nên lão hủ tiện tay đem hắn đem ra, giữ chức lần này đối hoàn thành khảo nghiệm đệ nhất nhân ban thưởng. Đa tạ trưởng lão giải hoặc, đệ tử cái này trở về. Không chờ hắn nói xong, Liễu Diệu Hâm tâm tư thôi bay đến không biết đi nơi nào, không có tâm tình lại nghe hắn nói tiếp. Nàng đội vàng nói một câu, trở lại liền đi. Đi làm sao gấp? Làm sao kỳ kỳ quái quái? Dâu bạc trắng trưởng lão một trận buồn bực. Làm sao có thể, lại là thật. Ngoại trừ trưởng lão bản thân bên ngoài ai cũng không biết xích ngọc huyết tùy tham, hắn vậy mà biết. Nói hắn như vậy khả năng thật sự là tiên tiêu đại năng trọng sinh. Thiếu nữ ủ rũ đi trở về, trong miệng thấp giọng thì thào, trở về chỗ cũ một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Mấu chốt nhất, hắn trước khi trùng sinh giống như cùng ta ở giữa quan hệ tựa hồ không được. Sư muội thế nào? Bộ dáng này, bị trưởng lão khiển trách sao? Có sư tỷ kỳ quái hỏi. Không có gì, đa tạ sư tỷ quan tâm. Sư muội ta bất quá đang suy nghĩ bản thân phần mộ đến tột cùng hướng nam vẫn là hướng đông, cái nào phương vị phong thủy càng tốt hơn một chút. Nhất giai lại nhất giai, 120 giai, 150 giai, 190 giai. Y phục gần như ướt đẫm, mồ hôi rơi như mưa. Cơ mục miệng đắng lưỡi khô, dùng sức nuốt nước miếng. Thân thể tựa hồ có chút thiếu nước, hai chân giống rót chỉ một dạng nặng nề, ngay cả ánh sáng là nhấc chân cũng mười điểm phí sức, mỗi bước một bước dị thường gian nan. Mới không đến 200 giai bậc thang, nhìn như không dài. Trên thực tế mỗi bước cũng cực kỳ phí sức, một bước một cái dấu chân, mấy chục cấp sau mỗi một giai cũng lưu lại trên người hắn mồ hôi. Bất quá còn có thể kiên trì, còn xa mới tới cực hạn. Cơ mục cắn răng, tiếp tục đi lên. Kỳ Khai lúc này cũng rất mệt mỏi, cùng nhau đi tới hao phí rất nhiều thể lực. Thở hổn hển toàn thân không còn chút sức lực nào, bộ dáng chật vật cất bước ở giữa không có ngay từ đầu tùy tiện ung dung. Thứ 200 giai, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng đến nơi đây đoán chừng không sai biệt lắm. Lại sau này, hẳn là bản công tử một người kịch một vai. 200 giai, không sai biệt lắm chính là đã là cực hạn của thường nhân. Kỳ Khai mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại bản công tử sau lưng đuổi theo đến gần đây người, liền thứ 150 giai cũng còn chưa tới. Hắn âm thầm gật đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt. Đông nhiên giống như ánh mắt xéo qua liếc về một bóng người, Kỳ Khai trên mặt ý cười một chút cứng đờ, động tác cứng ngắc hướng cái hướng kia nhìn lại. Tại rộng lớn ngọc giai một bên khác, cách hắn 7-8 giai vị trí, một bóng người đang yên lặng leo lên. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy cơ mục, Kỳ Khai hai mắt trừng lớn, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Nếu như chỉ là có người sau lưng hắn đi tới thứ 190 giai, không đáng hắn như thế nào chấn kinh. Hắn chân chính khó có thể tin tại ở sau lưng mình 7-8 giai vị trí thấy được người, lại cách hắn gần như thế. Kỳ Khai thế nhưng là biết mình leo lên tốc độ cùng những người khác so sánh có bao nhanh. Mà ra hỏa này, thế mà mau đuổi theo bản thân, chỉ còn lại 7-8 giai cách. Tất nhiên hắn tại đạt tới thứ 100 giai về sau, không còn đem tất cả mọi người cho rằng đối thủ, chỉ vì truy cầu đạt tới càng nhiều cấp số, tận lực thả chậm một chút tốc độ, tranh thủ mỗi đăng một bước cũng không lãng phí một tia thể lực. Có thể cái này cũng hết sức kinh người. Cái này nói ra hỏa này hoàn toàn có uy hiếp được hắn đệ nhất khả năng. Kỳ Khai chấn kinh sợ run thời điểm, cơ mục lại đạp lên 2 giai. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt hiện hiện mấy phần âm lệ. Tên đang chết, nghĩ tiếp cận thậm chí siêu việt ta. Tuyệt không khả năng này. Kỳ Khai trong mắt hiện hiện tức giận. Hắn cảm nhận được khiêu khích cùng mạo phạm. Ở trong tộc lúc, khắp nơi bị cái kia cái gọi là lao đại để lên một đầu còn chưa tính. Hiện tại đi vào bên ngoài, cùng một đám không có chút nào bối cảnh lớp người quê mùa tranh đoạt đệ nhất, chẳng lẽ mình cũng phải bị để lên một đầu. Vậy mình nhiều năm tận lực nhằm vào tôi luyện tính là gì? Cho cười a. Không, tuyệt không. Không cần nhớ mưu toan vượt qua ta, dù chỉ là một lát. Kỳ Khai quay đầu trở lại trên mặt có mấy phần dữ tợn, điều khiển mệt mỏi thân thể, nhanh chóng leo về phía trước. Ta sẽ để cho cái này còn lại ngũ lục giai cách, biến thành ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Hắn muốn hoàn mỹ lấy được đệ nhất, chỉ có dạng này mới đối nổi bản thân sớm nhiều năm tôi luyện. Hắn nhường phía sau tên kia biết đầu tiên là thuộc về ai, không cần mưu toan đi làm không được sự tình. Kỳ Khai không nhìn thấy hắn quay đầu trở lại một cái mắt, cơ mục ngẩng đầu nhìn hắn tràn ngập lửa giận bóng lưng liếc mắt, lại cúi đầu, khóe miệng chậm rãi hiện hiện một vòng ý cười. Kỳ Khai tốc độ nhanh bắt đầu, Kỳ Khai không đội không chậm vẫn bảo trì lúc đầu tốc độ, giữa hai người cách dần dần kéo dài. Còn tốt, còn tốt. Thứ 100 giai chỗ, thấy cảnh này mấy người cũng âm thầm thở dài một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm đàm tiếu nói. Nói đúng là, hắn làm sao có thể vượt qua cái kia Kỳ gia công tử? Vốn cho là hắn như vậy tiếp cận, có thể muốn vượt qua đối phương. Nguyên lai là đối phương không có phát hiện hắn, phát hiện sau lập tức hất ra hắn. Cách tại kéo dài, vừa mới hẳn là tiểu tử kia tiếp cận nhất đối phương thời điểm, tối thiểu cuối cùng đã từng ngắn ngủi uy hiếp qua đệ nhất nha. Nếu như nói cái này thông huyền ngọc giai trên người, có ai không muốn nhất nhìn thấy cơ mục cuối cùng lấy được đệ nhất, ngoại trừ Kỳ Khai chính là những người này. Thậm chí đối bọn hắn tới nói, sau cùng đệ nhất không phải Kỳ Khai tùy tiện một người đều được, có thể duy trì có không được phép là cơ mục. Cơ mục nếu như lấy được đệ nhất, như vậy bọn hắn lúc trước khuyên cơ mục từ bỏ lời nói cùng đối cơ mục kiên trì tiếp tục đi lên trào phúng làm sao bây giờ? Há không sẽ có vẻ bọn hắn rất ngu. Chương 10, có thể muốn gọi những tên kia thất vọng kém một chút, còn kém một điểm. Một đám thánh địa đệ tử cùng một số người khác nhìn xem có chút tiếc hận. Cơ mục vừa mới kém một chút là có thể đuổi kịp Kỳ Khai, vì cái này khảo nghiệm tăng thêm một chút hí kịch tính. Dù sao một người một ngựa đi đầu thu hoạch được đệ nhất nhìn có ý gì, chỉ có hai người ngươi đuổi theo ta đuổi cạnh tranh kịch liệt nhìn xem mới có ý tứ. Cái kia Kỳ gia công tử đang nhanh chóng kéo ra cấp số, hiện tại thế mà càng có dư lực đột nhiên tăng tốc, thật sự là đáng sợ. Trận này khảo nghiệm kết quả cuối cùng hẳn là không có huyền niệm, không có gì để mắt. Có đệ tử lắc đầu nói, Dâu bạc trắng trưởng lão tựa hồ có khác biệt cách nhìn, hắn nhìn xem Kỳ Khai cất bước so lúc trước nhanh hơn không ít liền hiện đội vàng sao động bóng lưng, vuốt dâu thở dài. Người trẻ tuổi, quá khí thịnh. Vừa mới cũng bị người đuổi kịp, liền theo không nén được làm rối loạn bước tiến của mình. Bất quá hắn cũng ít nhiều có thể hiểu được, cái này Kỳ gia tiểu tử tình huống có chút đặc thù. Người khác có thể thua, hắn không thể thua, một khi thua có thể sẽ trở thành trong mắt người khác trò cười. Dâu bạc trắng trưởng lão ánh mắt rời về phía Cơ Mục trên bóng lưng, nhìn chằm chằm mấy tức, khóe miệng cười khẽ. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, không phải một cái chỉ có nghị lực chỉ biết cắm đầu cố gắng tiểu tử ngốc. Vừa rồi hắn vừa lúc gặp qua, tại Cơ Mục cách Kỳ Khai còn lại hơn 10 giây thời điểm. Không biết là cảm thấy tới gần muốn đuổi theo đuổi Kỳ Khai cũng hoặc cái mục đích gì, tận lực bình ổn tăng nhanh một chút tốc độ, cùng Kỳ Khai chậm rãi rút ngắn đến còn lại 7-8 giây cách. Mấy người Kỳ Khai gặp lại sau đến hắn cách bản thân 10 điểm gần, mới cảm nhận được uy hiếp bị kích thích phía dưới xáo trộn nguyên bản tiết tấu, đột nhiên ra tốc muốn đem Cơ Mục hất ra. Bất quá, như thế Kỳ gia tiểu tử mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ thêm tiêu hao một bộ phận không cần thiết thể lực, nhưng chờ một lát cách kéo ra, Kỳ gia tiểu tử lại sẽ tỉnh táo lại, khôi phục tiết tấu. Hắn leo lên phương thức cực kỳ tiết kiệm thể lực, càng về sau đối ngươi càng bất lợi, đến lúc đó ngươi còn có thể làm thế nào đâu? Dâu bạc trắng trưởng lao thấp giọng thì thào. Hắn cho rằng vừa rồi Cơ Mục một trận nhỏ bé thao tác, hoàn toàn chính xác có thể để cho Kỳ Khai tổn thất một bộ phận thể lực ưu thế, nhưng hoàn toàn không đủ để lớn đến phá vỡ kết quả cuối cùng. Giữa hai người cách từ 50-60 giây, đi vào 18-19 giây. Đầu đầy mồ hôi tiếp cận sức cùng lực kiệt Cơ Mục, đưa mắt nhìn Kỳ Khai khôi phục trầm ổn leo lên bóng lưng, nhíu nhíu mày. Bản thân vừa rồi cố ý kích thích cái kia tầm cao khí ngạo Kỳ gia công tử, lấy được một đợt không tệ thành quả. Đáng tiếc loại phương thức này chỉ có thể dùng một lần. Vừa mới có thể có hiệu quả, bởi vì ngay từ đầu Kỳ Khai không biết Cơ Mục, cho Cơ Mục bình ổn ra tốc thời gian. Về sau Cơ Mục đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, dọa vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Kỳ Khai nhảy một cái, làm hắn bản năng tăng tốc nghĩ kéo dài khoảng cách. Hiện tại Kỳ Khai đã biết Cơ Mục tồn tại, Cơ Mục nghĩ một lần nữa, đại khái là không thành. Ta bình ổn ra tốc truy kích, hắn nhìn thấy cũng sẽ tùy theo bình ổn tăng tốc, ta cùng hắn cách cũng sẽ không rút ngắn. Mà nếu như ta bất kể thể lực tiêu hao đột nhiên tăng tốc, chuyện này sẽ không có ý nghĩa. Nguyên bản cuối cùng so đấu ý chí một sự kiện lại biến thành thời gian ngắn lẫn nhau hợp lại thể lực. Nếu như so đấu ý chí, Cơ Mục tự tin sẽ không thua bất kỳ người nào. Hán Thiên Sinh liền tính tình cứng cỏi, nghị lực mười phần. Lại tại lấy phạm nhân chi thân truy tìm tu hành chi đạo mênh mông trên đường đi trải qua trùng điệp tôi luyện. Thiên sơn vạn thủy màn trời chiếu đất, manh thú độc trùng nguy sần núi hiểm khe. Cô độc tiến lên không biết điểm cuối cùng ở đâu gian khổ trên đường, bao nhiêu lần gian nguy hắn đều nhất tới đỉnh, trên đường đi tâm tính sớm đã tôi luyện bất khuất kiên định như sắt. Luận ý chí không sợ bất luận kẻ nào, có thể đổi làm lẫn nhau hợp lại thể lực, hắn liền không có sức. Có thể dù cho từ bỏ cái này không sáng suốt cử động, cùng Kỳ Khai chậm rãi so đến cuối cùng, Cơ Mục đối với mình cuối cùng thu hoạch được đệ nhất chuyện này cũng không có lượng quá lớn lắm. Ta cùng hắn so, thế yếu quá lớn. Cơ Mục giữa chân mày hiện hiện một tia bực bội. Hắn có lòng tin dựa vào bản thân ý chí điều khiển mọi mệnh thân thể, mãi cho đến leo lên đến hao hết cuối cùng một tia thể lực, đạt tới thân thể cực hạn mới ngã xuống. Nhưng Kỳ Khai có lẽ không cần kiên trì đến hao hết thể lực, liền có thể so với hắn đi được càng xa. Kỳ Khai tại tham gia thánh địa khảo nghiệm trước, liền sớm tính nhắm vào luyện tập nhiều năm, không chỉ tôi luyện ý chí, đồng thời cũng tại quen thuộc như thế nào tại phụ trọng leo lên ở giữa mỗi bước một bước tận khả năng tiết kiệm thể lực. Khách quan mà nói, ta tại kỹ xảo trên thô ráp quá nhiều, gần như tại không. Ngay từ đầu Cơ Mục cho là mình có thể bằng ý chí cứng cỏi đền bù điểm này, nhưng đi đến hiện tại, chợt phát hiện bản thân đoán chừng hơi có chút sai lầm. Ngược lại không phải là không có chiến thắng khả năng. Theo tình huống hiện tại suy tính, nếu như tại 350 trước bậc, hắn ý chí không đủ không tiếp tục kiên trì được ngã xuống, ta liền có thể lấy được đệ nhất. Nhưng nếu như hắn đi tới 350 giây sau, dù cho ý chí của ta vẫn có thể tiếp tục, thân thể cũng vô pháp trèo chống ta tiếp tục tiến lên. Cuối cùng thắng bại, chỉ có thể ký thác tại đối thủ ý chí không đủ kiên định, loại cảm giác này thật sự là khó chịu. Cơ Mục lại chật vật leo về phía trước một bước, cảm xúc hơi có chút bực bội. Cứ việc chàng tỷ đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là không công bằng, bản thân có thể làm được loại tình trạng này đã là hiếm thấy chi cực, những người khác còn xa không bằng chính mình. Nhưng hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý trên đời này vốn là không có bao nhiêu chân chính công bình sự tình, mọi người thường thường chỉ chú trọng kết quả. Tựa như ta muốn đạt được cuối cùng ban thưởng xích ngọc huyết tùy tham, sẽ không bởi vì ta thất bại tình có thể hiểu, Khổ Tiêu Thánh Địa liền không đem ban thưởng thưởng cho đệ nhất ngược lại thưởng cho ta. Về sau chính thức bước lên con đường tu hành, cùng cường địch chém giết tranh phong, địch nhân cũng sẽ không bởi vì tài nguyên tu luyện đầy đủ tu luyện được nhanh so ta tu vi cao liền không giết ta. Cái thế giới này chính là như thế tàn khốc, chỉ có thực lực cường đại mới là hết thảy. Đáng tiếc ta còn chưa đủ mạnh, không cách nào làm được không nhìn loại này không công bằng, đem thắng lợi xác thực nắm giữ ở trong tay chính mình. Cơ Mục cắn răng, trong lòng một trận cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ngay tại hắn hơi có chút từ bỏ, chuẩn bị bất đắc dĩ đem kết quả cuối cùng ký thác tại Kỳ Khai ý chí không đủ mạnh lúc. Hừ, cái kia họ Kỳ tiểu tử cùng những người khác nhất định coi là trận này khảo nghiệm kết quả cuối cùng đã xác định. Có thể muốn gọi những tên kia thất vọng. Bản tôn đoạn đường này đi tới không chỉ có riêng là tại leo lên ngọc giai. Hơn 200 ngọc giai đi tới, cũng kém không nhiều có chút nắm giữ. Giọng nói hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên lên. Cơ Mục không chờ kịp phản ứng, trong đầu hiện hiện một bộ 10 điểm xảo diệu leo về phía trước cất bước tư thế. Đây là? Hắn hai mắt sáng lên. Dựa theo giọng nói, không khó suy đoán ra bộ này xảo diệu leo lên bộ pháp công hiệu. Không hổ là đại năng trọng sinh, ngắn ngủi hơn 200 giai liền lục lọi ra một bộ dùng ít sức leo lên bộ pháp. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Cơ Mục tiếp theo lại có chút chần chờ. hiện tại còn kịp sao? Nhìn thấy cùng học được thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Đầu óc cảm giác học xong, thân thể một thực hành chẳng phải là cái gì tình huống, không nên quá nhiều. Bộ pháp tinh diệu nữa, theo lý cũng cần thời gian nắm giữ. Lúc này cũng không có cái khác tốt hơn biện pháp. Do dự một chút, Cơ Mục cắn răng một cái dựa theo trong đầu leo lên tư thế, nếm thử cất bước. Sau một khắc, một bước đặt xuống, sắc mặt hắn biến đổi. Chương 11, vượt lại Cơ Mục phóng ra một bước, lại leo lên nhất dài, lập tức cảm giác được một loại khác biệt. Tương đối trước đó, nhẹ nhõm dùng ít sức không ít. Hắn nếm thử đi dựa theo trong đầu loại kia phương thức cất bước leo lên, một bước xuống dưới thế mà liền có 5-6 phần tương tự cảm giác. Làm sao lại như vậy? Đơn giản tựa như vừa rồi giọng nói vang lên về sau, ta thêm ra không chỉ có trong đầu một phần ký ức, đồng dạng còn có thân thể liên quan tới cái này bộ pháp tư thế thuần thục bản năng. Cơ Mục ánh mắt kinh hỉ, lại bước một bước, tựa hồ lại có chút hơn gần sát một chút. Đối với trong đầu giọng nói thần kỳ, Cơ Mục có tiến thêm một bước nhận biết. Một bước tiếp lấy một bước, Cơ Mục kéo lấy 10 điểm mệt mỏi thân thể đi lên leo lên, càng chạy càng dùng ít sức, tinh thần phấn chấn. A, dâu bạc trắng trưởng lão chú ý tới Cơ Mục hướng lên cất bước tư thế biến hóa rất nhỏ, đáy mắt hiện hiện kinh nghi. Tiểu gia hỏa này leo lên tư thế tựa hồ đang thay đổi. Cơ Mục từng bước một leo lên, càng phát ra cảm giác dùng ít sức, cất bước tư thế phi tốc hướng trong đầu xảo diệu bộ pháp phi tốc gần sát. Hắn rất là kinh hỉ. Ta hiện tại không hề giống tại hiện học theo chặt, ngược lại tựa như ta nguyên bản liền sẽ bộ này leo lên tư thế, chỉ bất quá thời gian quá dài không dùng, thân thể bản năng tại dần dần khôi phục. Mười mấy cấp về sau, Cơ Mục bộ pháp tư thế cùng trong đầu thôi không khác chút nào, cất bước leo lên ở giữa tràn ngập một cỗ kỳ lạ vận luật, không nói ra được nhẹ nhàng trôi chảy. Ta hiện tại cất bước tư thế tương đối trước đó tối thiểu dùng ít sức gần như gấp đôi. Hắn ấy mắt hiện hiện ngoài ý muốn cùng mừng rỡ, dương mắt nhìn về phía trên bậc thềm ngọc phương, Cơ Mục hai mắt sáng lên, trên mặt tràn ngập một cỗ tự tin mãnh liệt. Có bộ này cất bước tư thế, ta chiến thắng khả năng càng lớn hơn. Hắn cẩn thận đưa mắt nhìn Kỳ Khai leo lên bóng lưng mấy tức, ra kết luận. Đối phương cất bước tư thế, tựa hồ không bằng ta hơn dùng ít sức. Nguyên bản hắn xem Kỳ Khai leo lên bộ pháp, nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Hiện tại cùng trong đầu kỳ lạ bộ pháp đem hai cùng so sánh, ẩn ẩn cảm giác đối phương cất bước ở giữa vẫn là có một tia vướng víu cùng khó chịu, không có làm được cực hạn tiết kiệm thể lực. Cơ Mục bên này là kinh hỉ, dâu bạc trắng trưởng lão nơi này chính là kinh ngạc. Bước tiến của hắn thật cải biến. Làm sao có thể, loại ngộ tính này có chút khoa trương a. Thần sắc hắn chấn kinh, suýt nữa thu hạ bản thân một luồng dâu ria. Kỳ Khai trọng áp phía dưới cất bước trôi chạy tiết kiệm thể lực, xem xét chính là luyện tập nhiều năm, chậm rãi trải nghiệm tìm tòi biến thành như bây giờ. Mà Cơ Mục mới đi lên leo lên bất quá 200 dài, liền lục lọi ra một bộ dùng ít sức cất bước tư thế. Ngắn ngủi một chút thời gian, sánh được nhân ra mấy năm, mà lại càng thêm hoàn mỹ. Dâu bạc trắng trưởng lão nhìn một chút Cơ Mục lại nhìn một chút Kỳ Khai, cẩn thận quan sát một phen sau xác định điểm này, thần sắc chấn kinh. Một bộ cực kỳ dùng ít sức leo lên bộ pháp không tính là gì. Mấu chốt là Cơ Mục tại ở trong đó để lộ ra kinh người nội tính. Mặt khác, leo về phía trước trên đường, cái kia Kỳ gia tiểu tử cùng người khác cũng cắn răng điều khiển mệt mỏi thân thể, ý chí không dám có một chút thư giãn. Mà hắn thế mà còn có thể phân ra tâm thần cùng tinh lực đi tìm tòi suy nghĩ bộ pháp. Tiểu gia hỏa này ý chí đến cùng mạnh đến mức nào? Dâu bạc trắng trưởng lao mắt lộ ra chấn động. Trong vòng 100 năm, nhiều lần chủ trì thánh địa chọn lựa đệ tử khảo nghiệm, liền có thể gây nên hắn có chút ngạc nhiên người đều ít càng thêm ít, hơn chớ nâng giống hôm nay như thế chấn kinh liên tục. Kẻ này ngộ tính cùng ý chí mạnh, lão hủ đơn giản cuộc đời ít thấy. Ngược lại là lão hủ xem thường hắn, cho là hắn không có chiến thắng khả năng, không nghĩ tới. Dâu bạc trắng trưởng lão chậm khẽ nhếch miệng, có chút nói không ra lời. Thông Huyền Ngọc giai bên trên, tất cả mọi người bị dẫn trước Kỳ Khai cùng Cơ Mục xa xa bỏ lại đằng sau, hai người phá lệ dễ thấy làm người khác chú ý hai người đám người, mặc dù không có bổng phí cần trưởng lão kinh người nhãn lực, khả thi ở giữa một trường cũng phát giác ra khác biệt. Làm sao cảm giác thiếu niên kia leo lên tư thế giống như thay đổi một chút, có một loại không nói ra được trôi chảy vật luật, cất bước ở giữa tự nhiên hơn. Cảm giác ta bị sai sao? So vừa rồi lại leo lên mấy chục cấp, theo lý thể lực tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, có thể hắn leo lên tốc độ làm sao tựa hồ hạ xuống cũng không nhiều. Kỳ quái, hắn cùng cái kia Kỳ gia công tử cách giống như trong lúc vô tình rút ngắn không ít. Một số người nhìn chăm chú vào phía trên, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, trận này bọn hắn muốn cho rằng kết quả thôi chú định khảo nghiệm, có thể muốn phát sinh một chút biến hóa. Sẽ không, sẽ không. Thứ 100 giai chỗ, một số người đau lòng lên, cơ hồ đem thấp thỏm viết trên mặt. Bọn hắn thực tế không muốn gặp qua Cơ Mục phát sinh được chuyện, cuối cùng vượt qua Kỳ Khai thu hoạch được đệ nhất, đến lúc đó bọn hắn nên như thế nào tự xử? Hơn 360 giây. Hô hô hô. Kỳ Khai thở hổn hển kiệt lực leo lên, đến nơi này thân thể tinh bị lực tẫn, thể lực thôi tiêu hao đến không sai biệt lắm, mỗi bước một bước cũng dị thường chậm chạp cùng gian nan. Hắn hết sức thẳng lưng, tốt kháng trụ trên người trọng áp, không đến mức để cho mình bị đè sấp trên mặt đất. Có chút phát run chậm rãi nâng lên giống rót chỉ nặng nghề chân, phí sức lại chậm rãi hướng lên bước đi. Đến nơi này, vẫn có khí lực tại leo lên đoán chừng chỉ còn lại một mình ta. Kỳ Khai thầm nghĩ trong lòng, chỗ là phỏng đoán mà không quay đầu lại xác nhận, một bởi vì thể lực tôi gần như hao hết, nếu như nghiêng người quay đầu một phần bạn tại trọng áp phía dưới chạm chống đỡ không nổi, ngã lật đi qua liền thành trò cười. Lại có là hiện tại mỗi một tia thể lực cũng 10 điểm quý giá, không được phép lãng phí ở không có ý nghĩa động tác bên trên. Cái này cấp số là người bình thường thân thể cực hạn, nếu như không có nắm giữ đặc thù kỹ xảo có thể tại leo lên ở giữa tiết kiệm thể lực, dù cho nghị lực mạnh hơn cũng sẽ lúc trước liền dừng bước. Nếu như vẹn vẹn vì đệ nhất, ta hiện tại liền có thể từ bỏ. Nơi này cũng kém không nhiều cũng nhanh ta tiếp cận ta trước kia có thể đạt tới cực hạn. Kỳ Khai mệt mỏi trong mắt hiện hiện một vòng tốt sắc. Bất quá dù sao có còn rất nhiều thời gian, người khác không cách nào cùng ta tranh đoạt cái này đệ nhất, cuối cùng đoạn đường này quả thực không thú vị. Ta không bằng dứt khoát cùng đi qua bản thân so một chút, đột phá một chút bản thân. Mà lại đi đến nơi này, mỗi nhiều leo lên từng bậc số, tin tưởng ta cái kia lão đại đến lúc đó biết được ta đang khảo nghiệm bên trong thu hoạch được đệ nhất tin tức lúc, cũng sẽ nhiều chấn kinh một điểm. Kỳ Khai nhấc chân bước đi, sắp lại leo lên nhất giai. Nhưng lại tại chân của hắn phải rơi vào trên bậc thềm ngọc lúc, một bên một chân so với hắn trước một bước bước lên trước mắt hắn ngọc giai. Chân đạp trên ngọc giai, thanh âm cũng không lớn, lại làm cho trễ một bước bước lên ngọc giai Kỳ Khai sửng sốt một chút. Tiếng bước chân này là ảo giác a? Hắn hoài nghi mình sinh ra ảo giác, sững sờ quay đầu hướng một bên nhìn lại. Một cái chân bước lên ngọc giai cơ mục, quay đầu cười nhìn hắn một cái, sau đó cả người tư thái tùy ý cất bước siêu việt hắn, đi lên mà đi. Không thể nào, cũng đến cái này cấp số, hắn làm sao có thể vẫn còn? Mới vừa còn cảm thấy không người có thể cùng hắn tranh đoạt muốn đột phá bản thân Kỳ Khai một chút sững sờ tại nguyên chỗ, duy trì một cái chân bước lên ngọc giai tư thế, hai mắt trừng trừng, phảng phất nhìn thấy cái gì ly kỳ chi cực cảnh tượng. Chương 12, ngươi nằm sắp tìm sao có thể tìm được đây? Trước đó hai người kéo dài khoảng cách khôi phục tỉnh táo về sau, Kỳ Khai từng dành thời gian quay đầu quan sát qua cơ mục leo lên tư thế. Thô giáp nguyên thủy, không có một chút kỹ xảo có thể nói, mỗi một bước đều sẽ không duyên cớ lãng phí rất nhiều thể lực. Kỳ Khai đối cơ mục kết luận, mặc dù trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị hù dọa bản thân, nhưng kỳ thật cũng không thể chân chính uy hiếp được chính mình. Dù cho ý chí lại cứng cỏi, cũng sẽ bởi vì thân thể cực hạn, dừng bước tại 350 trước bậc. Huống chi đối phương có hay không mạnh mẽ như vậy ý chí vẫn là hai chuyện. Nhưng bây giờ bị hắn phán định, nhiều nhất dừng bước tại 350 trước bậc cơ mục, không chỉ đuổi kịp chính mình, mà lại hắn vừa rồi bộ dạng, thế nào thấy lưu có dư lực so ta còn nhiều. Kỳ Khai ánh mắt kinh hãi, hắn khó khăn nhất tin tưởng chính là điều này. Cơ mục đuổi kịp bản thân không đáng sợ, đáng sợ là hắn nhìn chưa đạt tới cực hạn. Nếu như cơ mục là tại gần như cực hạn tình huống dưới chạy tới, bản thân vẫn có thể lại hướng trên leo lên cái 20 mấy giây, cứ việc nhìn qua có chút hiểm, nhưng cuối cùng chiến thắng còn có thể là hắn, không có cái gì cải biến. Có thể cơ mục vừa mới mặc dù cũng thần thái mỏi mệt, đầu đầy mồ hôi, bước chân gian nan, dù sao đây là đi đến hơn 300 giai sau không cách nào tránh khỏi, nhưng thật muốn bàn về đến, so với hắn hiện tại trạng thái tựa hồ còn tốt hơn một chút. Là một chút, không phải tốt một đinh nửa điểm. Không có khả năng, nhất định là hắn cưỡng đề tinh thần, ra vẻ nhẹ nhõm ngụy trang. Kỳ Khai đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc âm lệ. Muốn dùng cái bộ dáng này hù đến bản công tử, dao động tâm thần của ta, để cho ta đối với mình sinh ra hoài nghi. Nghĩ lập lại chiêu cũ, để cho ta sinh lòng đội vàng chủ động xáo trộn bản thân tiết ấu, đi hao phí không cần thiết thể lực đuổi theo hắn. Vọng tưởng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cảm giác bản thân thôi nhìn tấu cơ mục cho bắt. Hắn đi không được bao xa, bản thân chỉ cần bảo trì tốt tiết ấu, vững vàng đi đến 20 mấy giây. Sau cùng đệ nhất vẫn là bản công tử. Kỳ Khai cắn răng leo lên cái kia lễ ngọc giai, không ngừng trấn an trong lòng mình nộ khí. Ẩn nhẫn, nhất định phải ẩn nhẫn. Tuyệt đối không nên bị hắn kích thích đến, bất quá là nhất thời dẫn trước mà thôi. Hắn cúi đầu, sợ gặp qua cơ mục thân ảnh bị kích thích đến nỗi lòng hỗn loạn, vùi đầu leo lên. Vượt qua, thật vượt qua. Thánh địa các đệ tử thần sắc kinh ngạc, một tràng thốt lên. Trận này khảo nghiệm, cuối cùng thế mà lại lần nữa ra đời lo lắng, thật để cho người ngoài ý muốn. 100 trên bậc mấy người, thấy cảnh này, sắc mặt trở nên rõ ràng có mấy phần khó coi. Lê Tượng, đây không có khả năng. Rõ ràng có loại năng lực này, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền lấy ra đến cùng cái kia Kỳ gia công tử tranh cao thấp một hồi, hắn là cố ý đùa nghịch chúng ta sao? Hắn làm sao làm được? Đối với cơ mục vượt lại từ vừa mới bắt đầu liền xa xa dẫn trước Kỳ Khai, rất nhiều người đều vạn phần kinh ngạc. Chỉ có hai người, đối với một màn này, cũng không tính ngoài ý muốn. Dâu bạc trắng trưởng lão là sớm nhìn ra cơ mục tại chi tiết chỗ cải biến bản thân leo lên bộ pháp, bao nhiêu dự liệu được một màn này, mà đổi thành bên ngoài một người. Ta liền nói hắn làm thiên kiêu đại năng trọng sinh, làm sao lại thua? Liêu Diệu Hâm nhìn xem cơ mục dẫn trước đệ nhất bóng lưng, càng thêm sinh không thể luyến. Hắn thắng nổi tất cả mọi người, tự nhiên là chuyện đương nhiên sẽ phát sinh sự tình. Nguyên bản liền tin tưởng cơ mục là thật thiên tiêu đại năng trọng sinh nàng, thấy cảnh này càng thêm tin tưởng. Có thể tại ngay từ đầu cực lớn thế yếu tình huống dưới, cuối cùng thực hành không nói đạo lý nghịch chuyển lập bàn. Dù cho có người chính miệng nói cho ta hắn chính là một cái bình thường thiếu niên, ta cũng sẽ không tin tưởng. Mồ hôi rơi như mưa, nhỏ xuống trên ngọc giai. Đau nhức căng đau cùng không có lực lượng, tràn ngập Kỳ Khai hai cái đùi, cảm giác hai cái đùi thôi không còn thuộc về hắn. Vì cái gì? Vì cái gì bản công tử còn không có đuổi kịp hắn? Lại kiên trì lấy đi lên leo lên gần nhị thập giai, vẫn như cũng không thể đuổi kịp cơ mục, Kỳ Khai có chút nhịn không được. Cái này cùng hắn vừa rồi nghĩ đến căn bản không giống. Không được, ta muốn nhịn xuống. Hiện tại còn lại mỗi một tia thể lực cũng cực kỳ trọng yếu. Kỳ Khai áp chế bản thân nghĩ ngẩng đầu nhìn trên liếc mắt đến tuột cùng xúc động. Có lẽ hắn ngay tại phía trước ta 2-3 giai vị trí, đã mệt đến không động được. Ta lại đi mấy cấp liền có thể vượt qua hắn. Ta hiện tại nếu như khiêng trọng áp ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, không cần thiết tiêu hao thể lực, có lẽ liền không vượt qua được hắn. Nhịn xuống, ngàn bạn muốn nhịn xuống. Kỳ Khai hai chân phát run, trán nổi gân xanh lên, cúi đầu cắn răng bỏ ra trọn vẹn mấy tức công phu, hai chân run rẩy gian nan chậm chạp chi cực lại đi trên xê dịch nhất giai. Hắn hiện tại leo lên tốc độ, hoàn toàn chính xác dùng xê dịch hai chữ càng thêm phù hợp, bởi vì không thể so với OP nhanh đến đi đâu. Kỳ thật nếu như lúc này, Kỳ Khai ngẩng đầu nhìn trên liếc mắt, liền sẽ phát hiện hắn tự an ủi mình lại có mấy cấp liền có thể siêu việt cơ mục, sớm đã đến hơn 400 giai vị trí, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Đừng nói mấy cấp, chính là mấy chục cấp cũng khó có thể đuổi kịp. Hô hô. Cơ Mục điều chỉnh bản thân hô hấp, chậm chạp nhưng mạnh mẽ đăng lên thứ 450 giai ngọc giai. Cái này đều dựa vào não hải bộ kia leo lên bộ pháp tư thế, để cho ta ở phía sau nửa đoạn, tiết kiệm rất nhiều thể lực. Không phải vậy ta sớm đã ngã xuống. Dù cho đi đến hiện tại, thể lực của mình cũng còn thừa lại một chút. Cơ Mục chậm rãi quay đầu nhìn một chút túi đầu như Âu Quy liếc mắt phí sức đi lên động đậy thân thể Kỳ Khai liếc mắt, lại tùy ý quay đầu trở lại nhìn về phía càng phía trên hơn. Đệ nhất tất nhiên đã là của ta, trừ phi đối phương bỗng nhiên bạo loại này hoặc gian lận. Không rõ ràng khổ tiểu thánh địa cái này khảo nghiệm có cái gì tiền nhân lưu lại ghi chép. Nếu như ta tận khả năng phá mất ghi chép, chắc hẳn lại nhận thánh địa càng nhiều coi trọng. Có lẽ liền ban thưởng đều sẽ nhiều ban thưởng ta một vài thứ. Như vậy, tiếp tục đi lên. Ngắn ngủi sau khi tự định giá, Cơ Mục quyết định, dù sao thể lực còn lại một chút, ta hẳn là còn có thể lại hướng lên leo lên cái mấy chục cấp. Ầm. Nửa khắc đồng hồ về sau, lại đi trên chậm chạp xê dịch mấy cấp, Kỳ Khai rốt cục không kiên trì nổi. Trên thân thể sức cùng lực kiệt giống như thủy triều một đường đánh thẳng vào hắn, như vậy dừng bước ý niệm từng cái như cỏ dại mọc thành bụi. Theo hắn một cái ý thức hoảng hốt mấy người lại bình tĩnh lại, thình lình phát hiện thân thể của mình đã bị trọng áp, chật vật đè sấp trên mặt đất. Làm sao lại như vậy? Khó nói bản công tử cứ như vậy thua sao? Ta không cam tâm. Kỳ Khai nằm rạp trên mặt đất, gian nan xê dịch đầu, nhìn lên trên muốn tìm Cơ Mục bóng lưng, nhưng tìm lại tìm cũng không có tìm được. Không có. Làm sao lại không có đâu? Vì cái gì không thấy tên kia bóng người? Hắn lúc đầu cực độ ảo não phẫn hận thần sắc, sửng sốt mấy tức, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên tiếp theo cùng hỉ. Bản công tử biết, ta liền nói ta vì cái gì một mực không có đuổi kịp hắn. Hắn sợ sợ đã ở trước đó một giai trọng áp phía dưới, đứng không vững lăn xuống đi. Trước đó bản công tử tụ tập tất cả khống chế tinh thần thân thể kiệt lực leo lên, cho nên mới không có nghe được. Kỳ Khai hết sức kích động, sắc mặt đỏ bừng, không ức chế được hò khan hai lần. Đệ nhất vẫn là bản công tử. Đang lúc hắn kích động lúc, dâu bạc trắng trưởng lão đống nhiên bay xuống tại bên cạnh hắn, vuốt dâu cười hỏi, đang tìm cái gì? Có cần hay không, lão hủ giúp ngươi tìm. Khu khu, ta đang tìm trước đó ngắn ngủi siêu việt ta người kia. Hiện tại không cần, trưởng lão. Hắn hẳn là không có lực lượng ngã sấp xuống lăn xuống đi. Kỳ Khai ho hai tiếng, suy yếu cười to nói, nguyên lai ngươi là đang tìm cái này. Dâu bạc trắng trưởng lão thần sắc giật mình, ống tay áo vung lên. Kỳ Khai trên thân trọng áp giết hết, bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng từ dưới đất kéo lên. Tiếp xuống hẳn là tuyên bố ta là lần này hoàn thành khảo nghiệm đệ nhất nhân đi. Kỳ Khai suy yếu đứng vững, trong lòng thầm nghĩ, không chờ hắn cảm kích cười, trên đường một tiếng tạ. Đa tạ trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi đang tìm cái gì đâu. Thiếu niên kia không phải ở đằng kia sao? Dâu bạc trắng trưởng lão đứng ở bên cạnh hắn, khẽ cười một tiếng, đi lên phương xa xa một chỉ. Ngươi nằm sấp tìm sao có thể tìm được đâu? Ánh mắt thấp như vậy, làm sao cũng phải đứng lên mới tìm đạt được a. Kỳ Khai theo nhìn lại, nhìn thấy bóng lưng kia, trên mặt ý cười một chút cứng đờ. Chương 13, kết thúc xa xa thân ảnh cực xa. Kỳ Khai trên mặt ý cười cứng đờ, nhìn một chút dưới chân của mình, lại theo ngọc giai nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ánh mắt ngạc nhiên, con ngươi co rụt lại. Trong lòng của hắn chấn động, khó mà tiếp nhận. Hắn làm sao lại đi tới chỗ kia? Kỳ Khai ngã xuống vị trí tại tiếp cận 400 giai. Theo cách xem Cơ Mục thế mà thôi đi đến gần 500 giai vị trí. Chọn vẹn kém hơn 100 giai, cho nên vừa rồi hắn nằm dạp trên mặt đất thời điểm, mới ánh mắt quá thấp chưa thể tìm tới Cơ Mục thân ảnh. Một cái nguyên bản đoán chừng nhiều nhất hơn 300 giai dừng bước ra hỏa, chẳng những lại vượt qua ta, càng đi mo hơn đến 500 giai. Hiện tại cũng tựa hồ siêu việt tất cả bao năm qua tham gia khảo nghiệm đệ nhất nhân, cái này hợp lý sao? Kỳ Khai kinh nghi bất định nhìn về phía một bên nóng nhìn Cơ Mục bóng lưng dâu bạc trắng trưởng lão. Nhớ tới vừa rồi dâu bạc trắng trưởng lão vung tay áo bỏ đi trên người hắn trọng áp. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không cái này khổ tiểu thánh địa trưởng lão, ở phía sau nửa chỉnh thời điểm cho tên kia vụng trộm giảm ép. Nếu không, vì sao lại có loại chuyện này phát sinh? Vốn cho rằng trong những người này bối cảnh của hắn xem như lớn, không nghĩ tới còn có so với hắn bối cảnh lớn, liền khổ tiểu thánh địa trưởng lão đều có thể nhường hắn phối hợp với dở trò dối trá. Thông huyền ngọc giai bên trên, còn lại tất cả mọi người đứng trên ngọc giai. Kỳ thật khảo nghiệm đến lúc này, ngoại trừ Cơ Mục còn có dư lực tiếp tục leo lên bên ngoài, lại không có người khác. Cho nên tại người thứ hai Kỳ Khai ngã xuống về sau, dâu bạc trắng trưởng lão liền triệt hồi còn thừa trên người mọi người trong ác, nửa công khai biểu thị khảo nghiệm kết thúc. Vừa vặn nhường bọn hắn có thể đứng lên, chứng kiến một chút lịch sử. Một màn này cũng không dễ dàng gặp qua. Dâu bạc trắng trưởng lão vuốt dâu nhìn qua xa xa Cơ Mục. Thánh địa chiêu thu đệ tử khảo nghiệm trong lịch sử, tại rất nhiều khảo nghiệm đệ nhất nhân bên trong, đi lên leo lên đến xa nhất một người leo lên 470 năm giai. Hiện tại Cơ Mục thôi đi tới hơn 490 giai, sớm đã đột phá quá khứ lịch sử. Nếu như không phải Cơ Mục còn không có dừng bước ý tứ, hắn hiện tại liền có thể tuyên bố lần thi này nghiệm đệ nhất nhân chính là Cơ Mục. Bất quá, hẳn là cũng nhanh hắn híp mắt nhìn lại, Cơ Mục bộ pháp thôi chậm rất nhiều, thể lực tựa hồ thôi sắp tiếp cận cực hạn. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà có thể đi được xa như vậy. Người này ý chí kiên định khó có thể tưởng tượng. Ta một lần kia thánh địa khảo nghiệm, xa nhất người bất quá đi hơn 300 giai mà thôi. Hắn đều nhanh tiếp cận 500. Một đám thánh địa đệ tử nghị luận ầm ĩ, hưng phấn sợ hãi thán phục. Siêu việt dĩ vãng đệ nhất sao? Liêu Diệu hâm sáng rực đôi mắt, có chút lộ ra chấn động cùng bội phục. Đối với Cơ Mục thu hoạch được đệ nhất, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là thiên tiêu đại năng trọng sinh. Nhưng nếu như vượt qua hướng tất cả tiền nhân, sáng tạo mới đệ nhất, nàng vẫn còn có chút sợ hãi than. Tư chất nghịch thiên, không có nghĩa là tâm tính nghị lực đồng dạng bất phàm. Tựa như vạn năm trước sáng lập khổ tiểu thánh địa khổ tiểu đại thánh, luận nghị lực một chút so với hắn thực lực càng mạnh, tư chất người càng tốt hơn cũng khó khăn so sánh cùng nhau. Nếu không Khổ Tiểu đại thánh cũng sẽ không cả đời cũng đối với mình nghị lực 10 điểm tự đắc. Một cái tâm tính siêu phàm ý chí như sắt thiên tiêu, so một cái tâm tính phổ thông chỉ có tư chất thiên tiêu, càng thêm dễ dàng thắng được người bội phục. Thế mà thật đệ nhất, thứ 100 giai chỗ, lúc trước đã cười nạo Cơ Mục mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhớ kỹ trước đây không lâu, chính là mấy người bọn hắn thuyết phục người kia đừng lại tiếp tục đi lên đi. Nói đi lên cũng không chiếm được đệ nhất uổng phí sức lực. Về sau người kia không có nghe, mấy người kia lại chế giễu đối phương không biết tự lượng sức mình. Chết cười, nhân gia lúc ấy đều chẳng muốn quay đầu phản ứng các ngươi, coi các ngươi là làm một chuyện cười. Phu cận những người khác, nhao nhao phúng cười. Mấy người nghe người khác chỉ trỏ, tức giận đến trên mặt xanh xám, khốn quẫn 10 điểm, xấu hổ vô cùng. Cái kia Kỳ gia công tử, có đủ không may. Lấy thân phận của hắn, vốn không dùng cùng chúng ta tới đây cùng nhau tham gia khảo nghiệm. Lại như cũng lại tới đây, đoán chừng lòng tin 10 phần chính là hướng về phía đệ nhất tới. Cũng có người hướng Kỳ Khai ném đi đồng tình ánh mắt. Đáng tiếc đụng phải người kia, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay đệ nhất lật ra thuyền, biến thành thứ hai, vẫn là bị bỏ xa đệ nhị. Ghê tởm. Kỳ Khai sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Những người đó rơi vào hắn trong thai không gì sánh được chói tai. Kỳ Khai quay đầu nhìn về phía Dâu Bạc Trắng trưởng lão, trong mắt giấu giếm hoài nghi. Hắn hiện tại thôi không nghi ngờ, Dâu Bạc Trắng trưởng lão vụng trộm cho Cơ Mục giảm trên người trọng áp. Trải qua vừa rồi một phen kinh nghi cẩn thận quan sát, Kỳ Khai thôi phát hiện Cơ Mục vì sao có thể vượt lại bản thân, thậm chí vượt qua ngày xưa tất cả đệ nhất nhân nguyên nhân. Cơ Mục leo lên bộ pháp thay đổi, không còn thô ráp nguyên thủy, thậm chí nhìn qua so cảm giác so với hắn trải qua nhiều năm khổ luyện lục lọi ra leo lên bộ pháp càng phải tiết kiệm thể lực. Bất quá, Kỳ Khai lại bắt đầu hoài nghi. Gia hỏa này bộ này kỳ lạ xảo diệu leo lên tư thế là thế nào tới? 200 chức bậc, không gặp hắn dùng qua. Khó nói hắn là tại cái này ngắn ngủi 200 giai leo lên quá trình bên trong phân thân ngộ ra tới sao? Kỳ Khai sắc mặt khó coi. Hắn sẽ có kinh người như vậy ngộ tính? Ta không tin. Tên kia nhất định có nhận đến cái này thánh địa trưởng lão trong bóng tối chỉ điểm. Dâu Bạc Trắng trưởng lão nghe hắn người nghị luận Kỳ Khai lời nói, cũng hơi có chút xấu hổ. Những lời kia nghe 10 điểm quân hay, giống như lúc trước hắn nói qua lời tương tự. Chỉ bất quá khác biệt chính là hắn lúc ấy là cảm thán Cơ Mục vận khí không tốt, đụng phải Kỳ Khai xuất hiện ở đây, không phải vậy đệ nhất chính là hắn. Mặc dù câu này tiếc hận cảm thán, lúc ấy cũng không người nghe được, nhưng hắn vẫn không khỏi có chút chột dạ cùng xấu hổ, bình thường thói quen vuốt râu động tác cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Cái này cũng không thể trách lão hủ, ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia có khoa trương như vậy nội tính. Dâu Bạc Trắng trưởng lão ho khan hai lần, có chút xấu hổ lúc, đột nhiên lơ đãng nghiêng đầu liếc về Kỳ Khai nhìn hắn thần thái, cái kia trong mắt ẩn tàng cái kia một tia hoài nghi. Nữ giả mà thành tinh thế sự hiểu rõ hắn, lập tức đoán được Kỳ Khai ý nghĩ. Hắn không vui trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Kỳ gia tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Kỳ gia mặc dù là đông hoàng nhất lưu tu hành thế gia, nhưng hắn thân là Khổ Tiểu thánh địa trưởng lão, địa vị không thấp, tu vi cũng không yếu, huống chi ở trước mặt hắn bất quá là một tên tiểu bối, mới mở miệng ngựa khí không có nửa điểm khách khí. Trưởng lão hiểu lầm. Kỳ Khai kịp phản ứng mình bị xem thấu tâm tư, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng túi đầu tránh đi đối phương ánh mắt. Hắn mặc dù ngờ vực vô căn cứ, có thể nghĩ cái gì tự nhiên không được phép thật nói ra. Hiểu lầm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão hủ không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Dâu Bạc Trắng trưởng lão khinh thường liếc qua Kỳ Khai, khiển trách. Lão hủ nói cho ngươi, đem tầm mắt buông ra khoát một chút. Ngươi cho rằng không có khả năng, không có nghĩa là người khác liền làm không được. Trên đời này có cái gì không thể nào? Mênh mông giữa thiên địa, xưa nay nay đến hơn kinh tài tuyệt diễm khó có thể tưởng tượng thiên tiêu yêu nghiệt, cũng nhiều như tình đấu. Hiếm thấy nhiều quái. Dâu Bạc Trắng trưởng lão híp mắt hất cằm lên, khinh thường hừ lạnh. Trên mặt một bộ mây trôi nước chảy, duyệt tận đại thiên không có việc gì lại đáng giá hắn vẻ kinh ngạc. Trên tay lại bất động thanh sắc phủ hai lần trước đó bởi vì Cơ Mục mà kinh ngạc lúc, suýt nữa bị chính hắn chảnh rơi một luồng hoa dâm sợi dâu. Trưởng lão dạy phải, chờ ngại đối phương địa vị cùng thực lực, Kỳ Khai cứ việc dù không cam lòng đến đâu cũng không cam lòng, cũng chỉ có thể quay quay trung thực huấn luyện. Gặp qua Dâu Bạc Trắng trưởng lão bộ dáng này, hắn cũng biết đối phương hẳn là cũng không có trong bóng tối trợ giúp tên kia. Không phải vậy sẽ không e dè đem chuyện này điểm ra đến, thần sắc 10 điểm lạnh nhạt cùng thản nhiên. Đáng chết. Kỳ Khai ánh mắt âm lệ, nắm đấm nắm chặt, móng tay gần như khấu trừ đến trong thịt. Đoán được điểm này về sau, hắn lại tình nguyện là Cơ Mục nhận lấy cái gì trong bóng tối trợ giúp mới vượt qua hắn. Bởi vì như vậy đại biểu hắn không tính thua, muốn nói thua cũng là bại bởi đối phương bẩn thỉu trong bóng tối gian lận. Nhưng bây giờ sự thật, không cách nào né tránh chứng minh bản thân thật bại bởi, cái kia xem xét liền biết không phải cái gì lớn tu hành gia tộc xuất thân gia hỏa, mà lại là lấy ngay từ đầu ưu thế cực lớn thua trận. Kết thúc. Không để ý đến không cam lòng phẫn hận Kỳ Khai, nhìn qua phía trên xa xa Dâu Bạc Trắng trưởng lão híp mắt bỗng nhiên nói một câu. Xa xa trên bậc thềm ngọc, Cơ Mục sức cùng lực kiệt bóng lưng thôi dừng bước không tiến, hắn có chút hiếu kỳ cũng có chút chờ mong. Không biết hắn cuối cùng đi tới thứ bao nhiêu giai. Một cái vượt qua hướng, sẽ để cho người đến sau càng thêm tâm e sợ tuyệt vọng mới ghi chép, sắp sinh ra. Thực tế rất khó không khiến người ta hiếu kỳ, cái kỷ lục này đến cùng cụ thể là bao nhiêu. Thông huyền ngọc giai bên trên, rõ ràng có rất nhiều người, trong chấp nhoáng này lại có chút tiến tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không ít người ngừng thở nhón chân lên giỡn cổ lên đi lên nhìn lại, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ cùng kích động, không kịp chờ đợi muốn biết kết quả cuối cùng. Chương 14, hắn càng lợi hại, ta càng thảm 497. Lại đi lên nhiều như vậy giai, Cơ Mục thôi sức cùng lực kiệt. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hai chân tê liệt tính đau nhức gần như sắp không cảm giác được hai chân tồn tại, nếu như không phải ý chí cường đại chống đỡ lấy, biến thành người khác đã ngã xuống. Đã đến đạt cực hạn, nhưng còn muốn kiên trì hướng phía trước. Nhanh đến 500 giai, như vậy dừng bước quá mức đáng tiếc. Không bằng dứt khoát gom góp cái đều. Cơ Mục giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, cả người toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, tuấn tú khuôn mặt trên trán nổi gân xanh lên, lại cắn răng đi lên gian nan chậm rãi phóng ra một bước. 498. 33. Giọt giọt mồ hôi nhỏ xuống, trên bậc thềm ngọc cấp tốc ướt một mảng lớn. Cơ Mục đứng vững thân thể trùng điệp thở hổn hển mấy cái, nghỉ ngơi mấy tức mới lại nếm thử hướng lên cất bước. 499. Lúc này Cơ Mục thể lực thôi hao hết, nhấc chân cái này đơn giản động tác đều muốn cực kỳ thận trọng hết sức khống chế, nếu không có khả năng dính dáng đến thân thể không có đứng vững té ngửa về phía sau lăn xuống đi. Một bước cuối cùng, thân hình hắn lay động cuối cùng phóng ra một bước, leo lên thứ 500 giai. Cơ Mục đứng thứ 500 trên bậc chậm rãi quay người, xoay người hai tay chống lấy hai chân miễn cưỡng đứng vững, miệng lớn thở hào hẹn, trên mặt cực độ mỏi mệt lại ánh mắt tỏa sáng. Nhìn xem mây mù mờ mịt thông huyền ngọc giai người phía dưới quần, trong lồng ngực tỏa ra ra một cỗ hào khí, rất có một loại đăng lâm đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Chúc mừng ngươi, thiếu niên. Dâu bạc trắng trưởng lao xác nhận Cơ Mục không tiếp tục leo lên ý tứ, tung bay mà lên. Hắn cười nhẹ, vung lên ống tay áo. Một cơn gió màu xanh lá đập vào mặt. Cơ Mục người mừng rỡ, toàn thân mỏi mệt giết hết, sức cùng lực kiệt thân thể lập tức khôi phục tinh lực tràn đầy. Trên dưới nhìn một chút, liền thân trên mồ hôi cũng không biết khi nào biến mất, ướt đẫm y phục cũng đều khôi phục, trên thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Đây là?" Dâu bạc trắng trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Cơ Mục, gật đầu, cười khẽ bước dâu: "Không cần lo lắng, lão hủ bất quá giúp ngươi khôi phục thể lực, thuận tiện sửa sang lại một chút ngươi dáng vẻ. Ngươi cũng không muốn một hồi lão hủ tuyên bố ngươi là hoàn thành khảo nghiệm đệ nhất nhân lúc, ngươi toàn thân ướt đẫm mồ hôi sợi tóc đính vào trên mặt bộ dáng chật vật tinh thần mỏi mệt đứng ở một bên a." Cơ Mục đa tạ trưởng lão. Cơ Mục trên mặt hiện hiện cảm kích, chắp tay xuống. Vừa rồi trạng thái cùng bộ dáng, mình đích thật cũng mười điểm khó chịu. Cơ Mục, danh tự không tệ, theo ta đi xuống đi. Dâu bạc trắng trưởng lão thuận miệng nói câu, một phát bắt được Cơ Mục thủ đoạn, hướng phía dưới bay đi. Cơ Mục cả người bị mang theo bay lên. Mặc dù cách mặt đất không cao, nhưng lại là thật sự đẳng không phi hành. Dưới chân ngọc giai rút lui, mây mù đồng bền, trong thoáng chốc phảng phất bản thân thật tại cưỡi mây đạp gió. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Đáng tiếc là bị người mang theo phi hành, cũng không phải là dựa vào chính ta lực lượng. Cơ Mục hơi có chút tiếc hận. Cổ lao to lớn thánh địa trước sân môn, rộn rộn ràng ràng đám người tụ tập. Thánh địa nam nữ các đệ tử đứng thành một hàng chia nhóm hai bên. Dâu bạc trắng trưởng lão mang theo Cơ Mục từ phía trên bay xuống, rơi xuống đệ tử trước đó, mặt hướng đám người. Cơ Mục bị buông ra chân đạp đất diện, trong lúc nhất thời còn có chút hoài niệm vừa rồi hiếm thấy thể nghiệm. Bạch. Trước sân môn, mệt mỏi đám người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập mà đi, ánh mắt có sợ hãi thán phục, có ghen ghét, có kính nể. Giờ khắc này, Cơ Mục không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tiêu điểm. Thậm chí một bên dâu bạc trắng trưởng lão cũng bị người quên lãng. Chư vị, khảo nghiệm đã kết thúc. Phàm là trăm trên bậc người, đều có thể lưu lại trở thành ta Khổ Tiểu Thánh Địa ký danh đệ tử. Dâu bạc trắng trưởng lao hương đám người, cất giọng tuyên bố: "Thánh địa, ta đến rồi. Về sau ta chính là thánh địa đệ tử. Tu hành, ta cũng có thể tu hành." Thông qua khảo nghiệm đạt tới trăm trên bậc nhân thần tình kích động hoan hô. Gian khổ leo lên sau bọn hắn rốt cục có cơ hội tiến nhập thánh địa tu hành. Kỳ Khai đứng trước đám người, nghe sau lưng thông qua khảo nghiệm người hoan hô, lại một điểm cao hứng không nổi. Hắn cũng thông qua được khảo nghiệm, có thể tiến nhập Khổ Tiểu Thánh Địa tu hành. Có thể chuyện này với hắn xưa nay không là việc khó. Ta tới đây mục đích cũng không phải đơn thuần liền vì một cái thông qua khảo nghiệm. Bản công tử muốn là đệ nhất, đệ nhất. Hắn nhìn qua đứng dâu bạc trắng trưởng lão thân cái khác Cơ Mục, đáy mắt hiện lên âm trầm, âm thầm cắn răng. Hôm nay về sau, ta chắc chắn sẽ trở thành rất nhiều nhân khẩu bên trong trò cười. Hết thảy đều là bởi vì hắn, đều là gia hỏa này. Cuối cùng, lão hủ đang khảo nghiệm bắt đầu trước liền từng nói qua, tại mọi người ở giữa leo lên xa nhất người có thể được đến một phần ban thưởng. Dâu bạc trắng trưởng lão nhìn quanh đám người, nghiêm túc trầm giọng nói: "Hiện tại đệ nhất xuất hiện, lão hủ cũng nên công bố ban thưởng là vật gì." Hắn thủ trưởng lật một cái, chỉ thấy không biết từ chỗ nào xuất ra một cái bạch ngọc hộp, hình chữ nhật hình. Là cái gì? Thật khiến cho người ta hiếu kỳ. Mặc dù phần này ban thưởng không thuộc về ta, nhưng có thể thỏa mãn ta một chút lòng hiếu kỳ cũng là tốt. Hình chữ nhật hộp ngọc, liền chứa đồ vật hộp, đặt ở phàm tục bên trong đều là khó gặp tốt ngọc. Bên trong đựng sẽ là bảo vật gì? Nữ quần bên trong giương cổ lên nhìn xem, ánh mắt cực nóng, nhao nhao nghị luận. Ta chẳng những hiếu kỳ bên trong là thứ gì, đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ đối phương đến cùng đi tới bao nhiêu giai. Hộp này bên trong đồ vật, lão hủ cảm thấy nguyên bản lấy ra làm xong thành khảo nghiệm đệ nhất nhân ban thưởng có lẽ có ít lãng phí. Lão giả dâu bạc trắng nhìn xem hộp ngọc, nhưng đã lúc này đệ nhất nhân là ngươi, cũng không có cái gì lãng phí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Mục, âm điệu chợt trở nên nghiêm túc, cao mấy phần. Cơ Mục, ngươi không những ở khảo nghiệm bên trong vượt qua tất cả mọi người lấy được đệ nhất, hơn siêu việt tất cả tham dự thánh địa khảo nghiệm quá khứ tiền nhân, leo lên đến xưa nay chưa từng có, trước nay chưa từng có 500 giai. 500 giai, lại có cao như vậy. Nghe đến đó, trong đám người có nhân thần tình kinh ngạc, miệng há lớn, ánh mắt ngạc nhiên. Một phần trong đó người bọn hắn chỉ thấy Cơ Mục đi lên rất xa, nhưng không nghĩ tới cao như vậy, thế mà đến 500 giai. Thật là mạnh mẽ ý chí cùng nghị lực. Nhất là vừa nghĩ tới trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng liền hơn 100 giai, hai tướng so sánh càng thêm kinh hãi cùng thán phục. Thật đi tới 500 giai, kém trọn vẹn hơn 100 giai. Kỳ Khai thần sắc không cam lòng chi cực, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: "Bại, cũng có tiếp bại cùng thảm bại hai chuyện. Kém hơn 100 giai, bản thân làm sao cũng không gọi được là thất bại, bại khó coi như vậy thôi sắp tiếp cận thảm bại. So thánh địa quá khứ trong lịch sử cái kia ghi chép, còn cao trọn vẹn mười mấy cấp. Nghe được cơ mục kết quả cuối cùng, Liễu Diệu Hâm tiểu tiếu trên mặt hiện hiện kinh ngạc. Nàng rõ ràng biết không nên xem thường cái này mười mấy cấp, 450 giai sau mỗi một giai, leo lên lên độ khó đều có thể bị khó hơn lên trời. Nhất giai liền sánh được trước đó thập giai còn nhiều. Một hơi hướng phía trước để mười mấy cấp, đơn giản đáng sợ. Liễu Diệu Hâm nhìn qua cơ mục, mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh lắc đầu, thần sắc buồn rầu. Không đúng không đúng, ta ở chỗ này kinh ngạc cái gì sức lực. Trước đó cũng thế, thế mà còn cảm thấy hắn lợi hại, có chút tiểu bội phục. Hắn càng lợi hại, há không đại biểu ta có thể sẽ càng thảm. Chương 15, hết thể có mấy bước. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Ý chí cùng nghị lực mạnh như vậy, ai muốn đắc tội hắn, nhất định sẽ phi thường thảm đi. Đoán chừng bất luận như thế nào hắn đều sẽ ý nghĩ trả thù trở về, 10 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền ngàn năm. Liễu Diệu Hâm càng nghĩ càng đối với mình tương lai cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mà lại hắn một cái thiên kiêu đại năng trọng sinh, cái gì thủ cần hắn như vậy thời gian dài khả năng báo. Sợ sợ không đến 10 năm, ta liền có thể cân nhắc bản thân chôn ở chỗ nào. Tiên đồ của nàng đơn giản một vùng tăm tối. Dâu bạc trắng trưởng lão nhìn xem cơ mục, tiếp tục cảm thán nói: "Mà lại nếu như không phải ngươi trước đó chưa hề luyện tập qua, đối thân phụ trọng áp leo về phía trước cực không thích ứng, phía trước thế yếu quá lớn, có lẽ còn có thể đi đến càng xa." Hắn còn có thể đi đến càng xa sao? Đám người nghe được đoạn văn này, càng là kinh hãi. 500 giai đều không phải là cực hạn. Ta cùng đệ nhất đều như thế. An không biết khảo nghiệm nội dung thua thiệt, nếu như sớm luyện tập tuyệt không chỉ là cái này cấp số, lật cái lần có lẽ cũng không khó. Nữ quân bên trong, có người ra vẻ thở dài. Thôi đi, ngươi leo lên cấp số lật cái lần, cũng còn xa không đến 300 giai, đệ nhất lại thế nào cũng không tới phiên ngươi. Lật cái gấp 3-4 lần, cũng có thể cùng người nào đó cạnh tranh một chút thứ hai. Bất quá một cái đệ nhị thì có ích lợi gì, cái gì khen thưởng cũng không có. Người bên cạnh trào phúng lấy rội nước lạnh, cũng không biết là cố ý cũng không thể nghi ngờ, trong lời nói tiện thể lên Kỳ Khai. Kỳ Khai trước đó tùy ý hai cái hung hãn nô bộc, xô đẩy đám người mở cho hắn đường, làm cho không ít người lòng có oán khí giận mà không dám nói gì. Nếu như Kỳ Khai lại tại khảo nghiệm bên trong thu được đệ nhất còn chưa tính, hiện tại thảm bại đạt được thứ hai, một chút đối với hắn liền không lại như vậy e ngại, dù cho không dám nhận diện trào phúng, có thể mượn nói người khác lúc tiện thể trào phúng một trận vẫn là có dũng khí. Đáng chết. Kỳ Khai nghe được người kia lời nói, thần sắc âm trầm sắp chảy nước. Tên kia còn chưa tính, hiện tại tùy tiện cái gì a miêu a cậu thế mà cũng dám đến trào phúng bản công tử. Rất tốt, rất tốt. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, nộ khí ngược lại cười. Chờ tiến nhập thánh địa, bản công tử sẽ cùng các ngươi từng cái tính toán bút chứng này. Thân là Kỳ gia thất công tử, hắn từ nhỏ ở trong tộc lớn lên ít có ra ngoài, lúc nào nhận qua cơn giận như thế. Cơ mục nghe dâu bạc trắng trưởng lão lời nói, thần sắc hơi động nhưng cũng không thể tiếp cảm xúc. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bản thân có thể đi đến 500 giai, có một bộ phận nhưng thật ra là mượn trong đầu giọng nói chi năng. Không phải vậy đừng nói trước nay chưa từng có 500 giai, sợ sợ đệ nhất cũng không gánh nổi, liền ngã tại 350 trước bậc. Huống chi, có trong đầu giọng nói tương trợ. Lúc này 500 giai chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta có lẽ sẽ tại cái khác càng hiếm thấy hơn phương diện, đồng dạng lấy được trước nay chưa từng có thành tựu, một lần lại một lần rung động người khác. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Cho nên không có gì có thể tiếp. Cuối cùng, lão hủ ở đây đại biểu thánh địa, khen thưởng ngươi chi này xích ngọc huyết tùy tham. Tán dương xong cơ mục, dâu bạc trắng trưởng lao rốt cục trầm giọng công bố trong hộp sau cùng ban thưởng. Hộp ngọc mở ra, trong hộp một gốc đỏ thẫm như ngọc ngoại hình so với bình thường nhân sâm hơn cực giống nhân thể kỳ dị nhân sâm. Đỏ thẫm phảng phất giống như máu tươi ngưng tụ mà thành, toàn thân luyện như ngọc chất. Đây chính là xích ngọc huyết tùy tham. Cơ mục nhìn qua trong hộp xích ngọc huyết tùy tham, hai mắt tỏa sáng. Giọng nói quả nhiên không sai. Trong đầu giọng nói cung cấp tin tức, lại một lần nữa trải qua nghiệm chứng. Xích ngọc huyết tùy tham, thường thường chỉ ở trong truyền thuyết chân quý chi vật, ta hôm nay thế mà gặp được vật thật. Nữ quân bên trong, có người nghe nói qua xích ngọc huyết tùy tham, trừng lớn hai mắt, giật nảy cả mình. Đây chính là trong truyền thuyết có thể trợ người nhanh nhất hoàn thành đoán thể một trong bảo dược, thậm chí không có cái thứ hai xích ngọc huyết tùy tham. Hôm nay tính toán mở rộng tầm mắt, không hổ là thế gian nội tình thâm hậu thánh địa tu hành. Nữ quân vốn không biết xích ngọc huyết tùy tham thần sắc mê mang người, trải qua người bên ngoài nói chuyện cũng lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong hộp xích ngọc huyết tùy tham. Còn có cái gì so xích ngọc huyết tùy tham càng thích hợp chưa lúc thành huyền cơ người tu hành? Cầm cái này là khảo nghiệm cuối cùng khen thưởng, thật sự là lại thích hợp bất quá. Có người âm thầm gật đầu hâm mộ, có người ảo não ghen tị đỏ mắt cắn răng. Vì cái gì ta không phải đệ nhất, không phải vậy cái này gốc xích ngọc huyết tùy tham chính là của ta. Trong lúc nhất thời, tất cả tham gia khảo nghiệm người nhìn về phía muốn đưa cho cơ mục trong hộp ngọc xích ngọc huyết tùy tham, nhãn thần đều mang theo cực nóng, thậm chí tham lam. Liên suất liên tục thân lớn tu hành thế gia Kỳ Khai, nhìn qua gốc kia xích ngọc huyết tùy tham cũng liên tục nhíu mày. Khen thưởng lại là loại này chân quý bảo dược. Muốn cho rằng khổ tiểu thánh địa cho một cái nhập môn khảo nghiệm đệ nhất khen thưởng, lại chân quý có thể chân quý đi nơi nào, hắn hoàn toàn không có để ý nhưng không ngờ, năm nay đệ nhất khen thưởng lại là xích ngọc huyết tùy tham. Loại này bảo dược mặc dù bởi vì dược lực duyên cơ giá trị không cao lắm, có thể đặc thù tại 10 điểm hiếm thấy chân quý, liền đông hoang nhất lưu tu hành thế gia nghị thu thập đều muốn xem vật khí. Đưa tay đem bảo dược hướng cơ mục chuyển tới dâu bạc trắng trưởng lão, phát giác được một số người ánh mắt tham lam, sầm mặt lại. Thậm chí có cái người khác thôi trên người cơ mục bắt đầu không có hảo ý trên dưới dò xét, hiển nhiên đã ở tính toán như thế nào tại cơ mục trong tay làm đến xích ngọc huyết tùy tham. Hừ, dâu bạc trắng trưởng lão hừ lạnh. Một tiếng này hừ lạnh, một số người nghe chính là bình thường tiếng vang. nhưng có một số người nghe lại như lôi đình đứt hai, bị bỗng nhiên dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh. Hắn lăng lệ ánh mắt quét về phía đám người. Trong các ngươi có ít người thôi xem như chúng ta Khổ Tiểu Thánh Địa đệ tử. Lão hủ muốn khuyên bảo các ngươi, tiến nhập thánh địa về sau, đầu tiên muốn học tập không phải bí thuật gì tu hành pháp, mà là môn quy. Thiên có thiên đạo, môn có môn quy. Có chút xúc phạm, nhẹ thì ra thịt nỗi khổ, nặng thì hình thần câu diện. Dâu bạc trắng trưởng lão mang theo đáng sợ uy thế nghiêm khắc ánh mắt chố quét đến, đám người tất cả đều e ngại, thậm chí cái người khác hơn như gặp phải kim đâm. Một chút không nên đánh chú ý không nên đánh, tâm tư không nên động không nên động. Lão hủ khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng, dâu bạc trắng trưởng lão lần nữa chậm rãi lưu lại một câu trùng điệp cảnh cáo, mới quay đầu trở lại tiếp tục đem hộp ngọc đưa cho Cơ Mục. Cơ Mục hai tay tiếp nhận hộp ngọc, trên mặt hiện hiện cảm kích. Vừa rồi bản thân mặc dù một mực nhìn xem trong hộp xích ngọc huyết tùy tham, nhưng cũng cảm nhận được người khác tham lam cùng ánh mắt không có hảo ý đang âm thầm đau đầu lúc, dâu bạc trắng trưởng lão mở miệng cố ý gõ, chấn nhiếp đạo trích. Tin tưởng dâu bạc trắng trưởng lão vừa nói như vậy, đoán chừng liền lại không có người nào đối cái này gốc xích vũ máu tùy tham ra động ý đồ xấu. Xích ngọc huyết tùy tham, bản tôn đạt được. Có hắn, bản tôn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đúc thành huyền cơ. Bản tôn trong kế hoạch tiến nhập Khổ Tiểu Thánh Địa tu hành đệ nhất bộ đã thực hiện. Cơ Mục mới vừa tiếp nhận hộp ngọc không bao lâu, trong đầu giọng nói chợt nhớ tới, lại xuất hiện tiếng lòng của hắn. Liêu Diệu Hâm đống nhiên một cái giật mình, hai mắt có chút hoảng sợ trợ to. Kế hoạch đệ nhất bộ, ngươi kế hoạch này tổng cộng chia làm mấy bước a? Trong đó một bước nội dung, không phải là ý nghĩ giết chết cái nào đó kiếp trước cùng ngươi có thủ khe hở thiếu nữ a? Chương 16, 3 năm đoán thể kỳ hạn kế hoạch đệ nhất bộ, cái kia bước kế tiếp đúng cái gì? Cơ Mục đối dâu bạc trắng trưởng lão lễ phép nói tạ về sau, đối trong đầu giọng nói tới kế hoạch cũng rất tò mò, nhưng cũng tiếp giọng nói không cách nào từ bản thân tự do khống chế, chỉ ở một ít cảnh tượng hạ sẽ bị phát động. Nói xong câu đó, trong đầu giọng nói yên tĩnh lại không động tĩnh. Đến tận đây, khảo nghiệm kết thúc. Chưa thông qua khảo nghiệm người bây giờ rời đi, nếu có mục đích có thể 3 năm sau lại đến. Thông qua khảo nghiệm người, sau đó sẽ có đệ tử mang các ngươi quen thuộc thánh địa, nhận lấy quần áo. Dâu bạc trắng trưởng lão đem ban thưởng thưởng cho Cơ Mục về sau, tuyên bố toàn bộ khảo nghiệm như vậy kết thúc, quay người rời đi bay vào thánh địa chỗ sâu. Sau đó đều là một chút vụ vặt việc vặt vãnh, tự nhiên không còn cần hắn cái này trưởng lão tới làm. Nếu như không phải chiêu thu đệ tử chuyện này có ý nghĩa là thù, thậm chí loại này chuyện đơn giản cũng không cần hắn cái này trưởng lão ra mặt. Cùng tiễn trưởng lão, một đám thánh địa đệ tử chắc tay. Sớm đã an bài tốt hai người, một nam một nữ theo đệ tử bên trong đi ra, đi vào trước mọi người. Các vị đã thông qua khảo nghiệm, đều là thánh địa một phần tử. Một hồi liền do ta cùng vị sư tỷ này, dẫn đầu các vị sư đệ sư muội trước thô sơ giản lược quen thuộc một chút thánh địa. Nam đệ tử nhiệt tình sáng sủa tiếu dung ánh nắng, nhìn quanh đối đám người cất cao giọng nói. Nữ đệ tử ánh mắt nghiêm túc, thần thái trầm ổn đứng ở một bên, nhìn qua liền cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Gặp qua sư minh sư tỷ, đám người chào. Nữ quần bên trong, Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một cái nhiệt tình sáng sủa, kết thành một khối, một người trầm ổn nghiêm túc, cho người ta cảm giác an toàn. Rõ ràng không phải lựa chọn. Nữ quần bên trong một chút bởi vì muốn tiến nhập thánh địa mà khẩn trương thấp phòng người, cũng trầm tĩnh lại. Hiện tại các vị sư đệ sư muội, đi theo ta. Nam đệ tử chào hỏi đám người. Đám người đuổi theo, đi chưa được mấy bước chợt nghe kêu đau một tiếng. Nữ quần bên trong, mấy người giống gặp được một tòa nhìn không thấy vết tường, ôm đầu ngồi ngay đó. Mấy vị, lại hướng bên trong coi như chúng ta Khổ Tiểu Thánh Địa cánh cửa bên trong. Các ngươi không có thông qua khảo nghiệm, làm sao hướng bên này đi? Nam đệ tử trên mặt mang ý cười không thay đổi. Trưởng lão chúng ta vừa mới không phải nói không có thông qua khảo nghiệm có thể rời đi rồi sao? Khó nói mấy vị mệt mỏi đầu mơ hồ, đi nhầm phương hướng rồi. Cơ Mục nhìn qua mấy người, khẽ lắc đầu. Khó có thể tưởng tượng lại có thể có người cho rằng đơn giản như vậy liền có thể lẫn vào một cái thánh địa tu hành trở thành đệ tử. Những người khác bạn còn có chút nghi hoặc, nhất định lời này lập tức hiểu được. Mấy người kia vốn không có thông qua khảo nghiệm, nghĩ vàng thao lẫn lộn lẫn vào thánh địa bị phát hiện. Đúng vậy, chúng ta mấy cái đi nhầm phương hướng. Cái này rời đi. Tầm mắt mọi người bên dưới, mấy người áp lực to lớn tê cả da đầu, đập nói lắp ba từ dưới đất bắt đầu, bóng lưng quấn bách xoay người nhanh như chớp trốn giống như rời đi. Sư đệ sư muội, tiếp tục đi theo ta. Nguyên bản sơn môn chỗ thánh địa đệ tử, ngoại trừ hai cái sớm bị trưởng lão an bài tốt phụ trách mang đệ tử mới bên ngoài, còn lại cũng tại chỗ tản đi. Chỉ có Liêu Diệu Hâm ngừng chân tại chỗ, nhìn qua cùng trong đám người cùng hai cái đệ tử cũ rời đi Cơ Mục bóng lưng, ánh mắt chớp động. Không được, trọng sinh tiên tiêu đại năng là cực kỳ để cho người tuyệt vọng. Nhưng ta Liêu Diệu Hâm không thể ngồi mà chờ chết, chờ lấy người khác tới trả thù ta. Nàng nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, trong lòng cho mình đánh động viên. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước biết rõ ràng hắn trước khi trùng sinh đến cùng đang tu hành đường đi đến cái nào nhất cảnh. Về sau rồi quyết định làm sao bây giờ. Hừ, nếu là không đủ mạnh, cũng không cần quá lo lắng. Dù sao nói như thế nào hắn hiện tại chưa khôi phục thực lực, lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Thiếu nữ tiểu tiếu trên mặt hiện hiện vẻ kiêu ngạo, trắng đoan kiểu nộn tay cầm rối ra nắm chắc thành quyền. Nếu là chọc phải ta cũng không phải lẻ loi một mình. Nhớ mang máng sư phụ tại thật lâu trước đó từng cùng ta nói qua. Đến tu hành cảnh giới cực sâu, ước định mà thành đối khác biệt cường đại cảnh giới tu sĩ cũng có đặc biệt tôn sưng. Thì như Khổ Tiểu đại thánh đại thánh. Liêu Diệu Hâm thần sắc suy tư, rũa ra xanh nhạt ngón tay, chọn hai lần bờ môi, thấp giọng thì thào. Hắn mở miệng một tiếng bản tôn. Khổ Tiểu đại thánh nếu như tự xưng, hẳn là bản đại thánh hoặc bản thánh a. Bản tôn. Nghe hoàn toàn không có bản thánh hoặc bản đại thánh uy phong sao? Thiếu nữ nhếch miệng. Hẳn là sẽ không quá lợi hại. bất quá vẫn là muốn đi tra một chút điển tịch trên đời đối cảnh giới cao thâm tu sĩ xưng hô. Tóc nàng khẽ vẫy, tại chỗ lưu lại một trận làn gió thơm, quay người rời đi. Thời gian 3 năm, có thể làm sao? Ban đêm, trong thánh địa một gian tiểu viện. Trong phòng bài trí đơn giản, giường trúc bàn gỗ, ấm nước chén trà. Cơ Mục ngồi tại bàn gỗ trước, đổ một bình trà chậm rãi thưởng thức, có thể thần tình trên mặt hoàn toàn không hợp uống trà lúc nên có bộ dạng. Khẽ nhíu mày, giống đang vì cái gì sự tình lo lắng. Ban ngày lúc, hai cái đệ tử cũ trước mang bọn hắn quen thuộc một chút thánh địa, về sau nhận quần áo đại biểu thánh địa đệ tử thân phận lệnh bài, phân phối trụ sở. Trong phòng trên giường, cất đặt lấy ban ngày dẫn tới mấy thân thay giặt đệ tử y phục. Ngồi tại trước bàn Cơ Mục, móc ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, vân vân tô vẽ một bên, toàn thân thanh sắc. Chính diện hai cái dựng thẳng sắp xếp rồng bay phượng múa cổ lão chữ lớn cổ tiểu. Khổ tiêu phía dưới, một cái sinh động như thật phù khắc. Một gốc vừa mới phá đất mà lên mầm non, nhỏ bé lại tản ra sinh cơ bừng bừng. Ký danh đệ tử a. Cơ Mục liếc qua lệnh bài sau tên của mình, lại lật tới nhìn chăm chú trên lệnh bài dưới đáy mầm non đồ án, nhẹ giọng tự nói. Ba ngày dẫn thân phận lệnh bài lúc, đệ tử cũ cố ý giảng giải qua, mới vừa thông qua khảo nghiệm tiến nhập thánh địa bọn hắn, đều chỉ là ký danh đệ tử. Vừa mới thông qua khảo nghiệm tiến nhập thánh địa ký danh đệ tử, giống như vừa mới đột phá tầng đất này mầm chưa mầm non, chưa trải qua chân chính phong vũ khảo nghiệm. Đây chính là cái kia mầm non đồ án tồn tại. Nhớ kỹ vị trưởng lão kia đang khảo nghiệm kết thúc về sau, giống như nói cũng phải phạm đến trăm chiến bậc, có thể lưu lại trở thành thánh địa ký danh đệ tử. Cơ Mục hồi tưởng trong đầu ký ức, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ký danh đệ tử, tiến nhập thánh địa về sau, nếu lại kinh lịch 3 năm đốn tuổi quét vậy khảo nghiệm, thích hợp lưu lại, trở thành thánh địa đệ tử chính thức, tiến một bước truyền thụ tu hành pháp cùng bí thuật, không thích hợp phải xuống núi rời đi thánh địa. Cái gọi là phù hợp hay không, liền xem có thể hay không tại thời gian 3 năm bên trong, hoàn thành đoán thể thành công đúc thành huyền cơ. Cơ Mục nắm chặt lệnh bài, cảm thán nói. Nói cho cùng vẫn là muốn nhìn tư chất. Đối với điểm này, bản thân cũng ít nhiều liệu đến. Trong truyền thuyết khổ tiểu thánh địa khách quan cái khác thánh địa, đối tư chất yêu cầu hoàn toàn chính xác so cái khác thánh địa thấp, nhưng không có khả năng một điểm yêu cầu cũng không có. Phàm là thông qua nhập môn khảo nghiệm người, cũng có thể trở thành đệ tử chính thức, khổ tiểu thánh địa đoán chừng không bao lâu liền sẽ kín người hết chỗ, đệ tử tràn lan. Đệ tử cao thấp không đều, thậm chí thánh địa uy danh cũng sẽ dần dần không có. Nếu như theo truyền thừa vài vạn năm trong thánh địa đi ra đệ tử, cuối cùng liền một chút tiểu nhân tu hành môn phái đệ tử cũng không bằng, có ai còn có thể kính sợ thánh địa. Chương 17, ta không chọn tu hành là theo siêu thoát phàm tục, hướng đi trường sinh, thậm chí bất lão bất tử, không gì làm không được một cái quá trình. Đoán thể trình độ nào đó nói, hắn là tu sĩ bắt đầu tu hành đệ nhất bộ. Nhưng bởi vì 10 điểm đơn giản, cơ hồ không có độ khó, thế gian tu sĩ nhất trí đều cho rằng đoán thể tính không được chính thức tu hành, đem đoán thể sau huyền cơ cảnh định là tu hành cảnh giới thứ nhất. Xem đoán thể là chính thức tu hành trước đưa điều kiện. Đoán thể mặc dù đơn giản, nhưng bất luận chuyện gì, nếu như tăng thêm một cái rất ngắn kỳ hạn, liền sẽ theo chuyện dễ biến thành việc khó. Cơ Mục có chút đau đầu. Hoàn thành đoán thể không khó, khó tại trong 3 năm hoàn thành đoán thể. Tư chất của mình, mặc dù trước kia từng chiếm được tàn phá tu hành pháp, thôi tiến hành đoán thể một đoạn thời gian. Có thể tu hành pháp thô thiện không nói, luyện thời gian cũng không lâu lắm, đến nay cách đoán thể tiểu thành cũng trên lệch nhiều. Đoán thể tiểu thành, đoán thể đại thành, cùng sau cùng đoán thể viên mãn. Thời gian 3 năm. Cơ Mục nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy có chút treo. Cứ việc nhập môn khảo nghiệm đệ nhất vượt qua tất cả mọi người bản thân, hiện tại liền không ít người cũng có nắm chắc hoàn thành 3 năm đoán thể cũng không có bao nhiêu năm chắc hoàn thành, trên lệch hoàn toàn chính xác có chút lớn. Nhưng không có biện pháp, tư chất là trời sinh, làm sao bản thân ngày thường không tốt. Bất luận như thế nào, chính mình cũng muốn tại trong 3 năm hoàn thành đoán thể. Cơ Mục ánh mắt ngưng thực, lộ ra một cố kiên quyết. Nếu không đến lúc đó nhập môn khảo nghiệm đạt tới trước nay chưa từng có 500 giai bản thân như bị khu ra xuống núi, sợ rằng sẽ trở thành buồn cười lớn nhất. Dưới tình huống bình thường, 3 năm hoàn thành đoán thể khả năng không lớn. Bất quá may mắn, ta có cái khác trợ lực. Cơ Mục quay người ngồi ở mép giường, lấy ra hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một gốc đỏ thẫm như máu toàn thân như ngọc nhân sâm, lặng lặng nằm ở bên trong. Một cỗ nồng đậm thảo dược mùi thơm đập vào mặt, nghe ngóng mừng rỡ, khí huyết phồng lên. Cơ Mục hai mắt hơi mở, trong lòng ngạc nhiên. Bèn bèn nghe sử dụng cũng cảm giác thể nội khí huyết phát triển không ít. Nếu như an bảo, lại sẽ là làm sao một phen công hiệu. Xích Ngọc Huyết Tủy Tham không hổ là chân quý bảo dược. Hắn đưa mắt nhìn trong hộp bảo dược, có chút may mắn. Ta trong 3 năm hoàn thành đoán thể hy vọng, liền muốn rơi vào này tham bên trên. May mắn tại mọi người ở giữa thu được đệ nhất, đạt được cái này gốc Xích Ngọc Huyết Tủy Tham. Nếu không mình dù cho thông qua được khảo nghiệm, không có này tham gia trợ giúp cuối cùng như cũng muốn xám xịt rời đi thánh địa. Nhớ kỹ trong đầu giọng nói, đạt được này tham gia liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đúc thành huyền cơ. Cái này rất ngắn thời gian không biết là bao nhiêu, hẳn là so 3 năm ngắn a. Cơ Mục ánh mắt chớp động. Suy nghĩ thật lâu, hắn buông xuống bảo tham gia, ngược lại cầm lấy một quyển sách. Ban ngày lúc, dẫn xong quần áo cùng thân phận lệnh bài, đạt được ghi chép khổ tiểu thánh địa đoán thể pháp sách. Sách trên phách cốc đoán thể pháp. Đoán thể pháp danh xưng 10 điểm đơn giản, chỉ có phách cốc hai chữ. Một cái chỉ là tu hành trước đưa đoán thể pháp, nếu như cũng nếu có việc phí hết tâm tư lấy một cái lại giải lại uy phong danh tự, đoán chừng sẽ chỉ làm cho người ta trò cười. Danh tự đơn giản liền rất tốt, huống chi cái tên này kỳ thật cũng có mấy phần không đơn giản. Phách gốc, tích gốc. Cơ Mục mặc niệm hai tiếng, lắc đầu bật cười. Không biết trùng hợp, cũng hoặc cố ý môn này từ khổ tiểu đại thánh sáng tạo đoán thể pháp, danh tự lại cùng tích gốc gần như cùng âm. Đối với tu hành không hiểu rõ phàm tục bên trong nghe đồn, người muốn trở thành tiên đầu tiên muốn tu luyện tích gốc, về sau hái hà thực khí. Khổ Tiêu đại thánh sáng lập Khổ Tiêu thánh địa, tiến nhập thánh địa muốn chính thức tu hành, ban đầu đệ nhất bộ cũng muốn tu luyện phách cốc. Bất quá cái này phách cốc so tích cốc, thiếu đi mấy phần khí thế xuất trần, có thể lại nhiều mấy phần vung thả bá khí. Đoán thể hùng hồn đại lực, phách địa thành cốc. Phách cốc hai chữ, quan xưng đoán thể pháp, cũng là thỏa đáng. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong đó bổ một chữ này, lại rơi vào Khổ Tiêu đại thánh chưa tu hành trước chuyện làm bên trên. Nghe đồn Khổ Tiêu đại thánh tại chưa bắt đầu tu hành trước, chính là một phổ thông trong núi tiểu khách, cả ngày lấy đốn tuổi trẻ tuổi mà sống. Hàn Thoáng nhấm nuốt suy đoán môn này đoán thể pháp danh xưng hàm nghĩa sau, lật ra sách tờ thứ nhất, để cho ta tới nhìn xem môn này đoán thể pháp nội dung. Ngồi tại bên giường, mượn sáng rực đèn đuốc, thần sắc nghiêm túc lật lên xem đoán thể pháp. Qua hồi lâu, sau gần nửa canh giờ, Cơ Mục ngẩng đầu buông xuống sách, chậm chậm thở ra một hơi, hai mắt tỏa sáng. Thánh địa chi pháp quả nhiên bất phàm. Cứ việc vừa rồi vẹn vẹn đơn giản nhìn một lần, không có đọc kỹ sâu nộ, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm thụ ra môn này đoán thể pháp cường đại bất phàm. Trung quy là từ Khổ Tiêu đại thánh sáng tạo, truyền thừa vài vạn năm cũng không có sửa đổi, một mực chuyển cho môn hạ đệ tử để mà đoán thể. Cơ Mục nhớ tới trước kia cơ duyên đạt được môn kia tu hành pháp, mắt lộ ra khinh thường. Cứ việc cái kia bản tu hành pháp đã bị trong đầu thanh âm bù đắp, có thể cùng môn này tinh diệu phi phàm phách cốc đoán thể pháp so ra, đơn giản khác nhau một trời một vực. Khổ Tiêu thánh địa truyền thụ cho đệ tử đoán thể pháp, so với mình ngay từ đầu tận khả năng dự đoán còn cường đại hơn tinh diệu. Có môn này tinh diệu cường đại đoán thể pháp, ta tại trong 3 năm hoàn thành đoán thể lòng tin càng đầy một chút. Cơ Mục ánh mắt ngưng thực, có chút hưng phấn. Phách cốc tu hành pháp vẫn như cũng là cái này cổ quái danh tự. Bản tôn nhìn thấy hắn nhất thời thật có nhiều hoài niệm, tiếp trước bái nhập Khổ Tiêu thánh địa sau thời gian. Hắn kích động thời điểm, trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên lên, mang theo vài phần hoài niệm cũng phức tạp. Cứ việc về sau phát sinh rất nhiều bản tôn khắc cốt khó quên hỏng bét sự tình. Có thể tối thiểu mới vừa tiến nhập Khổ Tiêu thánh địa lúc đoạn thời gian kia, bản tôn mỗi ngày đều rất vui vẻ. Coi là bái nhập thánh địa, bản thân con đường tu hành tất nhiên một mảnh qua mình, từ ngày phản phất có không dùng hết tinh thần sức mạnh khắc khổ tu hành. Mặc dù vừa khổ vừa mệt, nhưng tâm là vui sướng sục sôi. Phản phất bởi vì hồi tưởng lại thở thiếu thời đơn thuần thời gian tươi đẹp, trong đầu thanh âm không còn như vậy cao ngạo, không còn cao như vậy cao tại thượng, lựa khí thong thả rất nhiều, nhiều hơn mấy phần nhân vị. Đoạn thời gian kia, thật sự là bản tôn trong cuộc đời ít có được xưng tụng mỹ hảo không lo hồi ức. Chỉ tiếc sự tình không lâu dài, về sau. Một tiếng khó mà nhận ra thở dài, hồi ức đến đây im bặt mà dừng, tựa hồ không muốn lại nhớ lại xuống dưới. Lại là lại nói một nửa. Cơ Mục tử tế nghe lấy, muốn từ bên trong thu hoạch cái gì tin tức, nghe được giọng nói không còn tiếp tục hồi ức, mí mắt lắc một cái. Dù là đến tiếp sau không có gì hữu dụng tin tức, nói tiếp làm cái giải buồn cố sự nghe cũng được a, bản tôn độ kiếp thất bại, trọng sinh thời niên thiếu. Một thế này bản tôn tất sẽ không giống ở kiếp trước, mặc dù cuối cùng gần như đi đến con đường tu hành chậm rãi cuối cùng, đến trường sinh bờ bên kia. Nhưng lại một đường long đong kiếp nạn, quay đầu nhìn lại cơ hồ chưa bao giờ lâu dài yêu thích vui vẻ. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa, lại khôi phục bộ kiêu ngạo khí bộ dáng, giọng kích động nói: "Thảm như vậy a?" Cơ Mục ánh mắt nhất động, đột nhiên đối cái này giọng nói người thiết cuộc đời lại bằng thêm mấy phần hiếu kỳ. Đã trọng sinh, kiếp trước rất nhiều cực khổ, bản tôn đều không cần lại đi kinh lịch. Về phần một chút lớn cơ duyên, bản tôn cũng có thể sớm lấy ra, lại so với kiếp trước càng nhanh trưởng thành, trở về đỉnh phong. Bất quá bản tôn biết đến để mắt những cơ duyên kia, tất cả thời điểm chưa tới. Bản tôn trước hết tạm thời ẩn nút tại cái này Khổ Tiêu thánh địa bên trong tu luyện. Cơ duyên? Cũng cơ duyên gì? Người trước mắt không có nghĩa là người khác trước mắt. Cơ Mục nghe đến đó, ánh mắt tỏa sáng. Ta không chọn. Chương 18, làm người muốn sáng suốt trong đầu thanh âm lại cũng không phải là chân nhân. Cơ Mục không có đạt được trả lời. Nghĩ, cũng là không cảm thấy đáng tiếc. Cơ duyên thường thường cũng nương theo nguy cơ, dù cho có cơ duyên cũng cần nhất định thực lực đi thu hoạch. Mình bây giờ đoán thể cũng không hoàn thành, nói mấy cái này còn sớm. Huống chi trong đầu thanh âm, người thiết là đại năng trọng sinh, theo lý khẳng định so với mình minh bạch. Vừa mới nghe trong đầu thanh âm hồi ức, hắn kiếp trước đã gần đến hồ đi đến tu hành cuối đường. Cơ Mục nhớ tới trong đầu thanh âm vừa rồi nói lời nói bên trong xen lẫn một câu, ánh mắt vui mừng. Cái này giọng nói kiếp trước người sắp đặt mạnh cỡ nào, có lẽ quan hệ đến chính mình cái này kim thủ chỉ rốt cuộc mạnh cỡ nào lực. Tu hành đường gần như đi đến cuối cùng, cho dù Khổ Tiêu đại thánh cũng không dám nói như vậy. Cơ Mục âm thầm cân nhắc, có chút kinh nghi. Bản tôn vừa mới trọng sinh, tu vi còn nhỏ yếu, có một cái thánh địa tạm làm che chở, tại trong thánh địa tu hành, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Tại trong thánh địa tu hành, liền muốn tu luyện bọn hắn chuyển xuống tu hành pháp. Khổ Tiêu mặc dù tư chất tu luyện không được, tu vi có chút yếu, nhưng hắn hoàn toàn chính xác nghị lực phi phàm, 10 điểm chú trọng căn cơ, mỗi một cảnh giới cũng đi được dị thường vững chắc. Hắn sáng tạo truyền xuống tu hành pháp, tại nền vững chắc căn cơ phương diện hoàn toàn không kém thế gian bất luận cái gì đỉnh tiêm truyền thừa. Chẳng những ở trên cao nhìn xuống đối Khổ Tiêu đại thánh gọi thẳng Khổ Tiêu, mà lại đánh giá hắn mặc dù tư chất tu luyện không được, thực lực có chút yếu. Cơ Mục khỏe miệng co quắp động, âm thầm tắt lưới. Ban ngày lúc, hai cái đệ tử cũ vì để cho đệ tử mới sinh ra đối thánh địa lòng cảm mến cùng cảm giác tự hào, đối Khổ Tiêu đại thánh sinh ra sùng kính. Thế nhưng là hảo hảo nói một phen Khổ Tiêu đại thánh cường đại tu vi, cái gì bản sơn tổ nhạc, hoa lục thành giang đều là bình thường. Hơn giờ chứng minh thực tế, chỉ cho bọn hắn xem trong thánh địa rất nhiều cao vào mây trời hùng phong, đều là Khổ Tiêu đại thánh năm đó sáng lập thánh địa lúc, thi triển vĩ lực, túng đất thành sơn mà bồi dưỡng. Sơn phong hùng kỳ xuyên thẳng vật điêu, hắn lúc ấy nhìn hai tướng so sánh trực giác bản thân nhỏ bé không gì sánh được, bị chấn động mạnh khó có thể tưởng tượng. Khổ Tiêu đại thánh có thể một đường tu luyện tới bị người tôn xưng đại thánh, cho dù có hắn một bộ phận nghị lực phi phàm nguyên nhân, nhưng tư chất tu hành cũng có thể tưởng tượng, tuyệt đối cùng trên lệch không hợp. Kết quả đến trong đầu thanh âm nơi này, tu vi đáng sợ Khổ Tiểu đại thánh thành mặc dù tư chất không được, tu vi có chút yếu. Dù cho đằng sau có cái nhưng là, miễn cưỡng tán dương một đợt Khổ Tiểu đại thánh, có thể vẫn một bộ còn không có trở ngại mắt ngữ khí. Thật sự không hổ người thiết là kiếp trước cơ hồ đi tới tu hành cuối đường. Cơ Mục cảm thán, có khi đều sợ bản thân bộ dạng này ở trên cao nhìn xuống xem thường tất cả mọi người ngữ khí nghe nhiều, cả người cũng không khỏi nhẹ nhàng. Hắn liên tục trong lòng nói với mình tâm tính muốn thả thấp. Trong đầu giọng nói là giọng nói, mặc dù thanh âm giống nhau, cũng một mực lấy góc độ của mình nói chuyện, nhưng ngàn vạn không thể nghe nhiều, bị đối phương ảnh hưởng đến. Ngàn vạn không được phép lẫn lộn, chính mình là phổ thông một thiếu niên, nhiều lắm là tướng mạo thường thường không có gì lạ nhiều, không phải cái gì đại năng trọng sinh. Muốn đem tâm tính hạ thấp, thật như trở nên mắt cao hơn đầu xem thường bất luận kẻ nào, không có tương ứng át chủ bài, chết như thế nào cũng không biết. Cơ Mục âm thầm cảnh giác một phen về sau, rút ra theo não hải thanh âm bên trong đạt được tin tức, trong lòng vui mừng. Khổ Tiêu đại thánh truyền xuống tu hành pháp, nền vững chắc căn cơ phương diện không kém cỏi thế gian bất luận cái gì đỉnh tiêm truyền thừa. Nói như thế, ta đến Khổ Tiểu thánh địa xem như không đến nhầm. Hắn âm thầm gật đầu. Cũng đúng, nếu như không phải đến Khổ Tiểu thánh địa, chính mình nói không chừng cũng mở ra không được giọng nói. Bản tôn kiếp trước tu vi đại thành, dù cho bởi vì tu hành quá cấp tốc, rất thời gian ngắn ở giữa đi đến đỉnh phong, kinh lịch thiếu, nhưng cũng có chiếm được qua không ít tu hành pháp, trong đó cùng Khổ Tiểu truyền thừa sánh vai thậm chí vượt qua tu hành pháp, không phải là không có. Tỷ như cái nào đó trên đời đại tộc bí truyền công pháp, lại tỷ như cái nào đó thượng cổ đại giáo hoàn chỉnh hạch tâm truyền thừa, vượt qua Khổ Tiểu thánh địa truyền thừa. Trên đời đại tộc bí truyền công pháp, thượng cổ đại giáo hạch tâm truyền thừa, nửa bộ vô thượng đạo kinh. Cơ Mục thần sắc khát vọng, nghe cũng hết sức lợi hại, không biết bản thân có cơ hội hay không tu luyện. Thế nhưng cái trên đời đại tộc bí truyền công pháp, là cùng đại tộc dòng chính truyền nhân tu luyện căn bản công pháp chỗ phối hợp, cường đại tuy mạnh mẽ, lại công điểm chủ nô, bị quản chế tại người. Bản tôn trọng sinh một thế tất nhiên càng thêm huy hoàng, như thế nào lại đi tu luyện loại công pháp kia? Lại Cơ Mục là không được phép tu luyện môn kia công pháp bí truyền, cảm thấy đáng tiếc, đồng thời nhạy cảm bắt được cái nào đó chữ. Xem ra lúc trước trong đầu thanh âm cảm thán hắn kiếp trước một đường long đong thật đúng là không phải tùy tiện nói. Tựa hồ đã từng bị người nô dịch, bị quản chế tại người qua. Cũng không biết nô dịch hắn người, là nam hay là nữ. Ta tương lai hẳn là sẽ không gặp được giống nhau tình huống đi. Cơ Mục sờ lên cái cảm. Tất nhiên não hải thanh âm, thường thường lấy góc độ của hắn nói chuyện, trong đó xen lẫn tin tức cũng đều là thật, tựa như không người trợ giúp hắn sẽ như não hải thanh âm bên trong miêu tả tương lai như thế. Nhưng Cơ Mục rõ ràng biết, não hải thanh âm cùng hắn không giống. Tỷ như, trong đầu thanh âm người thiết là tuổi nhỏ ngây thơ, khó khăn lắm đi đến trăm giai thông qua khảo nghiệm bái nhập thánh địa. Cái này rõ ràng cũng không phải là hắn. Bản thân mặc dù dưới mắt tuổi nhỏ, có thể sinh ra đã biết một thế này chưa hề ngây thơ qua, mà lại dù là không người trợ giúp, cũng có thể đi đến hơn 300 giai, sẽ không vẹn vẹn bước trăm giai. Cho dù tương lai thực sẽ là như thế, hiện tại cũng cải biến. Cơ Mục không có chút nào sợ. Nếu như có trong đầu thanh âm trợ giúp, còn có thể bị quản chế tại người, bị người dùng công pháp nô dịch, vậy mình liền có thể tắm một cái ngủ, đừng phí lực tu hành. Huống hồ đã não hải thanh âm, đã cuối cùng gần như đi tới tu hành cuối đường đầu, khẳng định dùng cái gì biện pháp thành công thoát khỏi khống chế. Còn có cái kia thượng cổ đại giáo hạch tâm truyền thừa, cái kia đại giáo thuộc về ma đạo, truyền thừa vạn cổ nhưng làm việc vô tình bá đạo tàn nhẫn hung ác, là thế gian chỗ không cho phép. Nếu như tu hành bọn hắn tu hành pháp, hết sức dễ dàng náo đến bị người kêu đánh kêu giết, thế gian đều là địch hoàn cảnh. Bản tôn cũng không phải cái kia thượng cổ ma giáo đệ tử chân chính, không có cái kia thượng cổ ma giáo che chở, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị người trừ ma tru sát. Thế gian đều là địch. Cơ Mục một trận tê cả da đầu. Vẫn là không được. Không cần thiết, bản thân tu hành mới vừa vặn khởi bước, náo đến thế gian đều là địch tuyệt đối sẽ chết được cực kỳ thảm. Còn nữa, cái kia thượng cổ ma giáo nếu như biết được hạch tâm truyền thừa tiết ra ngoài tất nhiên nổi điên, liều lĩnh muốn giết chết bản tôn. Đến lúc đó sợ sợ trên trời dưới đất cũng không có bản tôn chỗ dung thân, càng thêm khó giải quyết. Bản tôn một thế này nhất định độ kiếp siêu thoát, ngay lập tức xa chưa khôi phục thực lực, không cần thiết chuyện như vậy từ chốt họa. Ừm. Cơ Mục âm thầm gật đầu. Làm người hay là muốn sáng suốt một chút, còn sống mới có tương lai, chết liền không còn có cái gì nữa. Trừ đó ra, bản tôn còn lại đạt được những cái kia cường đại tu hành pháp cũng không hoàn chỉnh, không phải thiếu khuyết đằng sau cảnh giới, đang tu hành trên đường đi không được bao xa, chính là thiếu khuyết trước mặt cảnh giới, ngay lập tức không cách nào tu luyện. Nói như vậy, ta chỉ có lựa chọn tu luyện Khổ Tiểu thánh địa tu hành pháp. Hắn nhíu mày lại. Chương 19, đại thánh phía trên Khổ Tiểu truyền xuống tu hành pháp, phi thường thích hợp bản tôn ngay lập tức tình huống. Bản tôn ở kiếp trước mưu toan siêu thoát không thành, độ kiếp thất bại. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, ở phía ngoài nguy cơ bức bách bên dưới, bản tôn vì bảo mệnh không thể không mau chóng tăng lên cảnh giới, không có thời gian nện vững chắc căn cơ, một đường cơ hồ bị đẩy đi tới tu hành cuối đường. Cứ việc cảnh giới chi cao, có thể nội tình quá nhỏ bé. Nghe được lời nói này, Cơ Mục có chút nhịn không được, hận hận cắn răng. Mặc dù biết trong đầu thanh âm, người thiết chính là cao ngạo bệ nghệ, trong lúc nói chuyện không có nửa điểm nghị khoe khoang ý tứ. Có thể những lời này quả thực làm người tức giận. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, đi đến tu hành cuối đường đầu, bởi vì bất đắc dĩ bị buộc không có biện pháp. Còn có trước đó, nói bởi vì tu hành quá nhanh, rất thời gian ngắn ở giữa đạt tới đỉnh phong, kinh lịch thiếu. Nghe vào giống nói bản thân vạch khuyết điểm, có thể rất khó không khiến người ta đem lực chú ý đặt ở kinh lịch đến thiếu nguyên nhân tu hành quá nhanh bốn chữ bên trên. Tức giận đến người một trận nỗi lòng bất bình. Bây giờ trọng sinh, bản tôn không được phép lại đi đường xưa. Khổ Tiểu tu hành pháp có thể giúp bản tôn giải quyết vấn đề này. trong đầu thanh âm, ngữ khí kiên quyết, tiếp tục nói. Tục ngữ nói, lầu cao vạn trượng bình địa lên, căn cơ trọng yếu không cần nói cũng biết. Một cái vô thượng đại năng, cũng ở trên đây bị thiệt lớn, cuối cùng khiến cho bản thân bỏ mình, hối hận không thôi. Bản thân càng phải hấp thụ cái này giáo huấn. Mấy tức về sau, Cơ Mục tỉnh táo lại, nghiêm túc suy tư nói, những cái kia công pháp truyền thừa, hoặc là không chọn bện không cách nào tu luyện, hoặc là hoàn chỉnh liền ẩn nút to lớn tai họa. Không được phép tu luyện liền không thể tu luyện, náo hải thanh âm đều nói khổ tiểu thánh địa tu luyện pháp cũng không kém. Nó người thiết là một cái vô thượng đại năng cũng không chọn, ta lại có cái gì tốt chọn? Huống chi, cũng không phải chọn liền có thể đạt được. Cơ Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như mình trong trí nhớ, thật sự có cái gì công pháp bí truyền cùng ma giáo truyền thừa, tự câu chữ câu cũng biết, nhưng chính là trở ngại hiện thực cùng nguy hiểm không được phép tu luyện, có lẽ thực sẽ có chút khó chịu. Nhưng mà, bản thân cũng không phải là đại năng trọng sinh, căn bản không biết những cái kia công pháp và truyền thừa. Nếu như chưa từng có được, mất đi lúc liền không cảm giác nhiều lắm. Ngoài cửa sổ, trăng lên giữa trời. Cơ Mục điều chỉnh tốt tâm tình, phun ra một ngụm trọc khí, lườm bên ngoài liếc mắt. Đêm đã khuya, tiên tĩnh yên nắng, chỉ có ngoài viện ngẫu nhiên yếu ớt côn trùng kêu vang. Tu hành là một cái mười điểm chuyện riêng. Cứ việc chỉ là ký danh đệ tử, Khổ Tiểu Thánh Địa cũng cho mỗi người an bài một tòa độc lập tiểu viện, không có can thiệp lẫn nhau. Ban ngày lúc, đệ tử cũ dẫn bọn hắn quen thuộc một chút thánh địa. Nghe nói bởi vì ký danh đệ tử thân phận, còn không phải thánh địa toàn bộ, nhưng chỉ là một phần nhỏ, liền cũng đủ lớn. Thánh địa bên ngoài trước hết nhất nhìn thấy thần huy chiếu rọi vạn trượng thần sơn, kỳ thật chỉ là thánh địa môn hộ. Thánh địa bên trong, quần sơn và khe, đỉnh cao trong mây, có thể xưng mênh mông ngông ngẩn, địa phương liếc mắt nhìn không thấy mở. Cho nên dù là tất cả ký danh đệ tử một người một gian độc lập tiểu viện, đều không phải là vấn đề. Trong đầu thanh âm một trận phân tích lợi và hại về sau, lại không động tĩnh. Cơ Mục một lần nữa cầm lấy phách gốc đoán thể pháp sách, không còn là thô sơ giản lược lật đọc, nghiêm túc từng câu từng chữ đọc kỹ tính toán. Hôm nay là quen thuộc thánh địa, ngày mai liền muốn chính thức tu hành. Ta muốn tại đêm nay trước, tranh thủ đem phách gốc đoán thể pháp quen thuộc một lần, tranh thủ có thể đạt tới có thể nếm thử tu hành tình trạng. Nghiêm túc nhìn một hồi, Cơ Mục ngáp một cái, thoáng rời ánh mắt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, trong đầu thanh âm vì sao tự xưng bản tôn? Cảm giác trên cũng không có Khổ Tiểu đại thánh có thể sẽ tự xưng bản đại thánh hoặc bản thánh uy phong. Bởi vì cái này, ta vẫn luôn coi là hắn thiết lập có thể muốn so Khổ Tiểu đại thánh tu vi yếu. Không ngờ hắn so Khổ Tiểu đại thánh muốn mạnh hơn, thậm chí khả năng mạnh hơn không ít. Hắn một trận hiếu kỳ, có thể nghĩ nửa ngày không có đáp án. Trong đầu sẽ chỉ ở một ít đặc biệt tình cảnh hạ phát động giọng nói, 10 điểm cứng nhắc, tự nhiên cũng không có trả lời hắn. Cơ Mục lắc đầu. Được rồi, xoắn suýt cái này làm cái gì? Dù sao bản thân trong đầu thanh âm chỉ có ta một người có thể nghe được. Ta biết hắn rất mạnh là đủ rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Hắn tiếp tục nghiên cứu lên phách cốc đoán thể pháp. Trong thánh địa, tòa nào đó tú lệ đỉnh cao, tràn ngập nhàn nhạt hoa tươi mùi hương trong phòng. Mấy chi ánh đèn to như hạt đậu hỏa diễm, lại chiếu sáng cả gian phòng, mấy như ban ngày. Làm sao lại thế? Liêu Diệu Hâm thả ra trong tay mượn xem cổ tịch, hiện lộ ra xinh đẹp gương mặt, trong suốt linh động hai con ngươi hiện ra cho tàn chi sắc, phản phất đã mất đi muốn sống dục vọng. Thiếu nữ tuyệt vọng tóm lấy tóc của mình, tiêu thảm. Tên kia, hắn làm sao lại so đại thánh còn lợi hại hơn? Liên quan tới những cái kia tu vi cao thâm đại tu sĩ, thư tịch trên ghi lại nội dung rất ít, lật khắp rất nhiều sách mới tìm được một bản. Cổ tịch trên ghi chép, đại thánh đã là thế gian vạn cổ hiếm thấy đại năng, bàn sơn đảo hải, chọc tinh nã nguyệt, dung chuyển trời đất. Nhưng nghe đồn đại thánh phía trên có cảnh giới cao hơn thường thường chỉ ở thượng cổ nhìn thấy vô thượng tồn tại, tu được không già trường sinh, nhìn xuống thế gian, uy năng vô lượng, liệt địa băng thiên cũng trong một ý nghĩ, thần thông khó dò, thường nhân đọc tụng kỳ danh liền có điều cảm ứng. Cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi, thế nhân tôn xưng thiên tôn. Thật không phải là ta nhìn lầm sao? Liêu Diệu Hâm chưa từ bỏ ý định cầm lấy cổ tịch, lại lần nữa lật qua lật lại, nhìn hai lần xác nhận bản thân không sai. Thiên tôn. Tiên đưa nhiều lần tự xưng bản tôn, khó nói hắn là một vị thiên tôn trọng sinh tuổi nhỏ. Nàng vẻ mặt cầu xin, chỉ có cái này vô thượng cảnh giới, tu sĩ đối hắn tôn xưng, mang theo một cái tôn tự, cái khác cũng không có. Mà tu sĩ nếu như không có cái kia phần tương ứng cường đại tu vi, không người nào dám có gan vượt qua tùy tiện tự xưng. Thế nhưng là cái này sao có thể? Nếu như hắn là thiên tôn trọng sinh, ta còn có thể cứu sao? Không, cái này cổ tịch nhất định là giả. Giả, đều là giả. Liêu Diệu Hâm không thể nào tiếp thu được, mà không biểu tình ôm đầu lay động. Kỳ thật mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng rõ ràng biết cổ tịch không có vấn đề. Những thứ này cổ tịch là theo thánh địa dấu pháp trong cốc mượn lấy ra. Nếu như không có nghiệm chứng là thật, thánh địa sẽ không tùy tiện đem điện tịch để vào dấu pháp trong cốc. Lần này ta nên làm cái gì? Thiếu nữ nguyên bản còn muốn, tên kia thực lực chỉ cần không mạnh bằng đại thánh, tu vi lại chưa khôi phục, dù cho nghĩ đối nàng trả thù cũng không cần quá sợ. Nếu như đến bất đắc dĩ thời điểm, vì mình tính mệnh, cũng chỉ có thể sớm thừa dịp hắn không có khôi phục tu vi đem người giải quyết hết. Nhưng bây giờ còn giải quyết cái gì? Liêu Diệu Hâm lần nữa dùng sức tóm lấy tóc, đối hiện thực cảm thấy tuyệt vọng. Tu sĩ cảnh giới càng cao, đang tu hành trên đường đi được càng xa, liền càng siêu thoát phàm tục, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng. Đại thánh đã là khó có thể tưởng tượng cường đại, huống chi hơn tại đại thánh phía trên thiên tôn. Cổ tịch trên liên quan tới thiên tôn miêu tả, mặc dù mới một lời nửa câu, cũng đã biểu lộ ra thiên tôn cảnh giới cường đại huyền diệu. Cường đại đến thoáng khẽ động liền có thể liệt thiên sụp đổ địa, huyền diệu đến thường nhân chỉ là niệm một tiếng tên của đối phương, bất luận tại thiên địa phương nào, đối phương đều sẽ có cảm ứng. Loại này vô thượng tồn tại, dù là uy năng vạn không còn một, cũng không phải nàng có thể đánh chủ ý ai biết tên kia là thế nào trọng sinh. Nhục thân nhìn qua chính là thiếu niên bình thường, có thể nguyên thần đâu? Có thể hay không nguyên thần thay thế lúc tuổi còn trẻ linh hồn mà trọng sinh? Dù cho nguyên thần tại tiên kiếp hạ bị trọng thương, suy yếu tới cực điểm, nguy cấp thời điểm có lẽ cũng sẽ bắn ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Một khi đối phó không thành, làm cho đối phương chạy thoát, Liêu Diệu hâm ngấm lại đều sợ hãi, chờ đối phương khôi phục một chút thực lực, đến lúc đó bản thân phải chuẩn bị quan tài có lẽ liền không chỉ một bộ. Đến lúc đó sư phụ, cha mẹ, nàng lắc đầu, tuyệt đối không được. Liêu Diệu hâm ép buộc bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ một lát, đột nhiên nàng hai con ngươi sáng lên, giống bắt được cây cỏ cứu mạng, càng nghĩ càng kích động. Có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp hóa giải hắn đối ta thù hận. Chương 20, đến lúc đó ta chính là hắn sư tỷ. Liễu Diệu hâm ý thức được chuyện này cũng không phải là nhất định phải động võ đến giải quyết. Đại năng cho người ta cố hữu ấn tượng, tu vi cao thâm thực lực đáng sợ, cao cao tại thượng uy nghiêm không thể xúc phạm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Khi biết được bản thân cùng một vị trọng sinh đại năng có thù khe hở, vị kia đại năng lúc nào cũng có thể sẽ trả thù bản thân lúc, nàng không tự chủ bối rối sợ hãi, xuất phát từ tự vệ liền muốn trước một bước đối phó đối phương. Mấy người lúc này biết được đối phương khả năng không lớn đối phó, không thể không tỉnh táo lại. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, đại năng cũng là người. Kỳ thật giống sư phụ cùng cha mẹ, mặc dù chưa bao giờ thấy qua bọn hắn thể hiện ra toàn bộ tu vi cùng thực lực, nhưng sư phụ, mẫu thân cùng cha, lấy ba người tu vi, cũng đều được xưng tụng một tiếng đại tu sĩ. Ba người bình thường trong sinh hoạt, cũng không phải là uy nghiêm long trọng, cao cao tại thượng, có chút xúc phạm liền phát lôi đỉnh chi nộ. Thiếu nữ nghĩ đến ban ngày lúc tuấn tú thiếu niên, thân sắc là tìm tới giải quyết thích đáng biện pháp mà mừng rỡ. Nếu như hắn không phải có thủ tất báo cực đoan tính cách, liền có cơ hội hóa giải hắn đối ta thù hận. Liêu Diệu hâm hồi tưởng đối phương ở trong lòng nhắc lên bản thân lúc ngữ khí. Mặc dù cực không khách khí, lòng có oán khí, xưng hô bản thân đều là nữ nhân này, nhưng không giống có chút kiêu hận, không có cùng mình thế bất lưỡng lập không đội trời chung cảm giác. Đã như vậy, mối thù truyền kiếp không lớn, liền có cơ hội hóa giải. Nhất là ta hiện tại có một cái ưu thế. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp khuôn mặt trên lộ ra mấy phần đáng yêu giảo hoạt. Cứ việc không rõ ràng, tương lai nàng là thế nào cùng bị kia gọi cơ mục tương lai thiên tôn kết thủ. Nhưng cùng đối phương kết thủ là tương lai nàng, chuyện dưới mắt chưa phát sinh, trình độ nào đó nói nàng là vô tội. Nếu như là tương lai nàng, nghĩ hóa giải đoạn này không biết thù hận sẽ phi thường khó, đối phương bản năng sẽ kháng cự, nàng làm cái gì đều sẽ cảm giác cho nàng tận lực, là sợ hai muốn cầu tha, càng sẽ không cùng nàng hòa giải. Nhưng bây giờ nàng khác biệt. Cơ mục không rõ ràng nàng có thể nghe được tâm hắn âm thanh, thông qua tiếng lòng biết được chuyện này. Nàng tại trong mắt đối phương vẫn là chưa cùng hắn kết thù cái gì cũng không biết thiếu nữ, nghĩ rút ngắn quan hệ hóa giải thù hận sẽ đơn giản rất nhiều. Cái gì cũng không biết ta, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Liêu Diệu hâm mang theo mấy phần đắc ý xoa xuống eo. Hiện tại nên suy nghĩ một chút, làm sao cụ thể hóa giải hắn đối ta thù hận. Có thể ý nghĩ gọi sư phụ, đem hắn thu làm cái thứ hai đệ tử. Nàng minh tư khổ tưởng một trận, đôi mắt sáng lên, đống nhiên nghĩ đến. Chờ sư phụ đem cơ mục thu làm đệ tử, đến lúc đó ta chính là sư tỷ của hắn, mà hắn là sư đệ của ta. Có cái tầng quan hệ này tại, ta muốn tiếp xúc với hắn hết sức dễ dàng. Bình thường ở chung ở giữa, liền có thể hóa giải hắn đối ta thù hận. Mà lại trong thời gian ngắn, ta cũng không cần lo lắng hắn sẽ trả thù ta. Thành chân chính đồng môn, hắn sẽ có cố kỵ, nếu như không muốn rơi xuống cái giết hại đồng môn thanh danh, tin tưởng sẽ không dễ dàng động thủ với ta. Bản thân thật sự là thông minh lại cơ linh. Liêu Diệu hâm vi tương muốn ra biện pháp cao hứng lúc, giống đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhăn lại đôi mi thanh tú. Nhưng nhường sư phụ thu hắn làm đệ tử chuyện này, tựa hồ có chút khó. Lấy sư phụ lười như vậy tính cách, ta làm như thế nào nhường nàng sinh ra lại thu đồ ý nghĩ, hơn nữa còn là một cái nam đệ tử. Nhớ tới bản thân người sư phụ kia bình thường lười nhác, nàng trở nên đau đầu. Đừng nói lại thu một cái đệ tử, cho dù đối đãi nàng cái này đã có đệ tử cũng 10 điểm không chú ý, gần như nuôi thả. Người khác nhà sư phụ, thu đệ tử lúc nào cũng căn dặn tu hành, dốc lòng truyền thụ bí thuật, kết quả sư phụ của nàng ném đi công pháp và bí thuật liền mặc kệ. Bình thường gặp mặt không phải sư phụ có việc triệu kiến đệ tử, thường thường đều là nàng cái này đệ tử nhớ tới sư phụ, chủ động đi tìm sư phụ. Tên kia tại nhập môn khảo nghiệm bên trong thu hoạch được đệ nhất, leo lên đến trước nay chưa từng có thứ 500 giai. Ý chí cường đại, nghị lực cứng cỏi, đổi lại những người khác dù là còn không rõ ràng hắn tư chất, khả năng cũng sẽ sinh ra thu độ tâm tư. Nhưng sư phụ nàng không giống, coi như tư chất đồng dạng bất phàm đều chưa hẳn sẽ thu, sẽ cảm thấy phiền phức. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không có tốt biện pháp. Được rồi, cũng nên thử một lần. Có lẽ gần đây sư phụ tâm tình rất tốt, sẽ tính cực tự động, nghị thu một cái đệ tử. Chơi sáng, liền lên đỉnh núi tìm sư phụ. Liêu Diệu hâm mang theo khổ não gãi đầu một cái. Thật là phiền. Nàng đột nhiên cảm giác được bản thân thật thê thảm, một nan để tiếp lấy một nan để. Lúc đầu bản thân vẫn luôn ít có phiền não, không buồn không lo rất vui vẻ, thẳng đến tên kia xuất hiện ở trước mắt nàng, một chút cho nàng một cái đại phiền toái cần giải quyết. Khó nói là thượng tiên chê ta trôi qua quá an nhàn sao? Thiếu nữ mặt mày ủ rũ, ngẩng đầu nhìn trời. Rạng sáng, mặt trời nhảy ra đại địa, thần quang chiếu rọi. Nhìn một đêm đoán thể pháp, cơ mục duỗi lưng một cái, ngáp một cái, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu ra rời. Đã sớm rèn qua thể, dù chưa tiểu thành, có thể khí huyết tràn đầy, tinh lực dồi dào không phải phàm nhân có thể so sánh, dù cho một đêm không ngủ cũng sẽ không quá lớn ảnh hưởng. Không sai biệt lắm có thể. Cơ mục hồi tưởng trong đầu đã gần đến hồ sơ bộ hiểu rõ đoán thể pháp khúc dạo đầu, liếc nhìn sắc trời, lẩm bẩm nói: "Thời gian cũng nhanh đến." Hắn thay đổi hôm qua dẫn tới y phục, một thân áo xanh, đẩy cửa phòng ra, đi ra tiểu viện. Trong thánh địa một tòa đen kịt núi cao, chân núi, một đám người mặc thanh y đệ tử mới tụ tập ở chỗ này, lao nhao hưng phấn nghị luận. hôm qua mang bọn ta quen thuộc thánh địa sư mình, không phải nói hôm nay lại tới đây, sẽ có cung phụng, lại tới đây cho chúng ta giảng giải môn kia đoán thể pháp sao? Làm sao không gặp người? Có thể muốn chờ một lát đi, chúng ta đệ tử cũng không đến đủ. Cơ Mục đi vào chân núi, đồng dạng một thân áo xanh, nhưng vừa xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Không ít người ánh mắt đổ tới, tập trung ở trên người hắn. Cơ Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt tụ tập bên dưới, thản nhiên tự nhiên. Hắn là nhập môn khảo nghiệm lúc đệ nhất nhân, cho lúc trước đám người hẳn là cũng lưu lại không cạn ấn tượng, bị người đặc biệt chú ý 10 điểm như thường. Người thật giống như so hôm qua nhiều một chút. Cơ Mục bốn phía tùy ý nhìn một chút, khẽ nhíu mày, trong mắt lướt qua nghi hoặc. Lần nữa xác nhận một chút, chính là nhiều một bộ phận. Nhưng mà này còn là có người chưa tới tình huống dưới. Lại nhìn một chút, phát hiện vấn đề. Chân núi đều là người mặc thanh y đệ tử mới, nhưng rõ ràng phân làm hai nhóm người. Một nhóm người ở chỗ này, một nhóm người ở bên kia. Trong đó một nhóm ít cái kia một bộ phận, tựa hồ khinh thường cùng bọn hắn những người này làm bạn, cách xa xa. Những người kia từng cái hai mắt phá lệ có thần, khí huyết tràn đầy, ẩn ẩn phát ra khí tức cường đại, nghiêm nhiên một bộ đoán thể có thành tựu bộ dạng. Trong đó có khí chất phi phàm thần thái ôn hòa, nho nhã lễ độ như thế gia đệ tử, nhưng trên thân ẩn ẩn có một cỗ ngạo khí. Có càng là trực tiếp đem tiêu căng hai chữ viết lên mặt, ôm lấy tay bảng nhìn xem bọn hắn bên này người, trong mắt ẩn chứa khinh thường. Còn có một điểm khác biệt, bọn hắn bên này người đều hiếu kỳ hưng phấn nghị luận, chờ một hồi cùng phụng đến sau sẽ làm sao mang bọn hắn tu hành. Có thể những người kia nhưng thật giống như đối với cái này không tốt đẹp gì kỳ, ít có trò chuyện. Đệ tử cũ, Cơ Mục lông mày nhíu lại. Không đúng, thánh địa 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử mới, tiến nhập thánh địa về sau, đoán thể khảo nghiệm lại vừa bận 3 năm. Theo lý 3 năm qua đi, không có thông qua đệ tử cũ sớm đã xuống núi. Thông qua khảo nghiệm đệ tử cũ đều đã đúc thành huyền cơ, như thế nào cùng bọn hắn những thứ này đệ tử mới cùng một chỗ tu hành đoán thể pháp. Chương 21, chờ bản tôn qua một thời gian ngắn đã thức tỉnh thể chất. Chờ nhìn thấy những người kia một người lúc, Cơ Mục hơn phủ định khả năng này. Nữ quân bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc bị vây quanh ở trung tâm, những người khác vây quanh hắn cùng mấy người khác, hiển nhiên là cái kia vòng quan hệ bên trong trung tâm nhân vật. Là hôm qua bị hắn vượt lại cướp đi đệ nhất kỳ khai. Đệ tử cũ như thế nào chen chúc đệ tử mới? Cơ Mục càng thêm không cho rằng đám người kia là đệ tử cũ. Nhìn qua đám người kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy kỳ khai về sau, đáy lòng ẩn ẩn có nhiều suy đoán. Hắn rời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Là tên kia. Kỳ khai cũng nhìn thấy Cơ Mục, thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng ấm lãnh. Bên cạnh hắn một số người chú ý tới kỳ khai ánh mắt không đúng, theo ánh mắt nhìn lại nhìn thấy kỳ khai. Liên quan tới kỳ khai sự tình, bọn hắn đều đã nghe nói. Có thể để cho tâm cao khí ngạo kỳ khai lộ ra loại ánh mắt này, đoán chừng chính là thông tin bên trong hôm qua nhập môn khảo nghiệm vượt lại kỳ khai thu hoạch được đệ nhất cái kia gọi Cơ Mục người. Ừm. Kỳ khai chú ý tới người bên ngoài ánh mắt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thần sắc gâm trầm chi phối nhìn lại. Những người khác thân thể run lên, tất cả đều rời ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt, nhìn về phía địa phương khác thức thời là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này nâng chuyện này, bất luận xuất phát từ tâm tư gì, cũng có một loại bóc người vết xẻo ý tứ. Đối lại những người khác, bọn hắn có thể không thèm để ý chút nào, nhưng đối mặt kỳ khai bọn hắn không dám. Phía sau bọn họ gia tộc tại Đông Hoang Nam Bộ mặc dù cũng miễn cưỡng tính toán đại gia tộc, có thể cùng kỳ gia so sánh còn có chênh lệch không nhỏ, một phần bạn làm tức giận đối phương không có quả ngon để ăn. Kỳ khai gặp những người khác không dám làm tức giận bản thân, thư lạnh một tiếng, tâm tình có chút tốt một điểm. Có thể mấy người ánh mắt quay lại đến, nhìn thấy xa xa Cơ Mục, lại nghĩ tới hôm qua chật vật cùng xỉ nhục, ánh mắt lại lần nữa âm trầm xuống. Hắn nhìn qua Cơ Mục, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn là nhập môn lúc cái kia đệ nhất. Hôm qua ta đứng đám người về sau, cách khá xa không có thấy rõ. Hôm nay xem xét, quả nhiên khí chất trầm ổn phi phàm, khác hẳn với thường nhân. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến hắn người đối Cơ Mục nghị luận. 500 giai, thật không biết hắn làm sao chịu đựng, không cảm thấy mệt không? Có người hồi tưởng lại Cơ Mục hôm qua 500 giai, như cũ kinh ngạc tắt lưới. Ta leo lên hơn 100 giai cũng cảm thấy mệt mỏi không đi nổi. Thử, 500 giai lại như thế nào? Vậy cũng là đi qua. Có người đột nhiên mở miệng, trong giọng nói trộn lẫn mấy phần ghen tị và tận lực khinh thường. Thanh âm đột, hấp dẫn không ít ánh mắt. Cơ Mục cũng ánh mắt ném đi, trên dưới dò xét, có chút quen mắt. Gặp không ít người hướng bản thân xem ra, nhất là Cơ Mục cũng đưa ánh mắt quan tới, người kia bản năng khiếp đảm một chút, sau sắc mặt tức giận gắng gượng lấy cổ, đề cao mấy phần thanh âm. Làm sao ta nói đến không đúng sao? Ý chí cùng nghị lực mạnh, không có nghĩa là hết thảy. Tỷ như, một hồi giảng pháp cung phụng đến cho chúng ta giảng giải hôm qua đạt được đoán thể pháp. Ý chí cùng nghị lực mạnh, có thể trợ giúp người càng nhanh lĩnh ngộ sao? Có thể trợ giúp người càng nhanh tu hành sao? Dứt lời, hắn còn khiêu khích thức hướng Cơ Mục bên này tận lực nhìn thoáng qua. Cơ Mục nhận ra được, đây là hôm qua tại thứ 100 giai chỗ, từng khuyên bản thân từ bỏ một người trong đó. Về sau còn mở miệng trào phúng, nhưng bị bản thân về sau hung hăng đánh mặt. Ánh mắt của hắn ngưng lại, khép khép mắt, muốn thông qua rèm pha ta, tìm về mấy phần mất đi mặt mũi. Được, giống như có chút đạo lý. Không phải vậy thánh địa sẽ không ở sau khi nhập môn lại có 3 năm đoán thể khảo nghiệm, lại tiến đi tư chất khảo nghiệm. Có người như có điều suy nghĩ, ta cũng cảm thấy, so với ý chí cùng nghị lực, trên con đường tu hành giống như càng quan trọng hơn vẫn là ngộ tính cùng tư chất. Sau đó 3 năm đoán thể khảo nghiệm mới càng khẩn yếu hơn. Đúng không? Nói không chừng, cái nào đó tại nhập môn khảo nghiệm bên trong thu hoạch được đệ nhất người, 3 năm sau bởi vì tư chất không được, muốn xám xịt rời đi thánh địa đâu. Nghe được người khác đáp lời, người kia càng thêm đắc ý, lông mày đều nhanh bay lên, ngựa khí quái dị nói: "Đối cái gì đúng? Bất luận nhân gia tư chất như thế nào, nhân gia tại nhập môn khảo nghiệm trên 500 giai, là thật không thể sửa đổi. Có người nghe lời nói này, một trận không thoải mái, cao mày nói: "Huống chi làm sao ngươi biết nhân gia tư chất còn kém đâu? Nhân gia dù cho tư chất chính lệnh, tư chất ngươi liền nhất định được không? Ngươi lại thế nào biết ta tư chất không tốt?" Người kia trừng mắt, cùng đối phương dùng bên. Tiêu điểm dần dần không còn trên người Cơ Mục, nhưng hắn người nhìn về phía Cơ Mục ánh mắt có chút có nhiều biến hóa, giống như bình thản rất nhiều. Người kia lời mới vừa nói ở giữa tuy có điểm tận lực, cũng không thể nói không có đạo lý, ngược lại là nhắc nhở mọi người. Cơ Mục nhập môn khảo nghiệm lúc biểu hiện hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chưa hẳn ngộ tính cùng tư chất một dạng lợi hại. Nữ cũng có yêu mến cùng hắn người so sánh cùng hiếu thắng tâm lý, là người cảm thấy người này không còn làm sao đều không thể siêu việt thời điểm, đối mặt lúc cảm xúc liền không lại kích động bội phục. Hừ, vô tri ngu xuẩn. Phàm là có chút nhãn lực, cũng nên có thể nhìn ra bản tôn hôm qua cuối cùng dựa vào cái gì lấy được đệ nhất. Hoài nghi bản tôn ngộ tính. Buồn cười. Nhưng mà này còn là bản tôn thể chất chưa thức tỉnh không có thể chất ra chỉ kết quả. Trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên lên, giống bị vừa rồi tỉnh cảnh lại lần nữa phát động, bị cười một tiếng. Về phần tư chất tu hành, chờ bản tôn qua một thời gian ngắn đã thức tỉnh thể chất, ha ha. Thể chất? Cái gì thể chất? Đối với trong đầu thanh âm tâm cao khí ngạo đối người khác niệm ai ngữ điệu, Cơ Mục thành thói quen, lúc bắt đầu trong đầu thanh âm liền ngây thơ thở thiếu thời chính mình cũng trào phúng, huống chi những người khác. Hắn duy trì có đối cái nào đó từ 10 điểm khẩn trương, ánh mắt kỳ biến. Trước đó trong đầu thanh âm vang lên lên lúc, nâng lên đồ vật, nếu như dưới mắt cần dùng đến, bản thân có cực lớn khả năng thu hoạch được. Tỷ như hôm qua, bản thân leo lên ở giữa mệt mỏi không thôi, là thanh âm xuất hiện nói một trận lời nói về sau, trong đầu liền xuất hiện một bộ 10 điểm tiết kiệm thể lực leo lên bộ pháp, cuối cùng trợ giúp bản thân lấy được đệ nhất. Vừa rồi trong đầu thanh âm nâng lên thể chất, phải chăng chỉ trong truyền thuyết thể chất đặc thù? Bản thân có cơ hội hay không thu hoạch được? Cơ Mục trái tim phanh phanh nhảy lên, âm thầm có chút thấp thỏm cùng kích động. Trước kia truy tìm tu hành chi đạo trên đường từng nghe nói, thế gian có nhân sinh liền thân phụ thể chất đặc thù, thiên phú dị bẩm tư chất cao tuyệt. Khả năng chưa tiếp xúc tu hành trước thường thường không có gì lạ, nhưng một khi tiếp xúc tu hành liền sẽ lập tức hiện lộ bá đạo tư chất, nhất phi trùng thiên. Thân phụ thể chất đặc thù người, xa không phải người thường có thể so sánh, bình thường tiên tài đều khó mà nhìn theo bóng lưng, bình thường chỉ có đồng dạng thân phụ thể chất đặc thù người mới có thể cùng tranh tài. Ý chí cùng nghị lực chính mình cũng không thiếu, tự hạn bản thân đang tu hành trên đường lấy được thành tựu có bao lớn, mấu chốt nhất nhân tố chính là tư chất tu hành. Nếu như ta có thể có được thể chất đặc thù, trên con đường tu hành liền không còn đáng lo. Cơ Mục dùng sức nắm chặt nắm đấm, âm thầm hưng phấn, đáy mắt hiện hiện một tia sâu sắc khát vọng. Đáng tiếc trong đầu thanh âm vẫn như cũ ngắn ngủi vừa hiện, liền lần nữa lại yên tĩnh lại. Dù là biết trong đầu thanh âm cực lớn có thể sẽ không bởi vì chính mình nhân tố phát động, nhưng còn không nhịn được nghĩ thử một lần. Việc quan hệ thể chất đặc thù, thực tế mê người nổi điên. Hôm qua trong đầu giọng nói nâng lên cái gì đại tộc bí truyền cùng thượng cổ đại giáo truyền thừa, hắn cũng không có kích động như vậy qua. Chương 22, thật nghe hiểu, vẫn chưa được. Cơ Mục nếm thử nhiều lần, không thể thành công, 10 điểm thất vọng. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội phát động. Nhớ kỹ vừa mới não hải thanh âm nói chờ thêm đoạn thời gian thức tỉnh thể chất, hắn trước đó cái kia cái gọi là kế hoạch, có thể hay không bước kế tiếp chính là thức tỉnh thể chất. Hắn mắt lộ ra suy tư, thần sắc khẽ động, không còn đội vã như vậy. Đúng như quả dạng này, tựa hồ cũng không cần quá lo lắng vấn đề này, lúc kia có lẽ rất nhanh liền ngươi sẽ đến. Chuyến pháp cung phụng đến rồi. Đột nhiên có người hô. Đám người hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Cơ Mục nghe tiếng, ánh mắt ném đi. Nơi xa, một thân ảnh cong lưng, tóc bạc da ngồi lão giả, chống thiết trượng chậm rãi cất bước đi về phía bên này. Qua đường này, mới chậm chạp đi đến trước mặt mọi người. Gặp chuyên pháp cung phục đến, đám người dần dần an tĩnh lại. Lão giả đầy mặt già yếu chi khí, ánh mắt đục ngầu chậm rãi đứng vững, đầu tiên gõ nhìn cổ lưng eo, ho khan hai lần, giống có chút thở không ra hơi, qua mấy tức mới mở miệng, thanh âm giản mua khàn giọng. Khụ khụ, lão. Lão hủ họ Triệu, trong thánh địa một tên cung phục. Gặp qua cung phục. Đám người trần chờ chào. Hắn thật là chuyên pháp cung phục sao? Tiếp xuống trong 3 năm, để cho lão hủ cho các ngươi giảng giải thánh địa phách cốc đoán thể pháp, mặt khác phụ trách đốc thúc các ngươi mỗi ngày tu hành. Gia yếu đến không còn hình dáng Triệu cung phụng tiếp tục nói. Vâng. Đám người lại ứng. Nhưng đám người đằng sau, đột nhiên vang lên lên khe khẽ bàn luận. Đây chính là truyền pháp cung phụng. Cùng trước đó chủ trì nhập môn khảo nghiệm trưởng lão cũng chênh lệch nhiều lắm. Vị này cung phụng hắn. Hắn cái bộ dáng này, thật có thể chỉ đạo chúng ta tu hành sao? 3 năm sau tu hành thành quả, thế nhưng là quan hệ đến chúng ta có thể hay không lưu tại thánh địa tiếp tục tu hành. Là. Đúng vậy a. Ai đang nói chuyện? Triệu cung phụng ánh mắt ngưng tụ, thanh âm giản mua thong thả nói. Trước núi lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không người lại nói. Hắn khàn giọng cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, thong thả nói: "Lão hủ biết, các ngươi là hoài nghi lão hủ cái bộ dáng này, có thể hay không chỉ đạo các ngươi tu hành. Lời nói thật cùng các ngươi nói, lão hủ cái này cung phụng thân phận. Bất quá là thánh địa xem lão hủ cả đời ở tại thánh địa, là thánh địa kính dâng cả đời, đáng thương lão hủ mới cho ta cái này cung phụng thân phận." Triệu cung phụng híp híp mắt, bàn về thực lực đến, lão hủ khách quan cái khác cung phụng, căn bản là không có cách so. Bất quá, hắn chậm chạp phí sức nâng lên gầy cổ chân, trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Bành! Khủng bố đáng sợ lực đạo bắn ra. Đại địa kịch liệt lắc lư, liền cả tòa núi chân đều đang run rẩy, theo dưới chân hắn nứt ra ra to lớn giữ tợn khe hở. Động đất. Đám người một trận đứng không vững, phản phất địa long xoay người, phát ra kêu sợ hãi. Mắt thấy khe hở hướng bên này lan tràn mà đến, dọa đến vội vàng sợ hãi lui lại. Liên lui lại ra mấy trượng, trên mặt đất vết rách mới đình chỉ. Đám người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, một trận lòng còn sợ hãi. Nữ quân bên trong, Cơ Mục ánh mắt ngưng tụ, chấn động trong lòng. Liệt địa lay sơn, thật là khủng khiếp khí lực. Bất quá, nhường lão hủ dạy bảo các ngươi đoán thể pháp, dư xài. Bộ dáng suy sụp Triệu Cung Phụng, lúc này mới không chút hoang mang nói. Thanh âm vẫn như cũ khàn giọng chậm chạp, giống bất cứ lúc nào cũng sẽ thở không ra hơi, nhưng không người còn dám xem nhẹ cái này gầy còm còm lưng lão giả. Cung Phụng, kiến thức đến cái này Cung Phụng lợi hại, đám người ánh mắt sợ hãi, lần nữa chắp tay chào, lúc này lại không nửa điểm chần chờ. Triệu Cung Phụng nhìn xem tuổi trẻ đám người, đáy mắt một tia mù mịt chợt lóe lên, trên mặt híp mắt cười khẽ. Hiện tại theo lão hủ lên núi. Đến trên núi, một tòa thưa thất hắc sắc trong rừng cây. Đám người đứng vững, thân ở trong rừng cây. Ta trước đó liền hiếu kỳ, ngọn núi này vì cái gì theo dưới núi xem đen kịt? Nguyên lai là bởi vì khắp núi đều là loại cây này. Đột nhiên có âm thanh vang lên lên. May mắn loại cây này dáng dấp thưa thớt, không phải vậy rừng cây này bên trong tia sáng sợ rằng sẽ 10 điểm lờ mờ. Có người ngẩng đầu nhìn trời. Nhờ vào hắc thụ thưa thớt, cũng không tia sáng che chắn, trong rừng quang minh một mảnh. Đây là cái gì cây? Thân cây đen như mực, lá cây hiện lên màu gỉ sét sắc. Cơ Mục trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. A, có người chợt kêu đau đớn một tiếng. Đám người quay đầu đi xem. Một người một cái tay bị rạch ra một cái máu me đầm địa lỗ hổng, hắn đau nhè răng trợn mắt, nhìn xem trên mặt đất một mảnh nhuốm máu lá cây. Cái này lá cây làm sao sắc bén như vậy? Ta vừa vặn đi nhặt được một mảnh, đặt ở trong tay sờ lên liền bị quẹt làm bị thương. Cơ Mục nghe vậy nhặt lên một mảnh lá cây, run lên, mắt lộ ra ngạc nhiên. Trọng lượng không giống đồng dạng lá cây. Các phương diện cũng muốn dùng đúc bằng sắt liền đồng dạng. Triệu Cung Phụng thanh âm giàn mua, trầm giọng giải thích nói: "Loại này khắp núi cây, tên là Thiết Diệp Hắc Thụ." Thiết Diệp Hắc Thụ? Cơ Mục hơi nhíu mày. Này cây bởi vì thân cây đen như mực cứng như gang, lá cây màu gỉ sét đồng dạng cứng rắn giống như miếng sắt mà gọi tên. Thanh âm giàn mua, trầm rãi nói tới: "Các ngươi về sau 3 năm tu hành, ngay tại này trên cây." "Ở đây trên cây?" Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc đích, một trận hiếu kỳ. "Muốn như thế nào tu hành?" Đám người cảm thấy lẫn lộn. "Hiện tại, lão hủ trước hướng các ngươi giảng giải phách cốc đoán thể pháp, về sau sẽ nói cho các ngươi biết." Triệu Cung Phụng thừa nước đục thả câu, khẽ cười nói: "Phách cốc đoán thể pháp, không dạo đầu. Tức chính là vạn linh căn bản, huyết chính là người chi bản nguyên, khí tụ thì sinh, tức tán thì vong, huyết thịnh thì mạnh, huyết suy thì yếu." Hắn chậm rãi giảng giải lên phách cốc đoán thể pháp. Đợi đến giảng giải một lần tinh nghĩa sau, Triệu Cung Phụng nhìn quanh, thanh âm giản mua hỏi: "Cũng toàn bộ nghe hiểu sao?" Nguyên bản tôn tại thời thiếu thời, liền từng tu luyện qua cái này phách cốc đoán thể pháp. Đáng tiếc chỗ cách thời gian quá xa xưa, đã gần đến hồ lãng quên. Hôm nay nghe người này giảng giải một lần, đại khái tỉnh lại bản tôn liên quan tới môn này đoán thể pháp ký ức, mà lại có mới thông ngộ. Cơ Mục trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên lên, tiếp theo trong đầu đột nhiên thêm ra rất nhiều linh ngộ. Hắn khe khẽ lắc đầu, tinh tế hồi tưởng thể ngộ, trong lòng vui mừng. Ta đối môn này đoán thể pháp giống như đã không có bất luận cái gì lại không hiểu địa phương. Hôm qua một đêm chỉ là có thể nếm thử tu hành, nhưng bây giờ tựa như nghiên cứu khổ tu này đoán thể pháp mấy chục năm người, nhớ kỹ trong lòng, hoàn toàn nắm giữ. Không có nghe hiểu, quá khó khăn. Ta tuy có chỗ hiểu ra, có thể cách nghe hiểu cả bản còn kém xa lắm. Làm sao có thể có người một lần liền nghe hiểu? Có người cảm thấy vấn đề này liền dư thừa hỏi. Trừ Cơ Mục bên ngoài tất cả mọi người lắc đầu. Kỳ Khai dù chưa lắc đầu, có thể những mày trầm mặc không nói, rõ ràng cũng không có toàn bộ nghe hiểu. Thôi được, nghe một lần cũng biết người, lão hủ đời này cũng không có gặp gỡ qua mấy cái lão hủ. Triệu Cung Phụng nhìn xem đám người tất cả đều lắc đầu, khóe mắt hiện lên một tia âm u ý cười. Hắn đang muốn nói bậy liền nói lại một lần, ánh mắt lơ đãng rơi xuống người nào đó trên mặt, lông mày nhất thời khó mà nhận ra những một cái. Khụ khụ, bên kia người đệ tử kia xem thần sắc ngươi thản nhiên bình tĩnh, giống như không có bất kỳ cái gì nghi nan. Dừng lại một chút, Triệu Cung Phụng bày ra hiền lành ý cười, trên mặt nếp may chen đến một hối, nhìn về phía người kia. Ngươi thế nhưng là nghe hiểu. Đệ tử hầu như đều đã nghe hiểu. Đống nhiên bị điểm đến, Cơ Mục hơi kinh ngạc về sau, tùy ý gật đầu. Ồ. Triệu Cung Phụng giật mình trong lòng, thần sắc cảm thấy ngoài ý muốn. Thật hay giả? Đừng nói nghe hiểu. Lời nói thật nói, nghe phía sau ta liền phía trước nói cái gì cũng quên. Ta tự nhận tính toán thông minh, cũng liền nghe hiểu ước chừng 2-3 thành. Hắn thật một lần liền toàn bộ nghe hiểu. Nghe vậy, đám người một chút vỡ tổ, nhao nhao kinh nghi. Chương 23, túi chữ vật cùng lưỡi búa hắn thật chẳng lẽ toàn bộ nghe hiểu. Kỳ Khai nhìn về phía Cơ Mục, chau mày, ánh mắt âm lệ lấp loé. Cả bản đoán thể pháp tinh nghĩa, bản thân cũng liền nghe hiểu hơn một nửa, cái này chẳng phải là nói mình lại một lần nữa bại bởi gia hỏa này. Tên đáng chết. Hắn cắn chặt xuống răng, cái trán kéo căng lên gân xanh. Nhớ tới nhập môn khảo nghiệm bên trên, Cơ Mục ngắn ngủi hơn 200 dài, thật giống như ngộ ra một bộ so với hắn hơn dùng ít sức leo lên bộ pháp, Kỳ Khai sắc mặt một chút trở nên càng thêm âm trầm, gần như muốn chảy ra nước. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được chuyện này không phải là không có khả năng. Nhập môn khảo nghiệm bên trên, đi đến trước nay chưa từng có 500 giai. Khó nói 3 năm đoán thể khảo nghiệm bên trên, hắn chẳng lẽ lại cũng muốn bỏ xa chúng ta. Đám người tiếng kinh ngạc khó tin không ngừng. Nữ quân bên trong, lúc trước nói Cơ Mục 500 giai đều là đi qua người kia, sắc mặt khó coi, kích động nói: "Giả, nhất định là giả. Đã nói toàn bộ nghe hiểu, Cung Phụng không bằng khảo giáo một chút." Có người chần chờ đề nghị, trong lúc nhất thời phụ họa giả chúng nhiều. "Không tệ, thật hoặc giả, thử một lần liền biết. Một hạng không bằng người còn có thể tiếp nhận, hạng hạng cũng không bằng người, gọi đám người làm sao tiếp nhận? Nhất là nội tính, tu sĩ đang tu hành trên đường có thể đi bao xa, trình độ nào đó nói, nội tính so nghị lực quan trọng hơn." Nghe được người khác đề nghị khảo giáo, Cơ Mục thần sắc thản nhiên, không chút nào bối rối. Đừng nói cái gì khảo giáo, lấy hắn hiện tại đối môn này đoán thể pháp hiểu rõ cùng nắm giữ. Hiện tại đổi hắn đi lên, thay thế Triệu Cung Phụng, cho đám người giảng giải tinh nghĩa đều không phải là vấn đề gì. Trong đầu thanh âm trước đó nói không có thể chất thức tỉnh gia trì, nội tính không có đạt tới tối cao. Nhưng lấy hắn bản thân cảnh giới chi cao, dù cho hiện tại nội tính không phải đỉnh phong, nhưng mạnh như thác đổ xem, ngắn ngủi một hồi cũng đủ để đem môn này đoán thể pháp hoàn toàn nắm giữ. Không đổi, không đổi. Triệu Cung Phụng thanh âm giàn mua, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, không cần khảo giáo, chờ một hồi lão hủ hoàn toàn cho các ngươi giảng giải xong. Đến lúc đó vị này đệ tử, là có hay không như hắn đến một dạng nghe hiểu, tự sẽ rõ ràng. Hắn không có lựa chọn khảo giáo, ngược lại tiếp tục giảng giải. Đã ngoại trừ vị này đệ tử, các ngươi tất cả mọi người nói chưa nghe hiểu, lão hủ hiện tại là các ngươi nhóm lại từ đầu tinh tế giảng giải một lần. Triệu Cung Phụng theo khúc dạo đầu lần nữa nói về. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người bên hai, thần sắc cực kỳ nghiêm túc lắng nghe linh ngộ. Vừa rồi lần thứ nhất lúc, có người kỳ thật cũng không có đặc biệt nghiêm túc, chờ lần thứ hai lúc cũng bị kích thích đến. Người khác một lần liền hiểu, chẳng lẽ mình hai lần cũng định không lên đối phương một lần. Trên thực tế, đích thật là định không lên. Thứ bậc hai lần nói, Triệu Cung Phụng hỏi lại ra vấn đề kia. Lúc này không còn là trừ Cơ Mục bên ngoài toàn bộ người, Kỳ Khai cùng mấy người khác đều gật đầu nói mình nghe hiểu, nhưng còn lại đại bộ phận vẫn là nghe không hiểu. Việc quan hệ tu hành không qua loa được, cứ việc không muốn thừa nhận, có thể bọn hắn cũng không tốt vì mặt mũi cứng rắn nói mình nghe hiểu. Làm sao hai lần nghe hiểu người, tất cả đều là giống như Kỳ Khai bắt đầu khinh thường đến gần những người kia. Cơ Mục có chút lưu ý một chút mấy người kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhạy cảm chú ý tới cái nào đó sự thật. Lại nghe một lần Triệu Cung Phụng, Cơ Mục cũng không có cái mới lĩnh ngộ. Ngược lại cảm thấy một ít địa phương, Triệu Cung Phụng nói đến lúc đó giảng được còn chưa đủ tốt, lĩnh ngộ không đủ sâu không đủ thấu triệt. Hắn giật mình ý thức được, xem ra ta đánh giá thấp trong đầu giọng nói lợi hại. Tại môn này đoán thể pháp bên trên, ta thôi không chỉ có đủ để thay thế Triệu Cung Phụng, vì mọi người giảng giải tinh nghĩa, thậm chí cho Triệu Cung Phụng bản thân giảng giải dẫn dắt cũng đầy đủ. Tuyệt đại bộ phận người không có nghe hiểu, Triệu Cung Phụng lại nói một lần. Đợi đến lần thứ ba nói, lúc này nghe hiểu người càng nhiều, tiếp cận ba thành người. Cơ Mục lúc trước chú ý tới, ba lần nghe hiểu mới xuất hiện người, tuyệt đại bộ phận vẫn như cũng là đám người này. Khe nhíu mày, cảm thấy một chút không thích hợp, như có điều suy nghĩ. Này một đám gia hỏa, thế mà cơ hồ đều là tư chất thượng giai người. Nghe không hiểu cái kia một số người, đang chuẩn bị kiên trì mời Triệu Cung Phụng nói lần thứ tư. Chính bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình ngộ tính. Tốt, thời gian còn rất dài, không cần thiết truy cầu một ngày nghe hiểu. Triệu Cung Phụng khoát tay áo, thanh âm khàn giọng chậm rãi nói, hôm nay lão hủ cho các ngươi giảng giải toàn bộ thiên, chủ yếu hy vọng các ngươi đối môn này thánh địa truyền mấy ngàn năm phách cốc đoán thể pháp, tối thiểu thông thiên có cái đại khái ấn tượng cùng giải. Không trông cậy vào các ngươi tại ngày đầu tiên tất cả mọi người liền biết cả bản. Nguyên lai dạng này, rất nhiều người thật to nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, ta cũng bắt đầu hoài nghi mình ngày đầu tiên cũng theo không kịp, về sau nên làm cái gì? Cung phục nguyên lai mục đích là cái này. Thế nhưng là có người chẳng những ngày đầu tiên hơn lần thứ nhất liền nghe đã hiểu toàn bộ thiên. Ta nghe ba lần cũng không thể nghe hiểu, nội tính vẫn như cũ hạt chót. Cũng có người vẫn như cũ bề bại. Nghe câu nói này, rất nhiều nói ánh mắt vụ vụ nhìn về phía Cơ Mục. Không ít người nhìn xem thần sắc bình tĩnh Cơ Mục, trên mặt hiện lên không cam lòng, cắn răng thấp giọng. Giữa người và người ngộ tính chênh lệch thật sự như vậy lớn. Nếu như lần thứ nhất có mấy người nghe hiểu, chia sẻ hỏa lực còn tốt một chút, nhưng lần thứ nhất chỉ có Cơ Mục một người biểu thị nghe hiểu. Nhất là hắn lúc trước nhập môn khảo nghiệm liền vượt xa đám người, vung đến đám người bóng lưng cũng không nhìn thấy, lúc này lại là như thế, cũng có chút quá làm người khác chú ý. Vừa rồi Cung Phụng nói giảng giải xong, tự sẽ rõ ràng hết thảy. Hiện tại có tính không giảng giải xong, đám người nhìn về phía Triệu Cung Phụng. Các ngươi không có nghe hiểu toàn bộ thiên, nhưng khúc dạo đầu đều là cũng nghe hiểu a. Triệu Cung Phụng bí ẩn từ trên thân Cơ Mục thu tầm mắt lại, hỏi: "Nghe hiểu? Khúc dạo đầu ta còn là nghe hiểu." Nhắc lên đoán thể pháp khúc dạo đầu, không người lại biểu thị không có nghe hiểu. Triệu Cung Phụng hài lòng gật đầu. "Tốt, đã như vậy, có thể bắt đầu hôm nay chính thức tu hành." Hán thủ trưởng vung lên. Trên mặt đất xuất hiện từng chuôi lấp lóe hàn quang búa, lũy thành một toàn núi nhỏ. Búa, thật nhiều búa. Những thứ này búa là thế nào xuất hiện? Hôm qua cũng thế, vị trưởng lão kia lật bàn tay một cái bạch ngọc hộp liền xuất hiện. Thật sự là thần kỳ. Có người chú ý nhiều như vậy búa là thế nào một chút xuất hiện, có người chú ý tại sao Triệu Cung Phụng muốn xuất ra nhiều như vậy búa. Chúng ta tu hành phải dùng đến những thứ này búa a. Kỳ quái, đoán thể pháp bên trong cũng không có chiêu thức a. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận. Cơ Mục không có tò mò lưỡi búa làm sao đi ra, ánh mắt đảo qua Triệu Cung Phụng bên hông một cái kim ti túi gấm. Danh xưng tu sĩ thiết yếu có thể chứa vật túi chứa vật. Truy tìm tu hành chi đạo trên đường, nghe nói qua không ít liên quan tới tu sĩ cùng tu hành thưởng thức, đối với cái này hiểu khá rõ. Nhìn qua về sau, Cơ Mục lắc đầu, ánh mắt thả lại lưỡi búa bên trên, liếc nhìn bốn phía. Phách cốc đoán thể pháp, cứng như gang cây cối, lưỡi búa. Đây là muốn chúng ta đốn tuổi tu hành. Là Triệu Cung Phụng mang theo bọn hắn đi vào cánh rừng cây này lúc, hắn liền có điều suy đoán, hiện tại càng thêm xác định. Hôm qua cái kia đệ tử cũ, thuận miệng đề đầy miệng ký danh đệ tử muốn 3 năm đốn tuổi quét vậy, nguyên lai trong đó đốn tuổi không phải đơn thuần đốn tuổi, là chỉ đốn tuổi bên trong tu hành. Bất quá, hắn lập tức trong mắt lóe lên nghi hoặc. Phách cốc đoán thể pháp, chủ yếu thông qua ngồi xuống cổ động vận chuyển khí huyết đến đoán thể, không phải một môn tĩnh công a. Muốn làm sao cùng đốn tuổi phối hợp tu hành? Chương 24, ngài nhanh xem một chút tiến lên đây, dẫn một cái lơi búa. Triệu Cung Phụng lên tiếng. Tất cả mọi người tiến lên dẫn xong lời bữa, hiếu kỳ nhìn xem Triệu Cung Phụng, muốn nghe hắn giải thích là chuyện gì xảy ra. Các ngươi chắc hẳn đều hiếu kỳ, lão hủ muốn các ngươi cầm lưỡi búa làm cái gì? Triệu Cung Phụng trên mặt cười lên nếp may, tiếng cười giàn mua. Hôm qua mang các ngươi quen thuộc thánh địa đệ tử cũ, có hay không nói cho các ngươi biết, ký danh đệ tử phải đi qua 3 năm đốn tuổi quét vậy. Kỳ thật cũng không phải là thánh địa cần các ngươi làm như vậy, 3 năm đốn tuổi quét vậy càng nhiều là vì các ngươi tu hành. Phách cốc đoán thể pháp, các ngươi vừa rồi cũng có chút ý giải. Nhưng các ngươi không biết là, từ sáng lập thánh địa Khổ Tiểu Tổ sư, sáng tạo môn này đoán thể pháp tinh diệu phi phàm. Kỳ thật hắn không chỉ có thể coi như tĩnh công đến tính tọa tu luyện, cũng có thể xem như động công đến trẻ tuổi đoán thể. Tĩnh công động công cả hai phương thức tu luyện khác biệt, cái trước quận nằm ngồi xuống, cái sau quyền cước chiêu thức. Phách cốc đoán thể pháp vẫn là một môn động công. Thế nhưng là đoán thể pháp trên cũng không có ghi chép bất luận cái gì chiêu thức. Đúng vậy a, đây là có chuyện gì? Đám người nghe lời này, rất là kinh ngạc, nghi ngờ không hiểu. Cơ Mục thì thôi minh bạch. Đối môn này đoán thể pháp, hắn vốn là lý giải 10 điểm sâu triệt. Tại Triệu Cung Phụng chưa mở miệng trước, liền tại đếm thử thôi diễn như thế nào đem đoán thể pháp vận chuyển khí huyết tiết tấu cùng đốn tuổi động tác này kết hợp. Không thử không biết, thử một lần phát hiện cả hai không gì sánh được phù hợp, vốn là tinh diệu đoán thể pháp, phối hợp với đốn tuổi tu hành, gần như có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Đoán thể hiệu suất một chút gần như tăng lên 6-7 thành. Cơ Mục ánh mắt ngưng lại, thần sắc suy tư. Chắc hẳn đây chính là cái gọi là chân truyền một câu tồn tại. Nếu như phách cốc đoán thể pháp lưu truyền ra đi, người bên ngoài không biết cái này yếu điểm, tu hành tốc độ cũng sẽ chậm 6-7 thành mà Khổ Tiểu Thánh Địa đệ tử, chỉ cần kinh người một câu nói rõ, tu hành tốc độ lập tức có thể tăng gọn một mảng lớn. Chỉ kém một câu, nhưng lại chênh lệch to lớn. Đây cũng là Khổ Tiểu tổ sư sáng lập ra phách cốc đoán thể pháp kỳ diệu chỗ. Nghe đám người kinh ngạc không hiểu, Triệu Cung Phụng lắc đầu. Hắn cũng không cần phức tạp chiêu thức, chỉ là một cái đơn giản chém vào chiêu thức cũng đã đủ. Bởi vì điểm ấy, dù là tư chất ngu rốt người, cũng có thể sử dụng môn này đoán thể pháp rất tốt đoán thể. Cuối cùng hắn nói, nhiều lời vô ích, cụ thể có phải như vậy hay không? Các ngươi thử một lần liền biết. Mọi người tại hắn chỉ điểm xuống, đều tự tìm đến một gốc thiết diệp hấp thụ, dưới cây đứng vững. Nâng phủ, nếm thử vận chuyển đoán thể pháp. Triệu Cung Phụng thần sắc nghiêm nghị. Đám người theo hắn nói, giơ lên lưới búa hồi tưởng đoán thể pháp khúc dạo đầu, nếm thử vận chuyển. Khí huyết như nước thủy triều, dao động ở giữa tuần hoàn qua lại, đại đạo tự nhiên sinh sinh bất tức, một chiều mạnh hơn một chiều. Nhớ kỹ một câu, sóng chiều phủ xuống, chiều lui phủ lên. Triệu Cung Phụng trong ngôn ngữ nói ra bí quyết, muốn nắm giữ tốt cái này lại. Tiếng nói mới xuống, một tiếng lưỡi búa chém vào trầm đục đột nhiên vang lên lên. Bành! Một thanh lưỡi búa hung hăng chặn ngang chém vào tại cứng rắn như sắt trên cành cây, đen như mực vỏ cây vỡ vụn bay tán loạn. Hồ nháo! Là ai lô mãng xuống phủ? Chưa nghe lão hủ nói xong, Triệu Cung Phụng đống nhiên một chút nhíu mày, thần sắc không vui quay đầu trừng mắt nhìn lại. Có biết nếu như phối hợp tu luyện không đúng, sẽ đến khí huyết quần quần tổn thương tự thân. Mới nói xong cái kia 8 chữ bí quyết, liền có người xuống phủ, tất nhiên không có cẩn thận nghe hắn nói, tại lung tung chém bảo. Không đề cập tới đám người vẹn vẹn nghe hiểu khúc dạo đầu, hiện tại lần thứ nhất nếm thử vận chuyển đoán thể pháp, khả năng không lớn một lần thành công. Cho dù một lần thành công, trải nghiệm thể nội khí huyết vận chuyển bất luật, tinh chuẩn tìm tới tiết tấu lại xuống phủ, cũng cần thời gian. Là ngươi cái này đệ tử? Triệu Cung Phụng quay đầu nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hai mắt nhíu lại, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn kiên trách. Lão hủ cả một đời là nhiều như vậy thánh địa đệ tử giảng giải đoán thể pháp tinh nghĩa, dẫn bọn hắn tu hành. Nếu như nói, chỉ nghe lão hủ nói một lần, liền ngộ tính phi phàm nghe hiểu cả bản đoán thể pháp đệ tử, lão hủ còn gặp qua như vậy vượng bao lân giác mấy cái. Như vậy mới nghe lão hủ nói xong đoán thể pháp cùng đốn tuổi phối hợp bí quyết liền xuống phủ thành công, lão hủ đến nay còn không có gặp qua một cái. Nhanh nhất cũng muốn 7-8 hơi thở thời gian sau. Ngươi cái này đệ tử nóng lòng cầu thành, đơn giản hồ. Không chờ nói xong hồ nháo hai chữ, Triệu Cung Phụng mồm dài lớn, phảng phất gặp qua cái gì khó có thể tin chẳng cảnh, hai mắt trừng trừng một chút ngây người. Quá cứng. Cơ Mục đem lưỡi búa theo trên cành cây gian nan rút ra, nhìn xem vẹn vẹn vỏ cây vỡ vụn thân cây, mắt lộ ra ngạc nhiên. Quả nhiên là cứng như gang. Đạt được như vậy đoán thể pháp về sau, hắn tu luyện một đoạn thời gian, chưa tới đoán thể tiểu thành, nhưng cũng có ngàn cân khí lực. Ngàn cân khí lực gia trì, một búa vỗ xuống, thế mà vẹn vẹn làm bị thương cây này vỏ cây. Ta đây là thế nào? Cơ Mục rút ra lưỡi búa, đột nhiên phát hiện toàn thân mình làn ra một mảnh nóng hổi đỏ bừng, thậm chí bốc hơi lấy bạch khí. Nghe được Triệu Cung Phụng đối với mình gian dạy, quay đầu nhìn lại. Cung Phụng, ngươi vừa mới nói cái gì? Cơ Mục nhìn một chút trên người mình, lại nhìn xem há to mồm Triệu Cung Phụng, biểu lộ nghi ngờ hỏi. Nhớ kỹ vừa rồi Triệu Cung Phụng giống như nói cái gì, phối hợp tu luyện không đúng, sẽ khí huyết nghịch tuân ra thương tới tự thân. Bản thân đây là không phải liền là tu luyện không thích đáng, thương tới tự thân. Cơ Mục thật là có nhiều không chắc, đối đoán thể pháp thông ngộ ra triệt là một chuyện, chính thức tu hành lại là một chuyện, một cái tranh luận phải trái một cái thực tiễn. Mặc dù vừa rồi bản thân nếm thử vận chuyển phách cốc đoán thể pháp, điều động vận chuyển khí huyết một lần thành công 10 điểm thông thuận, phản phất đã sớm qua không biết bao nhiêu lần tu luyện. Tựa như nhập môn khảo nghiệm lúc, trong đầu xuất hiện bộ kia leo lên bộ pháp, thân thể cùng nhau xuất hiện thuần thục bản năng. Nhưng như thế nào vận chuyển đoán thể pháp lại phối hợp đốn tuổi tu luyện, trong đầu nhưng không có cái này một bí quyết. Bản thân vừa rồi hẳn là càng ổn thỏa một chút, không nên theo cảm giác liền lỗ mãng rơi xuống phủ. Cơ Mục trong lòng hơi có chút hối hận, hiện tại toàn thân làn da bỗng nhiên không hiểu màu đỏ bừng nóng hổi, không rõ ràng tình huống như thế nào thật có nhiều do người. Luận đoán thể pháp bản thân lĩnh ngộ, ta mặc dù so Cung Phụng nhiều hơn, nhưng đoán thể pháp phối hợp đốn tuổi, Cung Phụng hắn khẳng định so ta có kinh nghiệm hơn. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Triệu Cung Phụng, mang theo một tia chân thành tỉnh giáo. Cung phụng, ngươi nhìn ta toàn thân làn da đỏ bừng nóng lên, có phải hay không tựa như ngươi nói tu luyện ra vấn đề?
A, ngươi cái này.
Triệu Cung Phụng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ vào toàn thân làn da đỏ lên nóng hổi cơ ngục, há hốc mồm nửa ngày nói không ra lời. Đỏ bừng một mảnh, nhìn xem thật là dọa người. Tất nhiên là Cung Phụng nói tới khí huyết nghịch tuân ra toàn thân làn da đỏ bừng, sẽ không một hồi thổ huyết ta. Ta bây giờ hoài nghi, vừa rồi hắn thật một lần liền nghe đã hiểu đoán thể pháp toàn bộ thiên sao. Có người mắt lộ ra hoài nghi, hơn phân nửa giả. Bất quá cũng nói không lên, có thể là hắn vừa rồi nóng lòng cầu thành nghĩ lại tranh đệ nhất mới ra sai. Không lên trước núi nói gần nói xa nhằm vào cơ mục người kia gặp cơ mục cái bộ dáng này, thần sắc một chút đắc ý, cười quái dị đối Triệu Cung Phụng tận lực cất giọng nói. Triệu Cung Phụng, ngài nhanh xem một chút. Cái này thế nhưng là chúng ta nhóm này đệ tử nhập môn khảo nghiệm lúc đệ nhất. Cũng đừng lưu lại cái gì thương thế, làm trễ nải tu hành. Mặt ngoài giống tại quan tâm cơ mục, thực tế ai cũng có thể nghe ra trong lời nói ẩn tàng ý trào phúng. Cho lão hủ ngậm miệng. Triệu Cung Cấp đang nhìn cơ mục, chấn kinh cùng xấu hổ không biết làm sao mở miệng lúc, nghe được câu này quay đầu hùng hăng chừng người kia liếc mắt nổi giận nói. Hắn quay đầu trở lại nhìn xem cơ mục, có mấy phần xấu hổ, tổ chức lấy ngôn ngữ. Người cái này kỳ thật. Chương 25, người với người thật không thể so sánh người cái này. Nhưng thật ra là phách cốc đoán thể pháp phối hợp chém vào chiêu thức tu hành, khí huyết vận chuyển đến cường thịnh đặc thủ. Triệu Cung Phụng trong mắt chấn kinh bất còn, mang theo vài phần xấu hổ, giải thích nói: "Thể nội khí huyết như sóng lớn vô bờ, hung mãnh kịch liệt, dẫn đến toàn thân da thịt đỏ lên nóng lên, chính là thậm chí bốc hơi bạch khí." "A, không phải khí huyết nghịch tuân ra a?" Đám người nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Làn da đỏ bừng nóng lên, đoán thể pháp vận chuyển kịch liệt dấu hiệu. Nói như thế hắn dạng này, không phải là bởi vì tu hành xảy ra sai sót, mà là bởi vì tu luyện hiệu quả quá tốt bên ngoài thể hiện. Bọn hắn một trận sững sờ, nhìn qua cơ mục, không dám tin. Cái này sao có thể? Bị giận dữ mắng mỏ người kia nghe lời này, ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua cơ mục sắc mặt khó coi. Đám người quăng tới cổ vài ánh mắt của hắn trốn tránh, cảm giác bản thân vừa rồi tựa như tên hề. Là chuyện tốt. Cơ mục nhìn một chút trên thân thần sắc hơi động, hậu chi hậu giác yên tâm. Có thể Triệu Cung Phụng, hắn không phải mới vung một bữa. Có người chỉ vào thiết diệp hấp thụ trên cành cây cái kia giải rác một đạo vết bữa, ngạc nhiên không hiểu. Triệu Cung Phụng miệng há mở, một chút lại bị đang hỏi, hắn cũng không lớn có thể hiểu được. Tại sao cơ mục lần đầu nếm thử, liền có thể làm được trình độ như vậy? Theo lý đừng nói lần thứ nhất, thường nhân dù cho dựa theo loại phương thức này tu luyện nhiều năm, cũng vô pháp đạt tới ngắn như vậy thời gian một bữa xuống dưới phối hợp đoán thể pháp khí huyết vận chuyển tới cực hạn. Có số ít thiên tài có thể đạt tới, cũng là 2-3 năm vất vả cần cù khổ luyện sau. Cơ mục mới lần thứ nhất nếm thử tu luyện, thế mà liền đạt tới loại này mức lô hỏa thuần thanh, đơn giản quá mức khoa trương. Giữa người và người, nộ tính không giống. Triệu Cung Phụng do dự nửa ngày, nói: "Chỉ có lời giải thích này, thiên phú chính lệnh, có khi chính là không nói đạo lý." Nhiều năm mang theo đệ tử mới tu hành, hắn gặp quá nhiều thường nhân cùng thiên tài so sánh. Chỉ bất quá cái này đệ tử khả năng tại ngộ tính trải qua tại thiên tài một chút, thiên tài đến gặp qua không ít thiên tài hắn đều có chút không dám tin. Ê! Đám người vốn cho rằng Triệu Cung Phụng sẽ nói cái gì cơ mục cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạn. Nghe được câu này, bọn hắn nửa ngày bị nẹn phải nói không ra lời nói, một trận khó chịu. Đấm máu hiện thực, thật sự là đả thương người. Có người chẳng những ý chí mạnh, ngộ tính còn cao, mà ta. Xem ra hắn vừa rồi lần thứ nhất liền nói nghe hiểu, là thật nghe hiểu. Mà lại không chỉ là nghe hiểu, sợ là cũng có cực sâu linh ngộ, không phải vậy làm không được dạng này. Trên mặt mọi người thần sắc rung động, đối cơ mục lần thứ nhất là có hay không nghe hiểu chuyện này, lại không nghi ngờ. Lại một lần, nếm thử vận chuyển đoán thể pháp cũng còn chưa thành công kỳ khai, nhìn qua cơ mục trên mặt âm trầm không gì sánh được. Đối với Triệu Cung Phụng giải thích, hắn không có cỡ nào kinh ngạc. Xuất thân tu hành đại gia tộc, không giống những người khác như vậy không có kiến thức. Từng nghe nói rất nhiều thuộc về động công đỉnh tiêm đoán thể pháp, hoàn toàn nắm giữ tu luyện về sau, sẽ xuất hiện làn da đỏ bừng nóng hổi bốc hơi bạch khí hiện tượng. Chỉ bất quá trước đó hắn không dám xác định, cơ mục lần thứ nhất tu luyện liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Tên đáng chết, hắn là từ đâu xuất hiện? Kỳ Khai ánh mắt âm lệ, trên mặt hiện hiện một tia dữ tợn. Lúc đầu dựa theo Kỳ Khai suy nghĩ, hắn hẳn là lấy nhập môn khảo nghiệm đệ nhất thành tích tiến nhập thánh địa, tiếp theo bắt đầu chính thức tu hành các phương diện che đậy cùng thế hệ đệ tử xa xa dẫn trước chỗ hết tài năng, thanh danh vang dội danh chấn thánh địa. Để cho mình cái kia lão đại cùng thế gian người cũng biết, Đông Hoang Kỳ gia không chỉ có cái gọi là đại công tử, còn có hắn Kỳ Khai. Nhưng bây giờ, Kỳ Khai nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn chính xác có người chẳng những nhập môn khảo nghiệm đệ nhất, tiến nhập thánh địa tu hành sau vẫn như cũ xa xa dẫn trước, nhưng lại không phải hắn. Chiếu cứ tiếp như thế, ta sao lại có xuất đầu dương danh cơ hội? Trong tộc lúc, ta khắp nơi bị người ép một đầu, lại cố gắng cũng chỉ có thể đuổi theo bóng lưng của người khác. Ra trong tộc bái nhập thánh địa, ta khó nói như cũ cũng bị người ép một đầu. Kỳ Khai nhìn xem cơ mục, đáy mắt bí ẩn hiện lên một tia âm tàn tính toán. Không được, tuyệt đối không thể lấy. Không được phép lại để cho cái này cơ mục tiếp tục. Tốt, hiện tại tiếp tục tu hành. Triệu Cung Phụng đem đám người lực chú ý từ trên thân cơ mục kéo trở về, đốc thúc bọn hắn tiếp tục tu hành. Từng cái đệ tử giơ đầu đỡ lên, lần lượt tại thể nội nếm thử vận chuyển đoán thể pháp. Lần lượt thất bại, bọn hắn mới khắc sâu hơn ý thức được cơ mục lợi hại. Hợp thành công vận chuyển đoán thể pháp cũng khó như vậy, huống chi đoán thể pháp cùng bổ khám tu đi hoàn mỹ phối hợp, nhường khí huyết vận hành đến cực hạn. Loại ngộ tính này đơn giản đáng sợ. Trong lòng mọi người càng thêm rung động. Mặt trời cao thăng, vàng óng ánh ánh nắng chiếu vào rừng cây. Phanh, phanh, ầm. Thiết Diệp hấp thụ trong rừng, một đoạn thời gian rất dài, chỉ có Cơ Mục một người lúc tu luyện tiếng đốn tuổi, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Những người khác chỉ có thể ngốc ngốc giơ đầu đũa lên ở nơi đó đứng đấy, giống từng cỗ một điều, nếm thử vận chuyển phách cốc đoán thể pháp. Trọn vẹn sau gần nửa canh giờ, rốt cục mới có chuôi thứ hai lơi búa rơi xuống Thiết Diệp hấp thụ bên trên. Kỳ Khai bản thân tư chất bất phàm, cộng thêm trước kia tu hành qua đoán thể pháp, đều đã tu hành đến đoán thể đại thành, tại cái thứ hai thành công. Thành công vận chuyển lên phách cốc đoán thể pháp về sau, hắn có thể xuống phủ nếm thử phối hợp tu. Lại có một cái thành công. Có trừ Cơ Mục bên ngoài cái thứ hai thành công, đám người tất cả đều ngạc nhiên nhìn lại. Bất quá mặc dù ngạc nhiên, nhưng nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bản thân cố gắng nếm thử. Có Cơ Mục làm tiền lệ, Kỳ Khai cái này lúc đầu hết sức ưu tú ví dụ, lập tức hiện ra không gì hơn cái này. Cơ Mục. Kỳ Khai nội tâm tràn ngập tức giận gầm nhẹ, càng kiên định hơn nội tâm nguyên bản ý nghĩ. Lại là một canh giờ sau, rất nhiều người đều lục tục ngo ngoe thành công, có thể gặp gỡ tiến hành tu luyện. Một số người nhìn xem Cơ Mục một đũa búa bổ tại hắc thụ bên trên, toàn thân nóng lên đỏ bừng bốc hơi bạch khí bộ dáng, cắm đầu làm lấy sức lực, muốn chứng minh bản thân cũng có thể làm được. Kết quả cũng có không ít không có khống chế tốt, thật khí huyết nghịch tuân ra thương tới tự thân, làm cho bộ ngực mình khó chịu sắc mặt trắng bệnh. Đủ rồi. Triệu Cung Phụng nhìn thấy, thần sắc nghiêm khắc răn dạy đám người. Làm đến nơi đến chốn tu luyện, không cho phép mơ tưởng xa vời khoe khoang nếm thử. Những người kia che lấy khó chịu ngực, nếm qua đau khổ lại lọt vào răn dạy, cùng Cơ Mục so đấu tâm tư triệt để cắt, chân thật bắt đầu tu luyện, trong lòng đắng chát. Người với người, nguyên lai thật không thể so sánh. Phanh, ầm. Cơ Mục phối hợp vận chuyển đoán thể pháp, lưỡi búa từng cái chặn ngang chém vào ở trước mắt Thiết Diệp hấp thụ bên trên, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phách cốc đoán thể pháp cùng mình lúc trước tu luyện môn kia không chọn bện hàng thông thường sắc đoán thể pháp, giữa lẫn nhau tu luyện chênh lệch càng thêm rõ ràng. Ba ba bá. Vận chuyển đoán thể pháp hợp với đốn tuổi, thể nội khí huyết giống như thủy triều bành trướng phun trào, không ngừng lớn mạnh. Trước kia cùng hiện tại đoán thể tốc độ, đơn giản hai cái cấp độ, căn bản là không có cách so. Mới không đến nửa ngày, rõ ràng cảm nhận được bản thân khí lực tăng lên không ít. Hơn nữa còn là ta không có biết do gốc kia xích ngọc huyết tùy tham dược lực, chưa phục dụng giúp ích tu luyện tình huống dưới. Cơ Mục trong lòng phân chấn, âm thầm suy nghĩ. Đoán thể tiểu thành, yêu cầu tu sĩ có đạo duệ chín châu chi lực. Cứ tiếp như thế, ta hẳn là rất nhanh có thể đạt tới. Một búa búa bổ bên dưới, toàn thân làn da nóng hổi đỏ bừng, bạch khí bốc hơi. Không có nửa điểm mệt mỏi cảm giác, thiết thực có thể cảm thấy mình tại tiến bộ cảm giác, để cho người ta vô cùng thoải mái vui vẻ. Cơ Mục ánh mắt chớp động, có chút chần chờ. Chính là không biết đoán thể đại thành cùng đoán thể viên mãn, cần bao lâu có thể hoàn thành. Chương 26. Vị sư tỷ này đầu tựa hồ không lớn thông minh bộ dạng tu sĩ đúc thành huyền cơ trước, cần trước tiến hành đoán thể. Đoán thể giai đoạn chia làm tiểu thành đại thành cùng biến mãn. Đoán thể tiểu thành yêu cầu người có vật ngã chín như khoảng cách lực. Đoán thể đại thành lực nâng man tượng. Đoán thể viên mãn trịch tượng bách bộ. Đến tiểu thành về sau mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt to lớn. Cơ Mục cũng có chút không chắc, cần bao lâu thời gian có thể hoàn thành đoán thể đại thành cùng đoán thể viên mãn. Ban ngày không sai biệt lắm đến trưa. Triệu Cung Phụng chào hỏi mọi người dừng lại tu hành. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều. Buổi sáng đoán thể tu hành kết thúc, tiếp tục tu hành cho tới trưa, Cơ Mục thở hồng hộc dừng lại. Nói đến kỳ quái, mặc dù toàn thân nóng hổi, đoán thể tu hành cho tới trưa, hơi mệt chút, nhưng chưa chảy một giọt mồ hôi. Mồ hôi khó nói cũng bốc hơi thành bạch khí. Cơ Mục nhìn thoáng qua, trước mắt hạ thụ, một người vây quanh đen như mực trên cành cây, vỏ cây bị chém ra một đường vết rách, lộ ra bị chặt gần một nửa thân cây. Ngàn cân khí lực, chặt cho tới trưa, mới chặt không đến một nửa. Này cây hoàn toàn chính xác cứng như gang, khó chặt vô cùng. Cơ Mục nhìn chung quanh một chút, đại đa số người không bằng bản thân, luyện cho tới chưa vỏ cây cũng không có chém tan, nhưng cũng không ít người vượt qua thậm chí viễn siêu hắn. Thô sơ giản lược xem xét, Kỳ Khai ở bên trong cái đám kia người, chẳng những thành công chém ngã cây, cơ bản cũng chém ngã mấy cái cây. Nhất là Kỳ Khai, bên chân nằm vài cây Thiết Diệp hắc thụ, mạnh cùng hắn cái này khỏa một bên to, to càng nắm chắc hơn người vây quanh đại thụ, khổng lồ do người. Kỳ Khai phát hiện Cơ Mục xem ra, hai người ánh mắt giao hội. Hắn liếc qua Cơ Mục cây kia chặt không đến một nửa hắc thụ, sờ lên trong tay lơi búa. Hướng về phía Cơ Mục trên mặt không che giấu chút nào lộ ra một vòng khinh thường giễu cợt. Không đề cập tới cái khác, tối thiểu thực lực một hạng, bản công tử thời gian rất lâu bên trong đều không cần lo lắng sẽ bị hắn vượt qua. Mặc dù lúc này không nói gì, có thể không âm thanh thắng coi âm thanh, một vòng khinh thường giễu cợt thôi có thể biểu đạt ra Kỳ Khai ý tứ. Bởi vì hôm qua nhập môn khảo nghiệm bại bởi ta, đang cố ý khiêu khích ta sao? Cơ Mục nhìn xem khinh thường giễu cợt bản thân Kỳ Khai, lông mày nhíu lại. Mặc dù biết Kỳ Khai bởi vì xuất thân tu hành đại gia tộc, sớm tu luyện thật lâu mới có loại thực lực này, nhưng mình tại trên thực lực không bằng người khác, bị người chà phúng, như cũng để cho người ta khó chịu. Cơ Mục nhìn thoáng qua Kỳ Khai dưới chân bị chặt ngược lại cái kia mấy cây đại thụ, ánh mắt ngưng lại, nhíu mày âm thầm suy tư. Phần này thực lực, đoán thể đại thành, so hiện tại ta tối thiểu cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Các ngươi cất kỹ lời bữa, hiện tại theo lão hủ đến. Triệu Cung Phụng thanh âm giản mùa vang lên lên. Hắn dẫn đám người đến phụ cận mấy ngọn núi, từng cái phân phối quét bảy nhiệm vụ. Mỗi ngày buổi chiều, các ngươi phải chịu trách nhiệm đem mình bị phân đến địa phương quét sạch sạch sẽ. Quét sạch lúc muốn một bên vận chuyển đoán thể pháp, mặc dù không bằng đốn tuổi tu hành, nhưng cũng có thể đưa đến hiệu quả, không thể hoang phế. Cuối cùng, Triệu Cung Phụng liếc nhìn đám người, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng bằng dao. Chờ mỗi ngày hoàn thành cố định tu hành, mỗi người nhưng đến lúc trước mang các ngươi đi ngang qua dược đường, dẫn một bát đoán thể dược thang. Dược thang từ nhiều loại phàm tục bên trong khó gặp chân quý dược liệu chế biến mà thành, phục dụng có thể tăng thêm tu hành. Dược thang, nữ quân bên trong, Cơ Mục ánh mắt hơi sáng. Mặc dù mình có Xích Ngọc Huyết Tùy Tham, nhưng có thể trợ giúp tăng tốc tu hành đồ vật, không ai sẽ ngại nhiều. Chờ hôm nay tu hành hoàn thành, ta cũng đi dẫn lên một bát. Vừa vặn có thể dùng hắn, đến lúc đó cùng Xích Ngọc Huyết Tùy Tham dược lực so sánh một chút. Giao phó xong, Triệu Cung Phục liền rời đi. Một đám người cũng riêng phần mình tản ra. Cơ Mục hướng bản thân tiểu viện trở về. Dược thang sao? Kỳ Khai ôm lấy tay bảng, ánh mắt quỷ bí nhìn xem Cơ Mục rời đi bóng lưng, thì thao niệm một câu, cười lạnh một tiếng. Sau đó tại 10 cái tiểu gia tộc con cháu lấy lòng cùng chen chúc hạ rời đi. Buổi chiều, bầu trời xanh không mây, trời sáng khí trong, gió nhẹ quét. Trong thánh địa tòa nào đó sân phòng, đá xanh lát thành xuống đầy lá cây trên đường đá. Tướng mạo phong thần tuấn tú, hai đầu lông mày có một tia vai hùng tức, thiếu niên mặc áo xanh, một người cầm cây chổi nghiêm túc quét dọn. Mỗi người phụ trách địa phương cũng phi thường lớn, địa phương này chỉ có hắn một người. Ba ba ba. Một bên vận chuyển đoán thể pháp, một bên quét sạch lá rụng. Cơ Mục lại phát hiện một cái, Khổ Tiêu đại thánh sáng chế môn này phách cốc đoán thể pháp kỳ diệu chỗ lợi hại. Đã có thể làm tĩnh công tu luyện, cũng có thể động công tu luyện. Một ngày 12 canh giờ, đi lại ngồi nằm đều có thể tu luyện, hiệu suất so cái khác đoán thể pháp nhanh mấy lần. Mặc dù như thế động tác lúc, không có phối hợp chém vào chiêu thức, tu hành hiệu quả muốn giảm một chút, nhưng đến chưa tích lũy tu hành thành quả cũng cực kỳ có thể nhìn. Theo quét sạch đường núi, Cơ Mục cũng minh bạch tại sao thánh địa muốn bọn hắn ký danh đệ tử, buổi sáng trẻ tuổi tu hành, buổi chiều tại sao không tiếp tục, ngược lại vẩy nước quét nhà tu hành. Một là cường độ cao tiếp tục tu hành, thân thể theo không kịp dễ dàng tổn thương bản thân, lưu lại ám thương. Còn nữa, buổi sáng ta một đũa chém vào tại hắc thụ bên trên. Cầm trong tay búa bén, hung tàn chém vào, khí huyết sôi trào, trong lồng ngực kỳ thật âm thầm góp nhặt một chút nóng nảy nội chi khí. Giữa trưa cảm giác cả người cũng hơi táo bạo và dễ tức giận một chút. Đến xuống buổi trưa, quét sạch sân phong, an tĩnh lại. Thông qua quét rác tu thân dương tính, quét sạch trên mặt đất đồng thời cũng là tại thanh trừ trong lồng ngực táo bạo chi khí. Cơ Mục mỉm cười, theo thềm đá, đi lên quét sạch. Thời gian dài như vậy mới không dễ dàng xảy ra vấn đề. Lại đi trên quét mấy cấp. Một đôi mặc trắng dày thanh tú gót sen, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Theo đi lên nhìn lại, hai đầu mặc váy thon dài cân xứng. Thật có lỗi. Không có lại hướng lên xem, Cơ Mục đống nhiên kịp phản ứng, bản thân sợ ngăn cản người khác đường xuống núi. Vội vàng cầm cây chổi tránh ra, thấp giọng tạ lỗi. Hi hi. Cơ Mục vốn cho là mình tránh ra, đối phương liền nên tiện đường xuống núi. Cặp kia chủ nhân đứng tại chỗ thật lâu không nhúc đích, bên hai truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười, lại hiện ra lại giòn. Cơ Mục sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Gió nhẹ thổi tới, sợi tóc tung bay. Xinh xắn linh tú thiếu nữ, người mặc vàng nhạt váy dài, chắp tay sau lưng thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước tới gần. Nàng cười nhẹ lộ ra chỉnh tề tỏa sáng tinh tế hàm răng, con mắt đen như mực linh động, lông mi lóe lên, cả người mang theo vài phần hồn nhiên rực rỡ cảm giác. Tốt nhìn quen mắt, là trước sơn môn gặp phải thiếu nữ kia. Cơ Mục hơi ngẩn ra về sau, rất nhanh nhớ tới. Người trước mắt mặc dù bộ dáng là thiếu nữ, có thể so sánh bản thân trước nhập môn không biết bao lâu, theo bối phận tính toán sư tỷ của mình. Thân là ký danh đệ tử, hắn vội vàng cúi đầu kêu một tiếng sư tỷ, không dám mất lễ điểm. Sư tỷ, rõ ràng chỉ là dựa theo lễ tiết, đơn giản một tiếng sư tỷ. Có thể thiếu nữ lại nghe phảng phất chiếm cái gì thiên đại tiện nghi, nụ cười trên mặt hiện mấy phần đắc ý, chắp tay sau lưng ngửa ra sau thẳng người, một bộ 10 điểm thụ dụng bộ dáng, kéo dài ngữ điệu, nếu có việc gật đầu. Ừm. Ân. Sư tỷ nghe được. Không phải liền là một tiếng sư tỷ sao? Đến nỗi cao hứng như vậy. Cơ Mục đống chốc bị Liễu Diệu Hâm phản ứng khiến cho có chút không biết làm sao, thần sắc cổ quái nhìn xem nàng. Vị sư tỷ này nhìn qua xinh đẹp đáng yêu, đáng tiếc đầu tựa hồ không lớn thông minh bộ dạng. Chương 27, sư tỷ chuyên tới để nhắc nhở cứu ngươi trước mắt thế nhưng là nhìn xuống thế gian trọng sinh trở về thiên tôn. Liễu Diệu Hâm cái cằm khẽ nâng, trong lòng có chút đắc ý thầm nghĩ. Liên cổ tiểu tổ sư gặp đều muốn cung kính đối mặt đại năng, hiện tại thế mà gọi ta là sư tỷ. Nhường thiên tôn đại năng, cúi đầu cung kính gọi sư tỷ, thế gian ngoại trừ ta còn có mấy người. Nàng nguyên bản bởi vì buổi sáng sự tình có chút không được tốt tâm tình, lập tức chuyển biến tốt đẹp. Buổi sáng lúc ngày mới hiện ra, Liễu Diệu Hâm liền cấp trên đỉnh, gặp mặt sư phụ của nàng. Hướng sư phụ thỉnh an về sau, nàng một bên tiến lên cho sư phụ đấm chân nắm bay, một bên nói mình tại năm nay đệ tử mới nhập môn bên trong, phát hiện một khối ngọc thô, ý chí nghị lực cứng cỏi vô song. Kết quả sư phụ nàng chỉ là nhàn nhạt tốt một tiếng, 10 điểm không thèm để ý nàng không thể không tiến một bước ám chỉ sư phụ không bằng lại thu một cái đệ tử. Kết quả sư phụ của nàng nghe xong lời này phản ứng 10 điểm kịch liệt, chân không cho nàng bóp, vai cũng không cho nện trò, một chút ngồi dậy. Giống như thu đồ tựa như muốn nàng mệnh, biểu thị kiên quyết không thu. Đồng thời nói nếu không phải là cùng thiếu nữ mẫu thân nhiều năm giao hảo, thiếu nữ mẫu thân liên tục xin nhờ thỉnh cầu nàng, nàng liền thiếu nữ cái này người đệ tử thứ nhất cũng sẽ không thu. Nhận lấy thiếu nữ thôi đủ phiền thoái, đừng nghĩ nhường nàng lại thu cái thứ hai, sau đó chê nàng phiền đem thiếu nữ không lưu tình chút nào trực tiếp đuổi xuống đỉnh núi. Nhường sư phụ nhận lấy Cơ Mục kế hoạch lần đầu cả phá, mà lại Liễu Diệu Hâm thật sâu cảm giác mình bị sư phụ chê. Sư phụ nhận lấy ta, thật không biết chỗ đó phiền phải nàng. Bình thường gặp mặt cũng không nhiều, mỗi lần gặp mặt đều là ta cái này đệ tử chủ động lên núi mang chút đồ ăn ngon hoa quả khô điểm tâm đi xem nàng, vì nàng đấm chân nắm bay. Nàng dưới mắt lại hồi tưởng lại buổi sáng sự tình, đủ rũ, trong lòng một trận phàn nàn. Như vậy không chịu trách nhiệm sư phụ, thế mà ghét bỏ ta ngoan như vậy xảo có hiếu tâm đệ tử. Sư tỷ, sư tỷ. Cơ Mục thần sắc cổ quái, thử kêu hai tiếng. Làm sao một chút đống nhiên cao hứng, một chút lại đống nhiên không cao hứng. Vị sư tỷ này sẽ không thật đầu có vấn đề gì a? A. Liễu Diệu Hâm lấy lại tinh thần, nghe được Cơ Mục bảo nàng sư tỷ, tâm tình lại khá hơn, hì hì cười nói:
"Sư tỷ nghe được.
Sư đệ, có chuyện gì không?"
"Sư tỷ, là phải xuống núi sao?"
Cơ Mục nhìn qua lần nữa không hiểu vui vẻ Liễu Diệu Hâm, có chút tê cả da đầu, ra hiệu nói:
"Sư đệ đã để mở đường."
"Không, không."
Liễu Diệu Hâm thần bí cười, lắc đầu:
"Ta kỳ thật chuyên môn tới tìm ngươi."
"Tìm ta?"
Cơ Mục chỉ hướng bản thân, trên mặt kinh ngạc nghi hoặc. Bản thân cùng vị sư tỷ này giống như không có gì gặp nhau,
cũng liền thông Huyền Ngọc giai bên trên, từng gặp thoáng qua, nhìn nhiều đối phương hai mắt.
Khó nói nhìn nhiều cái kia hai mắt, bị phát hiện rồi.
Nữ nhân này tìm đến bản tôn làm cái gì?
Khó nói bản tôn thông qua khảo nghiệm đạt tới đệ nhất, hấp dẫn chú ý của nàng.
Ở kiếp trước, thế nhưng là tiến nhập thánh địa thật lâu về sau, bản tôn mới cùng nữ nhân này gặp mặt nói chuyện qua.
Trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên lên.
Cơ Mục ánh mắt nhất động, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Lần trước gặp qua vị này thiếu nữ sư tỷ, trong đầu thanh âm liền từng vang lên lên qua.
Trong đầu thanh âm người thiết, kiếp trước còn giống như cùng vị sư tỷ này ở giữa phát sinh qua chuyện gì.
Quả nhiên, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn.
Liễu Diệu Hâm nghe được Cơ Mục tiếng lòng, đôi mắt khó mà nhận ra ba động một chút, thần sắc trên mặt như thường.
Nàng cùng Cơ Mục vị này trọng sinh tiên tôn so sánh, không có cái gì ưu thế.
Duy nhất ưu thế, nàng có thể nghe được đối phương tiếng lòng, mà đối phương không biết được điểm này.
Mặc dù không phải thời thời khắc khắc, nhưng ngẫu nhiên có thể nghe được cũng không tệ.
Nàng có thể lợi dụng điểm này, dễ dàng hơn cùng Cơ Mục giao hảo, hóa giải mối thù trực tiếp, để cầu tự vệ.
Đối với duy nhất ưu thế, muốn ẩn tăng tốt, không được phép bại lộ.
Thú hồ, đổi lại ta dù là cùng một người không có mối thù trực tiếp, biết được đối phương có thể nghe được bản thân nội tâm suy nghĩ, cũng sẽ mười điểm không thoải mái cùng bản năng phản cảm.
Nhất là giống hắn dạng này người mang đại bí mật người, kiếp trước còn cùng ta có mối thù trực tiếp.
Biết được việc này, sợ rằng sẽ lập tức sẽ sinh ra giết người diệt khẩu ý nghĩ.
Thiếu nữ nghĩ tới đây trong lòng một cái giật mình, càng thêm kiên định đối mặt Cơ Mục muốn thời thời khắc khắc chú ý, không được phép bại lộ bản thân có thể nghe được đối phương tiếng lòng bí mật này, nếu không mạng nhỏ càng thêm khó giữ được.
Sư tỷ tìm ta làm cái gì?
Cơ Mục nghi hoặc hỏi.
Đầu tiên, sư tỷ ta đây, bị ngươi ngày đó kiên trì leo lên đến 500 giai kiên cường ý chí hấp dẫn.
Liễu Diệu Hâm ho khan một cái, rỗi ra một cái gọn hành ngón tay, giọng nói trong trẻo giải thích nói.
Từ nhỏ sư tỷ cha mẹ cùng sư phụ, không chỉ một lần nói ta sống dội hiếu động ham chơi, làm việc chưa từng có kiên nhẫn.
Mặc dù nàng nhóm cho tới bây giờ không có ở phương diện này ước thúc quản giáo qua ta.
Nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện mấy phần nghiêm túc.
Nhưng ta cảm thấy, làm người hay là phải có nhất định nghị lực.
Tin tưởng chuyện này đối với tu hành sẽ có rất nhiều chỗ tốt.
Đáng tiếc ta muốn tăng lên ý chí của mình, lại không biết biện pháp.
Cho nên, sư tỷ ngươi tìm đến ta là?
Cơ Mục như có điều suy nghĩ.
Không tệ.
Sư tỷ ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút.
Như thế nào để cao mình ý chí cùng nghị lực?
Liễu Diệu Hâm vỗ tay phát ra tiếng, hướng hắn hơi chớp mắt.
Ngươi có cái gì để cao ý chí nghị lực độc môn bí quyết?
Độc môn bí quyết?
Cơ Mục đống chốc bị đang hỏi.
Bản thân ý chí cứng cỏi nguyên nhân, một bộ phận tiên thiên tính cách, một bộ phận ngày mai tôi luyện.
Tiên thiên tính cách không cần phải nói, ngày mai tôi luyện.
Cũng không thể đề nghị đối phương đi tìm thêm nhiều khổ ăn.
Hồi sư tỷ, sư đệ tình hình thực tế nói, cũng không có cái gì độc môn bí quyết.
Bất quá thiên sinh tính tình so với thường nhân cứng cỏi nhiều, cộng thêm tìm kiếm tu hành chi đạo trên đường chịu khổ tôi luyện.
Cơ Mục trầm ngâm một lát, chắp tay, huyền chuyển nói.
Sợ đối phương không tin, cho là mình tăng tư, hắn nói chuyện lúc trong giọng nói phá lệ lộ ra chân thành.
Dạng này a?
Liễu Diệu Hâm biểu hiện được có chút thất vọng, kéo dài ngữ điệu, điểm một cái bờ môi.
Kỳ thật nàng cũng không quá để ý đáp án của vấn đề này.
Tu hành là rất trọng yếu, nhưng vì tu hành, cưỡng bức bản thân không sung sướng, ta mới không muốn như thế.
Vui vẻ mới là trọng yếu nhất.
Thiếu nữ trong lòng hừ nhẹ.
Vừa mới sở dĩ nói như vậy, là không muốn để cho Cơ Mục hoài nghi mình tại sao bỗng nhiên tìm tới hắn, biên ra lý do.
Sư tỷ, thật có lỗi giúp không được gì.
Cơ Mục coi là nói xong câu đó, thiếu nữ trước mắt sư tỷ liền nên rời đi.
Mình có thể tiếp tục quét dác tu hành.
Không nên gấp a, sư đệ.
Vừa mới đều nói là đầu tiên.
Liễu Diệu Hâm lung lay tinh tế trắng đoan ngón tay, cười nhẹ một tiếng.
Mặc dù không thể theo ngươi nơi này đạt được đề cao nghị lực độc môn bí quyết, có chút đáng tiếc.
Nhưng sư tỷ tới tìm ngươi, cũng không vẹn vẹn là vì cái này.
Sư tỷ, còn có sự tình khác.
Cơ Mục thần sắc không hiểu.
Sư tỷ ta mặc dù tự thân ý chí lực không mạnh, hiếu động ham chơi làm việc khuyết thiếu kiên nhẫn, nhưng lại gần đây phá lệ bội phục những cái kia ý chí kiên định nghị lực hơn người người.
Liễu Diệu Hâm không trả lời ngay, ngược lại một bộ nghiêm túc bộ dạng nói.
Không thể không nói, nữ nhân là trời sinh diễn kịch cao thủ, thiếu nữ trước kia mặc dù chưa hề diễn kịch lừa qua người, nhưng lúc này diễn lên đùa giỡn đến lại gần như không có chút nào sơ hở, tựa như nàng thật phá lệ bội phục ý chí kiên định người.
Bội phục ý chí cứng cỏi người ngược lại là sẽ, có thể cũng sẽ không phá lệ bội phục.
Sáng nay ta còn hướng sư phụ đề nghị, thu ngươi làm đệ tử, để ngươi làm của ta đồng môn sư đệ.
Đáng tiếc không thành công.
Nàng tiếp tục nói, xinh đẹp trên mặt hiện hiện mấy phần tiếc hận.
Lúc này không phải diễn kịch, là thật tiếc hận.
Nếu như sư phụ nàng thu Cơ Mục làm đồ đệ, nàng muốn tới gần Cơ Mục hóa giải mối thù chuyển kiếp, liền không cần dưới mắt phiền toái như vậy, cần lập lý do gì?
Nàng bình thường là không thích nhất nói dối, nhưng vì bảo trụ mạng nhỏ bây giờ lại không thể không như thế.
Ai, ta thật sự là quá khó khăn.
Thiếu nữ âm thầm thở dài.
Thật sao?
Cơ Mục bán tín bán nghi túi đầu chắp tay, nói cảm ơn.
Nếu thật là dạng này, đa tạ sư tỷ.
Đối với bái sư chuyện này, nguyên bản mình đích thật 10 điểm khát vọng.
Có một cái sư phụ, tu hành không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm lực rất nhiều, còn có cái khác đủ loại nói không hết chỗ tốt.
Lúc đầu chỉ cần trong thánh địa tùy ý thực lực cường đại tu sĩ nguyện ý thu hắn làm đệ tử,
hắn cũng nguyện ý, nhưng nếu như trong đầu thanh âm nói tới thể chất, bản thân cũng có thể có được. Bái sư chuyện này, liền muốn thận trọng, tối thiểu muốn tìm một cái tốt sư phụ bái. Thiếu nữ trước mắt sư phụ, không biết tính tình cùng thực lực như thế nào, chưa thể bị hắn thu làm đệ tử, chưa hẳn chính là một cái việc đáng tiếc. Cho nên Cơ Mục nội tâm cũng không có nhiều tiếc nuối. Hắn ánh mắt chớp động, cười khẽ hỏi: "Sư tỷ còn chưa nói, tìm ta mặt khác sự tình là cái gì?" "Tốt ta, đã như vậy, sư tỷ cùng ngươi nói thẳng." Làm nên một phen về sau, Liễu Diệu Hâm thần tỉnh trên mặt nghiêm túc, đột nhiên nói: "Ta là gặp sư đệ thân ngươi hám đại nạn vẫn không tự biết, chuyên tới để nhắc nhở cứu." "A?" Cơ Mục sững sờ,